Chương 217, Long Nôn xương trắng. Bàng Nguyên Diệt, chương 217, Long Nôn xương trắng. Bàng Nguyên Diệt. Trong cấm địa còn lại 2 ngày thời gian, Phương Thần cũng không thư giãn. Hắn tại Kim Văn Cự Hổ dẫn đầu hạ, tiếp tục săn giết dị thú, điên cuồng tích lũy hạch tâm. Nhất là ngũ giai hạch tâm, càng nhiều càng tốt. Tại Càn Dương Tông bên trong, tồn kho đối lập khá nhiều chính là tứ giai hạch tâm, dùng nó đến phụ trợ vận chuyển một lần bất diệt hồng lô thân chỉ có thể gia tăng 7 điểm độ thuần thục. Mà ngũ giai năng lượng càng thêm bằng bạc, hiệu quả là tứ giai gấp đôi. Trọn vẹn có thể cung cấp 14 điểm độ thuần thục. Về sau như muốn duy trì cái tốc độ này, sớm ngày ngưng luyện ra huyết hải, liền phải ủy lại những này phẩm chất cao hải tâm. Thời gian tại đi săn bên trong bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, liền đã là cấm địa mở ra cuối cùng một ngày. Phương Thần ước lượng một chút chính mình bọc hành lý, chịu nặng, tràn đầy đồ vật. Trong lòng của hắn yên lặng kiểm kê. 53 mai ngũ giai hải tâm, một cái lục giai hải tâm, 16 mai tứ giai hải tâm. Tổng số tổng cộng là 70 mai. 10 ngày thời gian, Phương Thần trọng điểm săn giết ngũ giai dị thú. Kỳ thật, lấy hắn thực lực hôm nay, săn giết chỉ có dị thú cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Chân chính tốn thời gian là cưới Kim Văn Cự Hổ tại khác biệt dị thú xào huyệt ở giữa buôn ba đi đường. Phương Thần ở trong lòng yên lặng tính toán, một cái ngũ giai hạch tâm đủ để phụ trợ ta nhiều ngày tu luyện. Ý vị này ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều có thể mượn nhờ những tư nguyên này duy trì cực cao nhục thân tu luyện hiệu suất, phi tốc tiến bộ, ngưng luyện ra huyết hải ở trong tầm tay. Lúc này, một bên Bàng Nguyên nhìn xem kia tràn đầy bọc hành lý, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng nghĩ đến Phương Thần kia thực lực kinh người, dạng này thu hoạch lại lộ ra hợp lý. Liếc mắt chính mình bọc hành lý, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Phương Thần có như thế nhiều tài nguyên, lại phối hợp thêm cái kia kinh khủng luyện thể thiên phú. Nhục thể của ta cường độ, sợ rằng sẽ bị Phương Thần kéo đến càng ngày càng xa, rốt cuộc bóng lưng khó mà đuổi kịp đi. Hắn âm thầm lắc đầu, tự an ủi mình, may mắn, Phương Thần tu vi tạm thời không sánh bằng ta. Phương Thần chỉ là tại nhục thân cường độ bên trên thắng nổi hắn, tu vi còn kém rất xa. Phải biết, Bàng Nguyên xem như chân truyền thứ hai, bí truyền đã sớm tu luyện tới tầng thứ 5. Cùng tưởng nghị phi như thế, là cương nguyên giai đoạn cao thủ. Mà Phương Thần hiện tại chỉ là tầng thứ 3. Cấm địa bên ngoài, lưu thủ các tông lĩnh đội cùng nhân viên đã đợi chờ đã lâu, bầu không khí mang theo một tia cháy bỏng cùng chờ mong. Đông nhiên, kia bao phủ cấm địa xương trắng lần nữa kịch liệt mãnh liệt quay cuồng lên. Cùng lúc đó, tại cấm địa chỗ sâu trên bầu trời, một đạo vô cùng to lớn, làm cho người cảm thấy hít thở không thông bóng đen, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Nương theo lấy nó múa, phun ra nuốt vào ở giữa, xương trắng lần nữa biến nồng đậm. Long, các ngươi mau nhìn, kia thật là long sao? Người bên ngoài nhóm lập tức buộc phát ra từng đợt khó có thể tin kinh hô. Có người đáp lại nói, không rõ ràng, nhưng mỗi lần cấm địa quan bế lúc đều có thể mơ hồ trông thấy đạo thân ảnh này đằng không mà lên, phun ra nuốt vào mây mù. Trong cấm địa, Phương Thần giống nhau kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời kia mơ hồ to lớn hình dáng. Sướng hiệu, thân rắn, ứng chảo. Cái này hình thái, cùng ta biết đến long cơ hồ giống nhau như lúc. Trốn cấm địa này chỗ sâu, so ta tưởng tượng muốn càng thêm thần bí kinh khủng. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên toát ra. Không biết lần sau đến, ta có thể hay không đem nó chém giết. Dầu gì, trộm trứng rồng, làm điểm long huyết cũng được a. So với Phương Thần tò gan ý nghĩ, giờ phút này Kim Văn Cự Hổ run lẩy bẩy, chăm chú nằm sấp dưới đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, để nó sợ hãi không thôi. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa xương trắng xuất hiện, đem Phương Thần bao khỏa. Quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa truyền đến. Sắp đi ra ngoài, đợi lát nữa, ta mèo to đâu? Cấm địa bên ngoài, Phong Lan Tông phong chủ Liễu Vân nhìn xem dần dần ổn định xuất khẩu, đối Hàn Vông luôn vừa cười vừa nói: Hàn phong chủ, không biết lần này cấm địa chi hành, hai chúng ta tông đệ tử riêng phần mình thu hoạch như thế nào? Chắc hẳn đều có gặp gỡ a. Hàn Vông luôn sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu nói: Ta chỉ cầu bọn hắn bình an. Liêu Vân nghe vậy, lại là cười nhạo một tiếng, nói rằng: Hàn phong chủ lời ấy sai rồi, bước vào như thế hiểm địa, làm sao có thể toàn bộ còn sống trở về? Thân là võ giả, liền nên đối tử vong chuyện này có đầy đủ giác ngộ cùng chuẩn bị. Nàng có chút hất cằm lên, tiếp tục nói: Thiên tài đi nữa nhân vật, cũng có khả năng nửa đường vẫn lạc. Võ giả trưởng thành, từ trước đến nay đều là tại sinh cùng tử tàn khốc khảo nghiệm bên trong hoàn thành. Dù là lần này, Hoắc Đằng bất hạnh chết ở bên trong, ta Liêu Vân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nàng nói đến chém đinh chặt sắt, dường như sớm đã nhìn thấu những này, sẽ không một chút nhíu mày. Hàn Vô Ngôn lườm Liễu Vân một cái, trong lòng cười lạnh. Đợi lát nữa nếu là Hoắc Đằng thật không có đi ra, nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì bộ này sắc mặt. Hắn lười nhắc tới tranh luận, hoàn toàn không nói gì. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu bị nôn đi ra. Làm cái nào đó Phong Lan Tông đệ tử xuất hiện lúc, hiện trường lập tức vang lên một tràng thốt lên. Mau nhìn, là Phong Lan Tông Diệp Tiêu. Hắn vậy mà cưới một cái tam giai màu trắng cự hổ, có thể thu phục tam giai dị thú xem như toại kỵ, thực lực của hắn tất nhiên so cái này dị thú mạnh lên rất nhiều. Diệp Tiêu hưởng thụ lấy chung quanh quăng tới hâm mộ, sợ hãi than ánh mắt. Hắn cười tại uy phong lấm lấm màu trắng lớn hổ bối bên trên, cố ý thả chậm tốc độ, dáng vẻ mười phần. Cái này dị thú vậy mà như thế nghe lời, có thể thấy được Diệp Kiêu thực lực cùng thủ đoạn sát thực không tầm thường a. Liêu Vân trông thấy một màn này, lập tức trên mặt toát ra tươi cười đắc ý. Nàng chuyển hướng Hàn Vông Nôn, đang chuẩn bị khoe khoang: Hàn phong chủ, ngươi nhìn ta đệ tử này Diệp Kiêu. Nàng còn chưa nói xong, liền bị càng thêm lớn âm thanh kinh hô đột nhiên cắt ngang. Đó là cái gì? Tốt, thật mạnh khí tức. Ngũ giai, đây tuyệt đối là ngũ giai dị thú uy áp. Người này là ai? Có thể nào có thực lực như vậy, thu phục ngũ giai dị thú? Tựa như là Càn Dương Tông tân tấn chân truyền, Phương Thần. Chỉ thấy Phương Thần thân ảnh theo trong sương mù khói trắng hiện hiện, mà dưới người hắn, Kim Văn Cự Hổ cũng đi theo ra. Ngao, cái này dây thanh lấy sợ hãi nghẹn nào, cũng không phải là đến từ Kim Văn Cự Hổ, mà là đến từ Diệp Tiêu dưới hông, cái kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm tọa kỵ. Nó khi nhìn đến Phương Thần cùng Kim Văn Cự Hổ trong nháy mắt, liền trong nháy mắt tứ chi mềm nhũn, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Không biết là đang sợ Phương Thần, vẫn là sợ hãi Kim Văn Cự Hổ. Diệp Tiêu thấy thế, tức giận vỗ hổ bối, ngươi đang làm cái gì? Mau dậy đi. Nhưng nguyên bản nghe lời vô cùng màu trắng cự hổ, giờ phút này lại là vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất. Trung quanh những võ giả khác nhìn thấy cái này hài kịch tính một màn, đầu tiên là sức sở, lập tức bộc phát ra cười vang. Ha ha ha, chết cười ta. Cái này màu trắng cự hổ vậy mà trực tiếp dọa nằm. Bây giờ nhìn lại, cũng là giống con mèo con như thế. Mèo con. Cái này tam giai dị thú cũng không yếu, chỉ là kia ngũ giai kim văn cự hổ quá mạnh. Có thể thu phục dạng này dị thú, Phương Thần sợ là càng khủng bố hơn. Phương Thần nghe trung quanh sợ hãi thán phục cùng nghị luận, sắc mặt bình tĩnh. Hắn khống chế lấy Kim Văn Cự Hổ, ung dung đi tới Càn Dương Tông đệ tử tụ tập khu vực. Lúc này, Hàn Vô Ngôn mang trên mặt khó mà che giấu ý cười, quay đầu nhìn về phía một bên Liễu Vân. Lúc này Liễu Vân, sắc mặt rõ ràng có chút cứng ngắc. Hàn Vô Ngôn vừa cười vừa nói, "Liêu Phong chủ, ngươi nhìn, ta Càn Dương Tông đệ tử này, miễn cưỡng vào mắt của ngươi à?" Liễu Vân chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn như thế, mười phần khó chịu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Ân, có thể thu phục ngũ giai dị thú, xác thực." "Không tệ." Hàn Vô Ngôn nụ cười trên mặt bình thản, nhưng trong lòng thì thoải mái vô cùng. Hắn dùng sức vô vỗ Phương Thần bả vai, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, "Rất tốt. Phương Thần, ngươi lần này biểu hiện, so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc." Lúc này, Hàn Vô Ngôn ánh mắt đảo qua đám người, lo lắng nói, "Bà Nguyên cũng hiện ra, không biết Tưởng Bác sẽ khi nào đi ra." Nghe được Tưởng Bác lúc, Phương Thần sắc mặt như thường. Hắn cười Kim Văn Cự Hổ, an tĩnh đi vào một bên chờ. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả theo trong sương mù khói trắng bị truyền tống đi ra. Hàn Vô Ngôn cùng Liễu Vân ánh mắt trong đám người không ngừng tìm kiếm, lông mày cũng không khỏi tự chủ nhíu lại. Tưởng bắt đầu. Hoắc Cảnh đâu? Hai cái này riêng phần mình tông môn đỉnh tiêm chân truyền, thế nào chậm chạp không thấy tăm hơi. Cuối cùng, tại hai người khó có thể tin ánh mắt hạ, cấm điệu ra miệng xương trắng hoàn toàn tu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Không có đi ra. Hai người bọn họ, thật không có đi ra. Ý vị này, Tưởng Bắc cùng Hoắc Cảnh đều chết ở bên trong. Liêu Vân đột nhiên phát ra một tiếng kinh gấp quát hỏi, Hoắc Cảnh đâu? Ai có trông thấy Hoắc Cảnh? Chẳng lẽ là ta vừa rồi nhìn lọt? Trung quanh Phong Lan tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có cách nào lắc đầu. Gặp tình hình này, Liêu Vân sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng, lông mày chăm chú khóa lại, rốt cuộc duy trì không được trước đó thong dong. Nàng đột nhiên quay đầu, đối với bà Nguyên nghiêm nghị hét lớn. "Bà Nguyên, có phải hay không là ngươi giết Hoắc Cảnh?" Chương 218, cao tầng rung động. Lần nữa đột phá, chương 218, cao tầng rung động. Lần nữa đột phá. Nghe nói như thế, Hàn Vô Nôn lập tức giận tím mặt. Quanh người hắn khí thế tăng vọt, không khách khí chút nào hét to đáp lại, "Liêu Vân, ngươi làm càn. Ta tông tưởng Bắc giống nhau không có đi ra, chỉ sợ cùng Hoắc Cảnh như thế, là chết tại dị thú trong miệng." Ngươi dựa vào cái gì lung tung liên quan vụ cáo? Hắn chỉ vào Liễu Vân, ngữ khí băng lãnh, không phải mới vừa chính ngươi nói sao? Thân là võ giả, liền nên đối với sinh tử có giác ngộ. Hiện tại người không có đi ra, ngươi tại cái này ồn ào cái gì? Liễu Vân nhìn xem Hàn Vô Nôn tăng vọt khí thế, lập tức mím môi một cái, hậm hực rụt trở về. Nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ âm trầm vô cùng. Liễu Vân từ trong ngực tay lấy ra giấy viết thư, nhanh chóng đem Hoắc Cảnh tử vong tin tức viết xuống. Sau đó lấy ra một cái tiểu xảo huyết sáo, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi. Rất nhanh, một cái lông vũ tiên diễm, tốc độ cực nhanh dị thú chim rơi xuống từ trên không, khéo léo nắm lên thư tín, vỗ cánh bay cao, cấp tốc biến mất ở chân trời. Hàn Vô Ngôn thấy thế, cũng giống nhau lập tức viết mật tín, đem Tưởng Bác tử vong, cùng Phương Thần thu phục ngũ giai dị thú, chờ trọng yếu tình huống ghi chép lại, sau đó chuyển về Càn Dương Tông. Cấm địa mới vừa vặn qua bế, nhưng lần này cấm địa kết quả, nhất là hai đại tông môn cũng có đỉnh tiêm chân truyền tử vong tin tức, liền đã như là chắc cánh, cấp tốc hướng về các thế lực lớn truyền tản ra đến. Ngay tại các đệ tử còn tại đi đường trở về thời điểm, Càn Dương Tông đại điện bên trong, các cao tầng đã nhận được Hàn Vô Ngôn chuyển về thư tín. Đây không có khả năng. Tưởng Bắc hắn làm sao lại chết? Tao Chấn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, tràn ngập chấn kinh cùng thanh âm tức giận ở trong đại điện nổ vang, quanh quần không ngớt. Tưởng Bắc thật là hắn quyền phong đáng tự hào nhất chân truyền đệ tử, là Càn Dương Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong bài danh thứ ba thiên tiêu. Thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền gãy tại trong cấm điện? Tao Chấn cảm thấy khó có thể tin, một cái hoang đường suy nghĩ đột nhiên xông ra. Luôn không khả năng, là bị kia Phương Thần giết chết ta. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lên, liền bị hắn bóc tắt. Tại Tao Chấn xem ra, đây là tuyệt đối không thể chuyện đã xảy ra. Phương Thần nhập môn mới bao lâu, coi như thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến đánh giết Tưởng Bắc tình trạng. Tao Chấn trên mặt tràn ngập bi thương chi sắc, ai thán nói, sớm biết như thế, ta liền không nên nhường hắn đi vào. Lúc này tông chủ trên mặt duy trì lấy vừa đúng nặng nề cùng trang nghiêm, nhưng hắn trong lòng lại tại âm thầm vui mừng cùng tán thưởng. Phương Thần, hắn thật làm được, vậy mà thật thành công phản sát Tưởng Bắc, kẻ này thực lực thật là khiến người sợ hai thán phục. Tông chủ không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Tao Chấn, dùng một loại tràn ngập bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, Tao Phong chủ, cấm địa vốn là nguy hiểm trung điểm, thương vong không thể tránh được. Ai, chớ có quá mức thương tâm. Dưới đáy Lục Y Xuyên chăm chú nhìn tông chủ trên mặt biểu lộ, ý đồ từ đó nhìn ra một chút kẽ hở. Trong lòng của hắn giống nhau tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng không hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không cẩn thận gặp phải cường đại dị thú? Không đúng, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ cần không lạc đường, kịp thời lẩn tránh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Lục Y Xuyên cau mày, khổ sở suy nghĩ, lại liếc qua thượng thủ tông chủ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, là tông chủ âm thầm thụ ý bà Nguyên hạ thủ? Đáng chết. Tất nhiên là như thế này. Bà Nguyên, gia hỏa này, nhiều lần lôi kéo, nhiều lần không muốn. Lần này tất nhiên là hắn dâng tông chủ mật lệnh, tại trong cấm địa đối tượng bác hạ thủ. Lục Y Xuyên trong lòng không khỏi trùng điệp thở dài, tràn đầy ảo não cùng cảm giác bị thất bại. Thính sai, không nghĩ tới bà Nguyên sẽ làm như vậy. Kết quả là, kia phương thần không chỉ có sống được thật tốt, thu hoạch còn tương đối khá, thậm chí còn thu phục một đầu ngũ giai dị thú xem như tọa kỵ. Trách ta, lần này là ta hại tưởng bác. Lúc này, Kỳ Sung ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy nói rằng, ta có chút sự tình phải xử lý, xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn cũng không đợi đám người đáp lại, liền trực tiếp bước nhanh đi ra đại điện. Vừa ra cửa điện, cách xa tầm mắt của mọi người, Kỳ Sung kia căng cứng mặt trong nháy mắt lỏng xuống, khóe miệng khống chế không nổi hướng dương lên lên, phát ra rất nhỏ tiếng cười, ha ha. Hắn thanh âm này tuy nhỏ, nhưng Lục Y Xuyên xem như võ đạo tông sư, như thế nào nhạy cảm, đem tiếng cười nghe được rõ rõ ràng ràng. Lục Y Xuyên vốn là biệt khuất không thôi, giờ phút này nghe được tiếng cười kia, càng lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, chợt quát lên, Kỳ Sung, ngươi ở bên ngoài cười trộm cái gì? Kỳ Sung nghe vậy, nơi nào còn dám dừng lại, cao giọng đáp, không có gì không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị. Lúc này Tào Chấn đã tràn đầy vẻ giận dữ, đuổi theo ra đến liền muốn cùng Kỳ Sung động thủ. Nhưng Kỳ Sung sớm đã không thấy bóng dáng, chỗ nào đuổi được. Một lát sau, Tưởng Nghị Phi theo sắc mặt âm trầm Lục Y Xuyên trong miệng, biết được Tưởng Bắc chết đi tin tức. Hắn mặt lộ vẻ bi ai chi sắc. Ta đừng đệ, cứ thế mà chết đi. Vì ta, hắn là vì giúp ta giết phương thần, mới có thể chết đi. Tưởng Nghị Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lục Y Xuyên, hỏi, sư phụ, chẳng lẽ là kia phương thần giết chết? Lục Y Xuyên chậm rãi lắc đầu, nói rằng, theo vi sư phỏng đoán, phương thần còn không thực lực này. 89/10 là bà Nguyên âm thầm hạ thủ. Bà Nguyên. Tưởng Nghị Phi ánh mắt mãnh liệt, tốt. Thú này ta nhớ kỹ. Tương lai, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cùng lúc đó, Phong Lan Tông bên trong, một cái khí tức hùng hậu lão đầu, râu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cái gì? Đồ đệ của ta Hoắc Đàm chết? Ngươi đoán? Là Càn Dương Tông cái kia bà Nguyên giết. Tốt tốt tốt, tốt một cái bà Nguyên. Thú này, lão phu nhớ kỹ, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên khác, Càn Dương Tông đường về đội ngũ đang dừng lại nghỉ ngơi. Đống lửa bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi bà Nguyên, bỗng nhiên không khỏi vì đó cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo không có dấu hiệu nào truyền khắp toàn thân, nhưng hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Ân, chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên cảm giác đáy lòng run rẩy. Hắn nhíu mày lại, vận chuyển thể nội bàng bạc khí huyết, đem kia cỗ không hiểu hàn ý xua tan. Kỳ quái, chẳng lẽ có người ở sau lưng nhớ thương ta? Lại qua hai ngày, Càn Dương Tông đội ngũ rốt cục bình an trở về. Phương Thần trở lại đao phong, liền không kịp chờ đợi bắt đầu diễn luyện lên bá đao. Xem trước một chút hiện tại tốc độ tu luyện, đến tột cùng nhanh đến loại tình trạng nào. Tâm niệm vừa động, thể nội cương khí tựa như cùng giang hà trào lên. Trường đao trong tay tùy theo múa, đao quang xen lẫn, khi thì như cuồng phong mưa rào, khi thì như sơn nhạc lũ. Sau một thời gian ngắn, một chuyến đao pháp rốt cục diễn luyện xong, bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Bá đao bi truyền độ thuần thục 32. Thu hoạch hiệu suất lại tăng lên 4 điểm. Nhục thân căn cốt song song tăng lên, tiếp tục như vậy, chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Phương Thần lại nhìn về phía bảng bên trên cụ thể tiến độ. Bá đao bi truyền tầng thứ 3, 9999-10000. Đao pháp cảnh giới cũng sắp đột phá rồi. Tiến vào cấm địa trước, hắn liền khoảng cách đột phá không xa. Dựa theo này tiến độ, nhiều lắm là mấy ngày nữa, liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới tầng thứ 4. Bây giờ, Tưởng Nghị Phi tu vi tại tầng thứ 6, mà bà Nguyên tại tầng thứ 5. Nhanh hơn, dựa theo cái tốc độ này, tiếp qua không lâu, ta liền có thể đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ vượt qua. Phương Thần lần nữa nặng lòng yên tĩnh khí, vung lên trường đao trong tay, vùi đầu vào tu luyện bên mình bên trong. Bá đao bi truyền độ thuần thục 32. Bá đao bi truyền độ thuần thục 32. Hai ngày nửa thời gian thoáng qua mà qua. Trong thời gian này, tông chủ và Kỳ Sung đều muốn tìm Phương Thần trò chuyện chút liên quan tới cấm địa bên trong chuyện. Nhưng Phương Thần một mực bế quan không ra, chuyên tâm tu luyện. Theo đao pháp lần nữa diễn luyện xong một lần. Bá đao bi truyền độ thuần thục 32. Bá đao bi truyền tầng thứ 4, 23/12000. Tốt, rốt cục đột phá. Tầng thứ 4, chương 219, thiếu tông chủ. Thời gian cấp bách, chương 219, thiếu tông chủ. Thời gian cấp bách. Theo đao pháp đột phá, một cỗ cảm nộ trong nháy mắt tràn vào Phương Thần não hải. Cùng lúc đó, trong đan điền, kia nguyên bản hùng hồn vô cùng cương khí, dường như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặt. Áp xúc. Nguyên bản hơi có vẻ lỏng lẻo trạng thái khí cương khí, bị cực hạn cô đọng, biến càng thêm đông đúc, càng thêm tinh thuần. Phương Thần tâm niệm vừa động, trường đao trong tay tùy ý vung về phía trước một cái. Xuy. Một đạo càng thêm cô đọng đao cương, trong nháy mắt thoát lưỡi đao mà ra. Lần này bay ra khoảng cách 2 thước. Phương Thần trong lòng vui mừng, khoảng cách tăng lên. Đón thêm xuống dưới, hẳn là 3 thước, cũng chính là 1 mét. Không chỉ có là khoảng cách, uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Ngoại cương cùng nội cương, quả nhiên là ngày đêm khác biệt, mặc kệ là công kích khoảng cách, vẫn là lực lượng bản chất, đều có chỗ biến hóa. Nếu là luyện qua cái này tầng thứ 4, thể nội cương khí sẽ bị tiến một bước áp xúc, cô đọng đến cực hạn. Đến lúc đó, cương khí liền có thể chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn năng lượng hình thái, cương nguyên. Tới giai đoạn kia, võ giả đối với lực lượng trường khống sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Dù là không tá trợ đao chiêu, cũng có thể thực hiện cương nguyên ngoại phóng. Thậm chí, còn có thể thông qua hai chân bộc phát ra cương nguyên, đối địa sinh ra cường đại phản xung lực, thực hiện thời gian ngắn tầng trời thấp phi hành. Phương Thần nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Ngắn ngủi tầng trời thấp phi hành, dù là bay lại thấp, đó cũng là bay a. Dựa theo hiện tại tu luyện hiệu suất, đại khái cũng chỉ cần một tháng, liền có thể lần nữa đột phá. Khoảng cách tầng trời thấp phi hành thật không xa. Hắn đè xuống trong lòng mơ màng, đi ra cửa viện, dự định đi gặp tông chủ và sư phụ Kỳ Sung. Theo cổ thú cấm địa trở về sau, hắn trực tiếp bế quan đột phá. Còn chưa kịp hướng bọn hắn kỹ càng báo cáo trong cấm địa phát sinh tình huống. Chủ phong, một chỗ thạch đỉnh hạ, Kỳ Sung cùng tông chủ hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt mấy đĩa thức nhắm, ngay tại đối ẩm. Tông chủ bưng chén rượu lên, nhấp một miếng. Trên mặt hắn mang theo một tia nghi hoặc, mở miệng nói, "Phương thần tiểu tử này, mới từ cấm địa trở về, theo lẽ thường, không phải hẳn là tới trước báo cáo tình huống, hoặc là chỉnh đốn một phen sao? Làm sao lại trực tiếp bế quan?" Kỳ Sung nuốt ve sợi râu, giống nhau có chút không hiểu, quả thật có chút kỳ quái. Nói, trong lúc đó, một cái liền chính hắn đều có chút không tin suy đoán xông ra. "Tổng, cũng không thể, hắn cái này vừa trở về, đao pháp liền lại sắp đột phá rồi a." Vừa dứt tiếng, hai người cơ hồ là đồng thời dừng tay lại bên trong động tác, nhìn nhau một cái. Lẫn nhau ý nghĩ đầu tiên đều là không có khả năng. Nhưng sau một khắc, ý nghĩ này liền bị chính bọn hắn dao động. Nếu như là Phương Thần tiểu tử này, giống như thật sự có khả năng a. Dù sao, Phương Thần nhiều lần đánh vỡ bọn hắn nhận biết, khó mà dùng lẽ thường đi suy đoán. Võ giả tầm thường đều là càng về sau tốc độ tu luyện càng chậm, bình cảnh càng nhiều. Hết lần này tới lần khác Phương Thần đi ngược lại con đường cũ, càng luyện càng nhanh. Còn có kia thế linh ngộ, người khác đều cần thời gian dài tích lũy, thậm chí cần cơ duyên đốn ngộ. Phương Thần ngược lại tốt, đột phá lúc trực tiếp liền lĩnh ngộ đạo thế. Nước chảy thành sông, tốc độ làm cho người giận sôi. Nếu như không phải hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trên đời này lại thật có thiên tư kinh khủng tới như thế không hợp với lẽ thường tồn tại. Tông chủ đặt chén rượu xuống, lắc đầu, bật cười nói, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Không nóng nảy, chờ hắn xuất quan, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Cố gắng, hắn chỉ là tại luyện hóa lần này cấm địa thu hoạch. Kỳ Sung gật gật đầu, đồng ý nói, ân, Phương Thần lần này cấm địa thu hoạch, xác thực kinh người. Cái kia bọc hành lý căng phồng, tràn đầy hạch tâm, thậm chí còn thu phục một đầu ngũ giai kim văn cự hổ xem như tọa kỵ. Tông chủ cười nói bổ sung, đâu chỉ như thế a, ta nghe bà Nguyên đề cập, Phương Thần còn phải một cái lục giai hạch tâm. Lục giai hạch tâm. Kỳ Sung nghe được cái này, nhịn không được liễu lươi cảm thán, khá lắm. Phương Thần tiểu tử này đục thân cương độ, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Tông chủ vừa cười vừa nói, theo bà Nguyên nói tới, Phương Thần tại đục thân bên trên đã vượt qua hắn. Kỳ Sung hơi sững sờ, nghi ngờ nói, nhập cấm địa trước đó, Phương Thần không phải nói cùng bà Nguyên còn có chút trên lệch sao? Nghe nói như thế, tông chủ cũng là sợ hai than nói, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ biết là, tại cấm địa thời gian 10 ngày bên trong, Phương Thần liền hoàn toàn vượt qua bà Nguyên. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, nhục thân cường độ lại có tinh tiến, rất nhanh liền hoàn toàn vượt qua bà Nguyên. Chuyện này, nhường Kỳ Sung đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn lắc đầu, thở dài nói, ta nguyên bản cảm thấy, Phương Thần đao pháp ngộ tính kinh người, trời sinh thích hợp luyện đao. Nhưng bây giờ, ta xem như phát hiện, dù là Phương Thần luyện cái khác võ học, cũng tương tự sẽ nhanh chóng vô cùng, đây mới thực là yêu nghiệt. Tông chủ vừa cười vừa nói, ha ha, sở dĩ nhục thân tiến triển nhanh như vậy, ngoại trừ thiên phú tốt, hắn hẳn là cũng không ít ở phía trên tốn thời gian. Lần bế quan này, tỷ lệ lớn không phải tại đột phá đao pháp tu vi, chỉ là tại luyện hóa kia lục giai hạch tâm mà thôi. Không phải, nếu như không tính cả cấm địa kia 10 ngày, Phương Thần tốc độ đột phá liền lại trở nên nhanh hơn. Nghe nói như thế, Kỳ Sung gật gật đầu, đối cái suy đoán này tương đối tán đồng. Nhưng vào lúc này, có người đến báo, tông chủ, Phương Chân truyền cầu kiến. Phương Thần tới. Tông chủ và Kỳ Sung đồng thời khẽ giật mình, trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Mau mau, nhường hắn tiến đến. Tông chủ lập tức nói rằng, một lát sau, Phương Thần cung kính chắp tay hành lễ, đệ tử Phương Thần, tham kiến tông chủ, sư phụ. Kỳ Sung đã kìm nén không được hiếu kỳ, vội vàng cười hỏi, Phương Thần, ngươi tới được vừa vặn. Chúng ta vừa mới còn tại thảo luận, ngươi vì sao vừa về đến liền vội vã bế quan. So với đao pháp đột phá, chúng ta càng thấy ngươi là tại tăng lên nhục thân. Phương Thần nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, thản nhiên nói, ách, đệ tử đúng là tại đột phá đao pháp. Hiện tại, đã đến tầng thứ tư. Tông chủ vô ý thức nói tiếp, ta liền nói là tăng lên nhục thân đi. Ân, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm cất cao, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Kỳ Sung giống nhau cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lần nữa xác nhận nói, đao pháp của ngươi thật lại đột phá. Phương Thần lần nữa khẳng định nhẹ gật đầu. Đạt được xác nhận, tông chủ và Kỳ Sung lần nữa liếc nhau, đều nhìn ra song phương trong mắt kinh ngạc. Phương Thần đột phá thời gian thật lại rút ngắn. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng hai người đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái loại này trái ngược lẽ thường tốc độ tu luyện, mặc kệ bao nhiêu lần, đều sẽ để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Kỳ Sung dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo phân tích hiện trạng, tông chủ, khoảng cách thiếu tông chủ thiết lập kỳ hạn còn có không đến 8 tháng, thời gian dường như vô cùng gấp gáp. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn đã qua hơn 4 tháng, Phương Thần cũng đã đem bá đao bí truyền luyện đến tầng thứ tư. Tông chủ cũng là lập tức ý thức được điểm này, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không sai, Phương Thần hiện tại chân khí tu vi cùng bà Nguyên chỉ kém một tầng, cùng Tường Nghị Phi cũng chỉ chênh lệch 2 tầng. Kỳ Sung nói tiếp đi, trong giọng nói mang theo vẻ kích động, dù là Phương Thần chỉ là duy trì hiện tại tốc độ đột phá, tiếp qua 2 tháng, hắn liền có thể tại tu vi cảnh giới bên trên đuổi ngang Tường Nghị Phi. Đến lúc đó, trở thành thiếu tông chủ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, lúc này tông chủ dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Hắn lắc đầu, nói rằng, không thể mù quáng lạc quan. Tường Nghị Phi bây giờ cách thần hải cảnh, chỉ kém lĩnh ngộ thương ý. Hắn có thể ổn thỏa chân truyền thứ nhất nhiều năm như vậy, ngộ tính tự nhiên bất phàm. Đồng thời gần nhất, Tưởng Nghị Phi lại có mới tiến triển. Tông chủ dừng một chút, trầm giọng nói, có lẽ sau đó không lâu, Tưởng Nghị Phi liền có thể thành công lĩnh ngộ. Đến lúc đó hắn liền có thể mở thần hải, bước vào thần hải cảnh. Tưởng Nghị Phi kẹt tại tầng thứ 6 đã lâu, khoảng cách đột phá thần hải cảnh thật không xa. Nghe đến đó, Kỳ Sung trong lòng cũng là dâng lên một tia lo lắng. Đao ý lĩnh ngộ, độ khó tuyệt không thua kém thương ý, thậm chí càng gian nan hơn. Trừ phi Phương Thần cũng có thể tại cuối cùng trong mấy tháng này thành công lĩnh ngộ ra đao ý, bước vào thần hải cảnh. Nếu không, nếu để cho Tưởng Nghị Phi đột phá, Phương Thần thật đúng là không sánh bằng. Kỳ Sung trầm ngâm một hồi, nói rằng, không thể cho Tưởng Nghị Phi thời gian. Thiết lập thiếu tông chủ, không bằng ngay tại hơn một tháng sau a, nhanh chóng cho thỏa đáng. Hơn một tháng sau, thời gian này đến mức như thế nhanh chóng. Thấy hai người nghi hoặc, Kỳ Sung tiếp tục phân tích, cho ra giải thích. Đến lúc đó Phương Thần tu vi khẳng định đã đến tầng thứ 5. Lấy Phương Thần xa như vậy siêu cùng giai kinh khủng nhục thần, lại thêm bá đao bí truyền vốn là mạnh hơn lực công kích. Lấy tầng thứ 5 tu vi, nghịch phạt Tưởng Nghị Phi tầng thứ 6, đem nó đánh bại cũng không phải là không có khả năng. Nghe nói như thế, tông chủ trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt, vậy thì định tại hơn một tháng sau. Thiếu tông chủ, hơn một tháng sau. Phương Thần hơi sững sờ, cảm giác chuyện biến hóa quá nhanh. Chương 220, một chiêu giây. Đám người kinh, chương 220, một chiêu giây. Đám người kinh. Nói thật, Phương Thần đối với thiếu tông chủ vị trí này bản thân cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như không đi con đường này, tông chủ trước đó cũng sẽ không lớn như thế lực đầu tư hắn. Kia mấy cái chân quý niết bàn tố cốt đan, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cho hắn. Tương lai, Phương Thần có lẽ còn cần cái khác hiếm có tài nguyên, cho nên con đường này, hắn còn phải tiếp tục đi tới đích. Tông chủ dường như nhìn ra Phương Thần suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, "Phương Thần, ngươi cần minh bạch. Chờ ngươi thực sự trở thành thiếu tông chủ, trong bảo khố một chút chân tàng định cấp tài nguyên, ta khả năng danh chính ngôn thuận phân phối cho ngươi, mà không phải giống trước đó như thế, cần lén lén lút lút cho." Hắn dừng một chút, dụ dỗ nói, "Trong bảo khố đồ tốt cũng không ít, tỉ như giao long tinh huyết, còn có các loại ngoại giới khó tìm kỳ chân dị bảo, đối luyện võ đô rất có ích lợi." Giao long tinh huyết. Trong tông môn lại có người chém giết qua giao long, còn có càng nhiều kỳ chân dị bảo. Phương Thần nghe đến đó, lúc này gật đầu, trịnh trọng nói rằng, "Đệ tử minh bạch, tất cả nghe theo tông chủ an bài." Tông chủ thỏa mãn vuốt vuốt sợi râu, "Ân, rất tốt. Bất quá trước đó, ngươi tầng thứ tư tu vi cùng chân chính nhục thân thực lực, còn cần tạm thời ẩn giấu, không thích hợp quá sớm bại lộ." Lúc này, một bên Kỳ Sung lắc đầu, nói rằng, "Nhưng cũng không thể luôn luôn che giấu. Thời cơ chín muồi lúc, cũng nên thích hợp hiện ra." Hắn nhìn về phía tông chủ, đến lúc đó còn muốn tìm chuyện, nhường Phương Thần thu hoạch tông môn đệ tử tán thành, gia tăng hy vọng, khả năng càng thuận lý thành chương thiết lập thiếu tông chủ. Tông chủ tán đồng gật gật đầu, "Ân, việc này ta đến an bài, sẽ tìm một cái thích hợp thời cơ. Tìm chuyện, để cho ta bại lộ thực lực, thu hoạch hy vọng." Phương Thần nghe được có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng đã hai vị đại lao đã thay hắn hoạch định xong lộ tuyến, hắn cũng vui vẻ đến bất lo, không cần chính mình phí đầu góc đi mưu đồ những này. Kế tiếp, Phương Thần liền đem lần này cổ thú cấm địa bên trong chuyện đã xảy ra, đều kỹ càng hướng tông chủ và Kỳ Sung giảng thuật một lần. "Ngươi nói cái gì? Phong Lan Tông Hoắc Đẳng cũng là ngươi giết?" Tông chủ nghe đến đó, rõ ràng hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Gần nhất Phong Lan Tông mấy cái kia lão gia hỏa, liên tiếp truyền tin cho ta, ngữ khí bất thiện, nói cái gì tuyệt sẽ không dung tha bà Nguyên. Kỳ thật bà Nguyên đã cùng tông chủ nói, cũng không phải là hắn giết chết. Nhưng tông chủ không nghĩ tới, hung thủ thật sự lại chính là Phương Thần. Bao quát Lục Y Xuyên bên kia, rõ ràng cũng hoài nghi là bà Nguyên ra tay. Bởi vì Phương Thần vẫn giấu kín lấy tu vi chân chính cùng nhục thân thực lực, dẫn đến những người này đều không cảm thấy là hắn làm. Kết quả là, tất cả hắc oa cùng cửu hận đều để bà Nguyên một người cho cõng." Tông chủ dở khóc dở cười khẽ lắc đầu, "Bà Nguyên lần này xem như thay người chặn. Mà thôi, về sau tìm cơ hội đền bù hắn một cái đi." Trầm ngâm một hồi, tông chủ không khỏi cảm thấy Phương Thần ẩn giấu thực lực dường như có chút quá nhiều, dạng này ngược lại dễ dàng gây nên Lục Y Xuyên đám người ngờ vực vô căn cứ. Hắn lúc này làm ra quyết định, "Dạng này, Phương Thần, ngươi đi khiêu chiến Tào Bồi a. Đưa ngươi đã lĩnh ngộ đao thế có thể cương khí ngoại phóng thực lực triển lộ ra. Về phần nhục thân, cũng có thể thích hợp triển lộ một bộ phận, không cao hơn Tưởng Bắc liền có thể. Khiêu chiến Tào Bồi, đem hắn đánh chết làm sao xử lý?" Phương Thần gật gật đầu, "Đắc, là tông chủ." Phương Thần muốn khiêu chiến Tào Bồi tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc tại Càn Dương Tông bên trong truyền ra. Tất cả mọi người lần nữa bị chấn kinh. Vừa mới qua đi bao lâu? 3 tháng. Phương sư huynh vậy mà lại muốn khiêu chiến chân truyền, quả thực không hợp thói thường. Hắn không cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy sao? Tào Bồi sư huynh thật là sớm đã lĩnh ngộ ra quyền thế ngoại cương cao thủ, thực lực so Dương Nguyên sư huynh mạnh hơn một mảng lớn. Chẳng lẽ nói Phương sư huynh trong 3 tháng này cũng thành công lĩnh ngộ ra đao thế? Cái này to gan suy đoán tại đệ tử ở giữa cấp tốc truyền ra, đa số người đều cảm giác khó có thể tin. Thế lĩnh ngộ khó khăn cỡ nào? Phương sư huynh nhập môn mới bao lâu? Cũng liền hơn 4 tháng a. Sau đó không lâu, tông môn lớn nhất diễn võ chung quanh lôi đài lần nữa bị người đông nghìn nghịt trô vây quanh. Phương Thần cùng Tào Bồi hai người đã đứng ở trên lôi đài. Phía dưới, Bà Nguyên khoanh tay nhìn xem trên đài Phương Thần, nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm nói, rất khó khăn. Một bên Dương Nguyên sau khi nghe được tràn đầy đồng cảm đáp lời nói, bảng sư huynh cũng cảm thấy khó, đúng không? Phương Thần về khoảng cách lần khiêu chiến ta mới trôi qua 3 tháng, coi như hắn thiên phú dị bẩm, có thể ở trong khoảng thời gian này luyện qua tầng thứ 2, có thể nghĩ muốn lĩnh ngộ ra đao thế, thực hiện cương khí ngoại phóng, vậy cũng tuyệt không đơn giản như vậy à? Thế lĩnh ngộ lúc trước thật là thẻ hắn hồi lâu, Phương Thần làm sao có thể nhanh đến loại tình trạng này? Nhưng mà, Bà Nguyên lại là lắc đầu, suy nghĩ trong lòng cùng Dương Nguyên hoàn toàn khác biệt. Rất khó khăn. Chỗ khó ở chỗ, không thất thủ đem Tào Bồi cho đánh chết. Lực đạo này đem khống, khẳng định rất khó a. Một bên Tưởng Nghị Phi, nhìn xem trên đài khí định thần nhàn phương thần, cau mày. Trong lòng của hắn giống nhau cảm thấy khó có thể tin, 3 tháng. Theo nội cương tới lĩnh ngộ thế, bước vào ngoại cương. Cái tốc độ này, không khỏi quá nhanh. Mà lúc này Lữ Thắng, tại kinh nghiệm liên tiếp đả kích về sau, trong lòng hệ so sánh suy nghĩ đều sinh không nổi tới. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn lôi đài, chỗ cao quan chiến tịch. Lục Y Xuyên ánh mắt thâm trầm nhìn xem trên đài phương thần, trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, 3 tháng thời gian, kẻ này ngộ tính thiên tư, xác thực có thể xưng kinh thế hai tụ. Chỉ tiếc, cũng không phải là ta thế ra một phái. Trên đài, Tào Bồi nhìn xem đối diện phương thần, cảm giác mình đã bị khinh thị, không khỏi phẫn nộ quát, "Phương thần, ngươi quá cuồng vọng. Chỉ là 3 tháng thời gian, ngươi làm sao có thể luyện được thế đến? Không có đao thế gia trì, không cách nào cương khí ngoại phóng, ngươi vậy mà liền dám tùy tiện khiêu chiến ta. Hôm nay liền để ngươi biết, nội cương cùng ngoại cương ở giữa, chân chính chênh lệch." Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn chỗ cao tông chủ, vang dội thanh âm truyền khắp toàn trường. "Khiêu chiến, bắt đầu." Vừa dứt lời, bá, Phương Thần cước bộ cường tráng cơ bắp phát lực, lấy vượt xa Tào Bồi dự liệu tốc độ dậm chân vọt tới trước. Tào Bồi còn không có kịp phản ứng, Phương Thần lợi dụng tốc độ kinh người, đi vào hắn bên cạnh thân. Trường đao trong tay vung về phía trước một cái, lưỡi đao phía trên, lạnh thấu xương cương khí sôi trào mãnh liệt. Tâm niệm vừa động, cô đọng đao cương lập tức thoát ly thân đao, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đánh thẳng Tào Bồi. "Cái gì?" Tào Bồi con người đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Thần vậy mà thật sự có thể cương khí ngoại phóng. Hơn nữa tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Hắn trong lúc vội vã chỉ có thể cổ động toàn thân cương khí phòng ngự, liên quên cương cũng không kịp vung ra. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, đao cương rắn rắn chắc chắc chạm tại Tào Bồi hộ thể cương khí bên trên. Kia cô đọng sắc bén lực lượng viễn siêu hắn dự đoán, hộ thể cương khí trong nháy mắt kịch liệt chấn động, cơ hồ tán loạn. Một cú không thể chống cự cự lực truyền đến. Tào Bồi cả người như là bị phi nước đại cự thú đụng trúng, hai chân cách mặt đất, trực tiếp bay rất ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá là một hai thời gian hô hấp. Dưới đáy vây xem các đệ tử, cơ hồ còn không có thấy rõ ràng quá trình cụ thể. Cũng chỉ nhìn thấy Tào Bồi bị một đạo đao cương đánh bay ra ngoài. Toàn bộ diễn võ trường đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức, liền bộc phát ra như núi kêu biển gầm xôn xao cùng kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Cái này, kết thúc. Ông trời của ta, thật luyện được thế. Đao cương ngoại phóng. Phương sư huynh thật bước vào ngoại cương cảnh, cùng cảnh giới nghiền ép. Quá mạnh, quá bá đạo. Phương Thần đứng tại chỗ, nhìn xem bị chính mình tiện tay một đao đánh bay Tào Bồi, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn giống như so dự đoán còn muốn yếu thật nhiều. Vẫn là nói, ta không có khống chế tốt lực lượng, ra tay quá nặng đi. Tu vi cao hơn đối phương một tầng, nhục thân lực lượng càng là mạnh hơn quá nhiều. Phương Thần cảm giác mình đã cực lực tu liễm, nhưng dường như vẫn là không có nắm giữ tốt phân tốc. Dưới đài Tưởng Nghị Phi, giờ phút này cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Hắn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Một bên Dương Nguyên, càng là há to miệng, sợ hãi than nói, cái này, đây chính là chân chính yêu nghiệt sao? Ta lại còn nếm thử dùng chính ta tốc độ tu luyện, đi dự đoán hắn. Chỗ cao. Tông chủ đúng lúc đó đứng người lên, thanh âm truyền khắp toàn trường, giải quyết dứt khoát. Trận chiến này, Phương Thần thắng. Từ ngày này trở đi, Phương Thần tấn thăng làm ta Càn Dương Tông, thứ ba chân truyền. Bởi vì Tưởng Bác tử vong, Phương Thần tự nhiên tấn thăng làm thứ ba chân truyền. Dưới đài lần nữa một mảnh xôn xao. Nhập môn vẹn vẹn hơn 4 tháng, liền theo thứ 6 chân truyền. Một đường tiêu thăng đến toàn bộ Càn Dương Tông thế hệ tuổi trẻ, bài danh thứ 3 thiên tiêu. Đây là như thế nào kinh thế hai tục tấn thăng tốc độ. Vô số đệ tử nhìn về phía Phương Thần ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đám người nhao nhao đem Phương Thần xưng là Càn Dương Tông lập tông đến nay lớn nhất thiên tư người. Lúc này, chỗ cao Lục Y Xuyên nhìn xem dưới đáy bởi vì Phương Thần mà sôi trào đám người. Nghe kia lớn nhất thiên tư tiếng hô, lông mày không khỏi chăm chú khóa lên. Cái loại này uy vọng ngưng tụ tốc độ. Nhưng lập tức, hắn dường như nghĩ tới điều gì, khóa chặt lông mày lại chậm rãi sơ tán ra đến. Hơn 4 tháng, thứ 3 chân truyền, ngoại cương cảnh. Sắp thực kinh người, thiên phú không thể nghi ngờ. Nhưng là, khoảng cách thiếu tông chủ thiết lập chỉ còn lại không đến 8 tháng. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, đuổi kịp Nghị Bay, 3 tháng vẫn là quá chậm. Xem ra, kẻ này mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng còn chưa đủ lấy cấu thành chân chính uy hiếp. Trong lòng của hắn an tâm một chút một chút. Chương 221, ngưng kình phi tốc. Giáp tay giáp ngực, chương 221, ngưng kình phi tốc. Giáp tay giáp ngực. Khiêu chiến kết thúc, đám người tiếng đàm luận nhưng như cũ không ngừng. Vây xem các đệ tử bắt đầu top 5 top 3 tán đi, nhưng rất nhiều người trên mặt vẫn như cũ tràn ngập kinh ngạc. Một số người lúc rời đi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Trong mắt tràn đầy khó mà che giấu ngưỡng mộ cùng kính nể. Phương Thần nhập môn đến nay biểu hiện, lần lượt soát tân bọn hắn nhận biết, đã trở thành rất nhiều phổ thông đệ tử trong suy nghĩ sùng bái đối tượng. Đương nhiên, bên trong tông môn cũng không phải là tất cả mọi người như thế kính nể Phương Thần. Những cái kia xuất thân thế gia đệ tử, giờ phút này trong lòng liền tràn đầy không thích cùng mâu thuẫn. Bọn hắn nhìn xem Phương Thần, trong ánh mắt mang theo trời sinh cảm giác ưu việt cùng bài xích. Tại trong mắt những người này, Phương Thần đến từ địa phương nhỏ, xuất thân càng là thường thường. Cùng bọn hắn so sánh, căn bản không phải cùng cấp độ người. Về phần tiên tư thứ nhất, nếu như nhất định phải tại Càn Dương Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong bình chọn thứ nhất tiên kiêu lời nói, vậy chỉ có thể là đại sư huynh Tưởng Nghị Phi. Tưởng sư huynh xuất thân hiện hách thế gia, thân có giao hình tăng cốt, tu vi cảnh giới càng là khoảng cách thần hải cảnh chỉ có cách xa một bước. Vô luận từ phương diện nào nhìn, đều là trong lòng bọn họ bên trong, thiếu tông chủ không có hai nhân tuyển, là tất cả Càn Dương Tông đệ tử, hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Phương Thần bây giờ nhìn dường như danh tiếng vô lượng, tiến bộ thần tốc, nhưng người nào biết đây có phải hay không chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Võ đạo chi lộ dài dằng dặc, bao nhiêu thiên tài giai đoạn trước kinh diễm, hậu kỳ lại quy về bình thường. Mà đại sư huynh Tưởng Nghị Phi, bây giờ đã đụng chạm đến thần hải cảnh cánh cửa. Đây chính là cao thủ chân chính cảnh giới, lại hướng lên chính là đủ để khai tông lập phái, xưng bá một phương võ đạo tông sư. Trái lại Phương Thần, hiện tại bất quá là vừa mới bước vào ngoại cương mà thôi. Trước đám người Phương, Tưởng Nghị Phi tâm tình, nhưng còn xa không có những cái kia thế gia các đệ tử lạc quan như vậy nhẹ nhõm. Nhìn xem một chút đệ tử trên mặt ngưỡng mộ vẻ mặt, Tưởng Nghị Phi trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Ta hy vọng đang bị Phương Thần đoạt đi, cái này tuyệt không phải điểm tốt, nhất định phải tăng tốc đối thương ý linh ngộ, nhanh chóng bước vào thần hải cảnh. Chỉ cần thành tựu thần hải, bằng vào cảnh giới ưu thế tuyệt đối, lại thêm trong tông nhiều như vậy thế gia đệ tử, trưởng lão, thậm chí phong chủ duy trì, đến lúc đó, coi như tông chủ còn muốn kéo dài, cũng nhất định phải y theo quy củ cùng chú ý, thiết lập hắn là thiếu tông chủ. Rất nhanh, hắn liền về tới Thương Phong. Lục Y Xuyên nhìn thấy hắn hai đầu lông mày lo lắng cùng ngưng trọng, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nghĩ bay, không cần như thế lo lắng. Phương Thần kẻ này, 3 tháng theo nội cương đột phá tới ngoại cương, tốc độ xác thực nghe rợn cả người. Nhưng cuối cùng, thời gian vẫn là quá ngắn. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn muốn đem ngươi đánh bại, đây là chuyện không thể nào." Tưởng Nghị Phi nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, nói ra trong lòng lo lắng âm thầm: "Phong chủ, đạo lý đệ tử minh bạch. Chỉ là, ai biết kia Phương Thần, hôm nay chỗ hiện ra có phải là hắn toàn bộ thực lực? Hắn phải chăng còn có điều giấu giếm?" Lục Y Xuyên chắc chắn lắc đầu, phân tích nói: "Khả năng cực kỳ bé nhỏ. 4 tháng nhiều tháng, theo nhập môn tới ngoại cương, thiên tư này đã đầy đủ kinh thế hai tục, Càn Dương Tông mấy trăm năm qua, không có người nhanh hơn hắn. Như Phương Thần còn có ẩn giấu thực lực, vậy tu luyện tốc độ liền không chỉ là nhanh, mà là không hợp thói thường, là nghe rợn cả người, không phù hợp võ đạo lẽ thường." Lục Y Xuyên như thế vừa phân tích, Tưởng Nghị Phi cũng cảm thấy là chính mình quá lo lắng. Sắc mặt hắn trầm tĩnh lại, nhẹ gật đầu: "Phong chủ nói đúng, là đệ tử có chút đã quá lo lắng." Cùng lúc đó, Quyền Phong đại điện bên trong, chẳng, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, một cái tốt nhất chén trà bằng sứ xanh bị hung hăng quẳng xuống đất. Mảnh vỡ cùng nước trà văng khắp nơi. Tao chấn bộ mặt tức giận, lồng ngực bởi vì tức giận mà có chút chập trùng. Đáng chết Lục Y Xuyên, hiện tại nói với ta cái gì Phương Thần không đáng để lo? Trước đó sao không nói như vậy? Đồ đệ của ta Tưởng Bác, chẳng lẽ chết vô ích? Hắn thở dài một cái thật dài, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng hối hận. Khoảng cách Tưởng Bác tử vong tin tức truyền đến, đã qua đã mấy ngày, nhưng Tào Chấn vẫn là không có chấm tới. Ai? Lúc trước, ta liền không nên nghe Lục Y Xuyên, phái Tưởng Bác đi trong cấm địa giết Phương Thần. Hắn giờ phút này tràn đầy hối hận, chỉ cảm thấy trước đó, đem Phương Thần mang tới uy hiếp nghĩ đến quá mức nghiêm trọng, cũng đem tại trong cấm địa giết chết Phương Thần chuyện này, nghĩ đến quá mức đơn giản. Đối với Tưởng Bác tên đồ đệ này, Tào Chấn là thật tâm coi trọng cùng yêu thích, chút xuống đại lượng tâm huyết bồi dưỡng. Bây giờ Tưởng Bác bỗng nhiên rời đi, sống không thấy người chết không thấy xác, hắn làm sao có thể không đau lòng? Tào Chấn ánh mắt lấp lóe, cảm xúc phức tạp khó hiểu. Nếu như không phải là vì tranh đoạt quyền lực, như thế nào như thế? Hắn thấp giọng tự nói, quyền thế đều có thể tùy tiện muốn đi một người tính mệnh. Thời gian trôi qua, một cái chớp mắt, lại là 10 ngày đã qua. Từ cái này trận khiêu chiến về sau, Địch Ưu, Bạch Cảnh Hành, Cố Minh Phong bọn người từng cùng đi tìm hắn. Đại khái là mong muốn xử lý tụ hội nhỏ, quen thuộc một chút tình cảm. Đồng thời cũng hy vọng có thể cùng Phương Thần giao lưu một chút tu luyện tâm đắc. Đối với cái này, Phương Thần nói khéo từ chối. Tu hội, giao lưu tâm đắc. Hắn thấy, thời điểm này, không bằng luyện nhiều mấy chuyến đao pháp, nhiều cô đọng một tia máu kỉnh. Mặc dù Phương Thần tương lai nếu muốn cùng Tưởng Nghị Phi tranh đoạt, không thể thiếu một chút đệ tử duy trì. Nhưng Phương Thần trong lòng minh bạch, thực lực mới là căn bản. Bất quá, đối với Địch Bưu bọn hắn ý nghĩ, Phương Thần cũng là lý giải. Trong tông thế gia đệ tử đông đảo, rắc rối khó gỡ. Những này đến từ các phủ thành đệ tử, muốn ôm đoàn sưởi ấm, nhất là muốn cùng ta tăng tiến tình cảm, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, bây giờ Phương Thần là bọn này đến từ các phủ thành đệ tử bên trong, phát triển được nhất, địa vị cao nhất một cái. Kỳ thật Địch Bưu thân có hổ hình căn cốt, nội tính cũng coi như không tệ, tu luyện tiến triển cũng không chậm. Tại nội môn đệ tử bên trong đã thuộc người nổi bật. Nhưng so sánh Phương Thần cái này lịch thiên giống như tốc độ, cái tiêu điểm tiến bộ liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Về phần Bạch Cảnh Hành cùng Cố Minh Phong, bọn hắn càng là đã sớm bị Phương Thần xa xa bỏ lại đằng sau, liền bóng lưng đều khó mà trông thấy. Trong tĩnh thất, Phương Thần ngồi xếp bằng, hết sức chuyên chú cô đọng lấy máu kình. Theo pháp môn vận chuyển, một tia nóng rực mà ngưng thực máu kình bị tinh luyện lấy. Bất Diệt Hồng Lô thân độ thuần thục 30. Bất Diệt Hồng Lô thân độ thuần thục 30. Bảng bên trên độ thuần thục ổn định tăng trưởng. Sau một thời gian ngắn, hắn mới chậm rãi thu công, đình chỉ lần này tu luyện. Không hổ là lục giai hạch tâm, năng lượng như thế bảng bạc tinh thuần, ta liên tục luyện hóa 10 ngày, mới không sai biệt lắm muốn tiêu hao hầu như không còn. Mỗi lần tu luyện có thể gia tăng 30 điểm độ thuần thục, so với ta dự đoán, còn nhiều hơn ra 2 điểm. Cái này khiến ta ngưng kình giai đoạn tu luyện tiến triển, có thể xưng phi tốc. Phương Thần đứng người lên, cầm lấy để ở một bên trường đao. Tâm niệm vừa động, thể nội kia cô đọng máu kình lập tức bị điều động. Cấp tốc lan tràn mà lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thân đao hoàn toàn bao trùm. Lưỡi đao chỗ huyết quang lưu chuyển, càng lộ vẻ sắc bén bức người. Huyết võ giai đoạn đã hoàn thành. Hơn nữa, còn chưa kết thúc. Chỉ thấy càng nhiều máu kình theo trong cơ thể hắn tuôn ra, không còn là bao trùm bình khí, mà là như cùng sống vật giống như, dọc theo cánh tay của hắn hướng lên quấn quanh. Cấp tốc bao trùm hai cánh tay của hắn, đầu vai, thậm chí trước ngực cùng phía sau lưng. Những này máu kình chặt chẽ dán vào tại da của hắn mặt ngoài, một tấc ngưng tụ, tạo hình. Trong chớp mắt, Phương Thần nửa người trên liền mặc vào một cái tạo hình dữ tợn, đường cong cứng rắn màu đỏ sẫm áo giáp. Áo giáp mặt ngoài huyết quang lưu chuyển. Trên vai, khuỷu tay chờ bộ vị mấu chốt, còn ngưng tụ ra sắc bén huyết sắc gai ngược. Uy hiếp khí tức tràn ngập, làm người sợ hãi. Chỉnh thể tràn đầy một loại nguyên thủy hung man cảm giác. Hiện tại cơ bản có thể bao trùm lên nửa người, còn kém đầu cùng nửa người dưới. Dựa theo này tiến độ, tiếp qua 20 ngày tả hữu, huyết khải hẳn là có thể hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, ta bá đao bi truyền, không sai biệt lắm cũng có thể đột phá tới tầng thứ 5. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Tâm niệm lại cử động, quanh thân kia giữ tợn áo giáp màu đỏ ngòm giống như nước thủy triều thối lui, cấp tốc tiêu tán dung nhập thể nội, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chương 222, khoáng mạch chi tranh. Đắp trò hay đài, chương 222, khoáng mạch chi tranh. Đắp trò hay đài. Hắn cất bước đi vào viện lạc bên trong. Kim Văn Cự Hổ đang nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn xé rách lấy một khối lớn chân sau thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. May mắn ta trở thành thứ ba chân chuyên sau, mỗi tháng điểm cống hiến có 2 và 5. Không phải, thật đúng là nuôi không nổi cái này mèo to. Mấy tên thị nữ không ngừng mà đem ăn thịt lấy tới, khối thịt chứa ở trong thùng gỗ to, tràn đầy. Các nàng đều có chút võ học nội tình, xách theo vật nặng cũng không tính là quá phí sức. Nhưng đối mặt đầu này khí tức hung hãn ngũ giai dị thú, các nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, không dám áp sát quá gần. Mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ. Lúc này, các nàng xem thấy Phương Thần đến, hơi hơi thở dài một hơi, liền vội vàng khom người hành lễ. Công tử. Kia mèo to nhìn thấy Phương Thần, lập tức đình chỉ ăn, vui sướng gầm nhẹ một tiếng. Tiến tới góc mặt, to lớn đầu liền muốn hướng Phương Thần trên thân cọ, lấy đó thân mật. Phương Thần nhìn xem nó kia dính đầy huyết thủy cùng bọt thịt miệng rộng, ghét bỏ một cước nhẹ nhàng đưa nó đá văng ra. Mau mau cút, đừng đem vết máu dính vào trên người của ta. Mèo to ủy khuất ngao ô một tiếng, rũ cụp lấy đầu, xám xịt lui về, tiếp tục gặm thịt của nó đi. Phương Thần nhìn xem mèo to, âm thầm cục cục. Lục giai hạch tâm hiệu quả sát thực kinh người, nhưng cứ như vậy một cái. Nếu là có càng nhiều liền tốt. Ha ha, cái này mèo to, đến cùng lúc nào thời điểm, khả năng tấn thăng làm lục giai a? Hắn lắc đầu, thất ra ý tưởng này, đi đến viện lạc khác một bên trên đất trống. Làm dáng, bắt đầu diễn luyện lên hổ ma luyện cốt quyền. Căn cốt sửa, đúng là một cái chậm chạp mà thống khổ mài nước công phu. Nhưng cái này hổ hình căn cốt sửa, cùng bình thường pháp môn lại khác. Nó là thông qua đặc biệt quyền chiêu, đến dẫn dắt cơ khí. Từ trong ra ngoài, đối tự thân xương cốt cơ cấu cùng gân lạc thông lộ, tiến hành từng lần một chấn động cùng tái tạo. Mà Phương Thần, đối với quyền pháp, vừa vặn tương đối tinh thông. Cho nên bắt đầu luyện, tiến triển cũng là so dự đoán phải nhanh hơn không ít. Hổ ma luyện cốt quyền độ thuần thục 7. Hổ ma luyện cốt quyền độ thuần thục 7. Hổ ma vận tích. Quanh thân cân cốt thể minh, cốt sống như đại long chập trùng. Còn có hổ ma cung thiếu. Hổ ma tê dương. Phương Thần đắm chìm trong một chiêu một thức diễn luyện bên trong, theo quyền chiêu dẫn dắt cùng cương khí vận chuyển, quanh thân xương cốt gân lạc, lập tức chuyển đến trận trận đau đớn. Hắn chuyên chú vào tự thân tu luyện, cũng không có chú ý tới. Bên cạnh cái kia nguyên bản tại gầm thịt Kim Văn Cự Hổ, chẳng biết lúc nào cũng ngừng ăn. Nó một đôi mắt to như trung đồng, to mò nhìn chằm chằm Phương Thần động tác nhìn một hồi. Sau đó vậy mà cũng ra dáng, vụng về mô phỏng lên Phương Thần quyền ra đến. Nó khi thì đứng thẳng người lên, cơ chân trước, khi thì vặn vẹo tráng kiện vòng eo. Động tác mặc dù vụng về, nhưng một ít thần vận dáng vẻ, so Phương Thần lại còn muốn càng thêm tự nhiên. Dù sao, nó vốn là hổ loại dị thú. Sau một thời gian ngắn, Phương Thần thu quyền điều thức, mới rốt cục chú ý tới bên cạnh đầu kia ngay tại dương nhanh múa vuốt mèo to, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người cái này mèo to, còn học ta luyện võ, cũng không biết, ngươi như vậy mô phỏng sẽ mang đến biến hóa gì. Phương Thần cảm giác tình cảnh này có chút thú vị, lắc đầu bật cười. Nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới, ngược lại đem lực chú ý nhìn về phía trong đầu bảng, tính toán tiến độ. Chiếu hiện tại cái tốc độ này xuống dưới, hơn một tháng sau, ta liền có thể đem cái này hổ ma luyện cốt quyền luyện tới viên mãn. Đến lúc đó, liền có thể thuận lợi sửa, thành cựu hổ hình căn cốt. Hổ hình. Rốt cục sắp chạm đến cựu hình căn cốt phía trên. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn trở nên càng nhanh. Hiện tại các hạng võ học tiến độ đều tại vững bước thúc đẩy lấy. Phương Thần tâm vô bằng vụ, vùi đầu vào ngày qua ngày luyện võ bên trong. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần dốc lòng tu luyện, thời gian cấp tốc trôi qua lúc. Ngoại giới, một trận liên quan đến hai đại tông môn lợi ích phong ba đang nổi lên. Phong Lan Tông, ngươi nói cái gì? Phát hiện một đầu số lượng dự trữ không nhỏ khoáng mạch. Một gã lao giả râu tóc bạc trắng thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh ngạc. Dưới đáy phụ trách hồi báo trưởng lão gật đầu cung kính, nói bổ sung, tin tức xác nhận không sai. Bất quá, đầu này khoáng mạch vị trí vừa lúc ở vào chúng ta Phong Lan Tông cùng Càn Dương Tông phạm vi thế lực giao giới khu vực. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, hơn nữa, Càn Dương Tông bên kia dường như cũng phát hiện chỗ này khoáng mạch. Bởi vậy, mong muốn thuận lợi cầm xuống đầu này khoáng mạch mở ra hái quyền, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, tránh không được một phen tranh đoạt. Lão giả nghe vậy, rơi vào trầm tư, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đập. Khoáng mạch tầm quan trọng, đối với bất kỳ một cái nào võ đạo tông môn mà nói, đều không cần nói cũng biết. Cái này không chỉ có liên lụy đến tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm to lớn tài phú thu nhập, càng trực tiếp quan hệ tới tông môn đệ tử binh khí rèn đúc. Đối với võ giả mà nói, một thanh tốt binh khí cực kỳ trọng yếu. Nó không chỉ có thể tăng trưởng rõ rệt chân khí, cương khí chuyển cùng bộ phát uy lực. Đang diễn luyện bí chuyển võ học lúc, còn có thể nhường cương khí vận chuyển càng thêm trôi chảy tự nhiên, tăng lên tu luyện hiệu suất. Cho nên, các loại chân quý khoáng vật tài nguyên, một mực là các đại tông môn chiến lược dự trữ quan trọng nhất. Nhất là những cái kia có thể rèn đúc thần binh lợi khí tài liệu quá hiếm thấy. Nếu là có thể trưởng khống một cái mạch khoáng, đối với trong tông môn các đệ tử mà nói, đều là lâu dài phúc lợi. Tương lai hồi đoái binh khí điểm cống hiến tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. các đệ tử thực lực tổng hợp cùng tốc độ tu luyện đều có thể nhờ vào đó tăng lên. Suy nghĩ thật lâu, lão giả trầm giọng mở miệng nói, này đầu khoáng mạch nhất định phải cầm xuống, tuyệt không thể nhường cùng Càn Dương Tông. Lập tức phái người truyền tin cho Càn Dương Tông cao tầng, như vậy khoáng mạch thuộc về vấn đề tiến hành thương lượng. Chuyện này, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, rất nhanh liền tại Phong Lan Tông cùng Càn Dương Tông hai phe đệ tử ở giữa truyền ra, đưa tới hành động cực lớn cùng nhiệt nghị. Càn Dương Tông bên trong, mấy tên đệ tử vây tụ ở trên đất bằng, đang cảm xúc kích động thảo luận chuyện này. Có tuổi trẻ đệ tử hưng phấn nói, đầu này khoáng mạch, nghe nói phẩm chất không tệ. Các ngươi nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể có tới quyền khai thác? Chẳng lẽ lại hai chúng ta tông cao tầng muốn vì đầu này khoáng mạch lẫn nhau đánh một chầu không thành? Trang diện kia nhưng lớn lắm. Nghe nói như thế, bên cạnh một vị hơi lớn tuổi đệ tử lập tức lắc đầu phản bác, không có khả năng. Khoáng mạch trọng yếu, nhưng cũng sẽ không tùy tiện làm như vậy. Bởi vì kia đối hai tông mà nói, đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Một tên đệ tử khác gật đầu biểu thị đồng ý, phân tích nói, có thể thông qua đàm phán, thương lượng giải quyết, liền tuyệt không có khả năng trước vận dụng vũ lực. Bất quá, chúng ta dù sao đều là võ đạo tông môn, giảng cứu thực lực vi tôn, cuối cùng chỉ sợ còn phải so tài xem hư thực. Ngay tại ngoại giới đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Càn Dương Tông đại điện bên trong, Kỳ Sung nhìn về phía tông chủ, tò mò thấp giọng hỏi, đầu này khoáng mạch, chẳng lẽ nói là tông chủ ngươi cố ý để cho người ta tiết lộ ra ngoài? Tông chủ nhẹ gật đầu, không tệ. Đầu kia khoáng mạch nhưng thật ra là trước đây không lâu mới bị khảo sát đệ tử phát hiện, vị trí xác thực mất cảm. Cho dù chúng ta muốn giấu giếm, lấy Phong Lan Tông thay mắt, sớm muộn cũng biết phát hiện. Hắn dừng một chút, tiếp tục cười nói, đã giấu không được, vậy không bằng thật tốt lợi dụng một phen. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, cho Phương Thần tạo một trận âm thanh chấn hai tông thế. Tông chủ ánh mắt biến sắc bén, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thuận thế đem Phương Thần đẩy lên thiếu tông chủ chi vị. Kỳ Sung nghe vậy, lập tức vỗ tay cười to, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Hắn mang theo vài phần hài hước nói rằng, gần nhất Lục Y Xuyên cùng Tào Chấn bọn hắn, thật là an phận không ít. Nghĩ đến là thật cảm thấy Phương Thần tu vi tiến triển mặc dù nhanh, nhưng thời gian có hạn, cuối cùng không cách nào đối tượng nghị phi cấu thành uy hiếp. Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi, muốn xem tới bọn hắn tận mắt chứng kiến tới Phương Thần thực lực sau, bộ kia rung động đặc sắc biểu lộ. Tông chủ lắc đầu cười khẽ, ngữ khí trầm ổn, đường nội, chờ Phương Thần thuận lợi đột phá tới tầng thứ 5, đồng thời có đầy đủ nắm chắc, có thể nghịch phạt 6 tầng lúc, mới là tốt nhất thời cơ. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, trước đó, cùng Phong Lan Tông liên quan tới khoáng mạch thương lượng, chúng ta liền trước cùng bọn hắn đánh một chút một mép, kéo dài một phen. Chờ thời cơ chín muồi, nhắc lại ra giao đấu yêu cầu cụ thể. Chúng ta muốn làm, chính là cho Phương Thần đáp tốt một cái sân khấu kịch, nhường Phương Thần đến lúc đó thật tốt trình diễn vừa ra, đủ để khiến hai tông tất cả mọi người chấn động theo trò hay. Đáp trò hay đài, trình diễn rung động trò hay. Kỳ Sung dường như đã thấy kia kích động lòng người cảnh tượng, lần nữa liên thanh cười to, thoải mái vô cùng, tốt tốt tốt, cứ làm như thế. Chương 223, đột phá đao pháp. Tầng trời thấp phi hành, chương 223, đột phá đao pháp. Tầng trời thấp phi hành. Đảo mắt, đã là Phương Thần nhập môn tháng thứ 5. Gần đây, liên quan tới khoáng mạch chi tranh thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Càn Dương Tông cùng Phong Lan Tông song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, đều tuyên bố nắm giữ kỳ chủ quyền. Cao tầng ở giữa qua lại thường xuyên, lấy ra đủ loại phân phối phương án. Cuối cùng lại đều bởi vì không cách nào đạt thành chung nhận thức mà không giải quyết được gì. Phương Thần mặc dù đắm chìm ở luyện võ bên trong, nhưng cũng đúng này cũng có chỗ nghe thấy. Mặt khác, tông chủ cũng nói rõ với hắn chuyện này phía sau thâm ý. Đơn giản mà nói, hắn rất nhanh liền không cần lại ẩn giấu. Cái này khoáng mạch chi tranh chính là chuẩn bị cho hắn tốt nhất sân khấu. Lúc này, chú ý phong phía trên. Veng, veng, veng. Trầm muộn tiếng xe gió không ngừng tại luyện võ tràng quanh quẩn. Ba Nguyên cởi trần, màu đồng cổ trên da che kín mồ hôi. Trong tay hắn kia nặng nghề dài truy múa như gió, mang theo đạo đạo tàn ảnh. Mỗi một kích đều thế đại lực trầm, phảng phất muốn đem trước mặt không khí đều nện đến nát bấy. Ba Nguyên quanh thân cương khí phồng lên, khí tức biến càng thêm cô động thâm hậu. Tuyệt không thể, quá dễ dàng bị Phương Thần đuổi kịp. Ý nghĩ này, ra roi lấy hắn không ngừng luyện võ, chưa phát giác mỏi mệt. Có lẽ là thiên tài ngạo khí, lại có lẽ là sau cùng của cường. Hắn đoạn này thời gian, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào chú ý phong bí truyền trong tu luyện, truy pháp càng thêm thuần thục, tu vi cũng vững bước tăng lên. Tất cả cố gắng, chính là không muốn bị Phương Thần quái vật kia tùy tiện đuổi kịp. Vướng, lại là một thức đập mạnh, mặt đất hơi chấn động một chút. Bàng Nguyên rốt cục kiệt lực, dừng lại động tác, hai tay chống truy trôi, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Một lát sau, hắn vừa chậm qua khí, một gã chủ y phong đệ tử liền bước nhanh đi tới, cung kính bẩm báo, "Bàng sư huynh, tông chủ chuyển cho ngươi đi qua một chuyến." "Tông chủ?" Bàng Nguyên cảm thấy kinh ngạc, tiện tay nắm lên một bên khăn vải lau vệt mồ hôi, gật đầu nói, "Biết, ta lập tức đã qua." Trong lòng của hắn mang theo một chút nghi hoặc, thu thập thỏa đáng, liền hướng phía chủ phong đại điện bước nhanh mà đi. Cùng một thời gian, Đao Phong, Phương Thần chỗ viện lạc. "Hưu, hưu, hưu." Đạo đạo sắc bén tiếng xé gió bên tai không dứt. Phương Thần thân ảnh xê dịch, trường đao trong tay hóa thành một màn hàn quang. Hắn ngay tại diễn luyện bá đao bí truyền tầng thứ 4 đao chiêu, loạn táng. Chỉ thấy đạo đạo cô động đao cương thoát ly thân đao, như gió táp mưa rào giống như hướng ra phía ngoài kích sạn. Tốc độ nhanh đến kinh người, góc độ xảo trá tàn nhẫn. Lục thể của ta lực lượng cực kỳ cứng hãn, cái này khiến ta có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra kinh người số lượng đao cương, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Phương Thần trong lòng minh bạch. Đồng thời, bình thường ngoại cương võ giả là vung xuất đao cương, mà ta không giống, có lực lượng kinh khủng gia trì, đao cương càng giống là bị cự lực đẩy ra đạn tháo. Phóng ra mà ra, uy lực cùng tốc độ đều càng hơn một bậc. Từ ngoại cương cảnh bắt đầu, công kích từ xa liền bắt đầu biến nhiều lên. Nhưng một hai xích cương khí công kích khoảng cách, cuối cùng vẫn là quá ngắn, chém giết gần người vẫn là chủ lưu. Bởi vậy, cường hành nhục thân lực lượng như cũ đối với chiến đấu có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Mặt khác, nhục thân mạnh, không chỉ có xuất đao tốc độ càng nhanh, tự thân lực phòng ngự cũng càng là kinh người. Một bộ đao pháp diễn luyện xong, Phương Thần thu đao mà đứng, ánh mắt nhìn về phía màu lam nhạt bảng. Bá đao bí truyền tầng thứ tư, 11.991-12.000. Chỉ kém một lần cuối cùng. Phương Thần hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, trường đao lần nữa vung lên. Thể nội cương khí cuộn trào mãnh liệt, theo đao thế dâng lên mà ra. Hóa thành một đạo nói dậy đặc vô cùng ngưng thực đao cương, xé rách không khí. Sau một thời gian ngắn, theo một thức sau cùng đao chiêu rơi xuống, bảng bên trên số lượng rốt cục nhảy lên. Bá đao bí truyền độ thuần thục 36. Sở dĩ là 36 điểm, mà không phải 32. Đương nhiên là bởi vì nhục thể của hắn tại mấy ngày trước cũng đột phá. Lúc này, theo độ thuần thục hoàn toàn viên mãn, Phương Thần thể nội dường như vang lên một tiếng vô hình anh minh. Nguyên bản tràn đầy toàn thân hùng hồn cương khí, như là nhận lấy một loại nào đó cường đại dẫn dắt, đột nhiên hướng vào phía trong áp xúc, ngưng tụ. Tất cả cương khí đều tại kinh nghiệm một trận thủy biến, bắt đầu chuyển hóa làm càng tinh khiết hơn năng lượng cường đại. Cương nguyên, một sợi, hai sợi. Quá trình này kéo dài thời gian không ngắn. Cuối cùng, trong cơ thể hắn tất cả cương khí, toàn bộ chuyển hóa làm càng thêm ngưng tụ cương nguyên. Cương nguyên tại hình thái bên trên, càng thêm tiếp cận thể lỏng, rõ ràng càng tinh khiết hơn có thứ tự. Bá đao bí truyền tầng thứ 5, 27-13.000. Phương Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cương nguyên giai đoạn. Đón thêm xuống dưới, luyện qua thứ 5, tầng thứ 6, chính là thần hải cảnh. Phương Thần trong lòng dâng lên một hồi vui sướng, cẩn thận trải nghiệm lấy sau khi đột phá biến hóa. Trước kia cương khí vô tự hỗn loạn, xem như trạng thái khí, rất khó tiến hành khống chế. Mà bây giờ, cương khí ngưng tụ làm cương nguyên sau, biến càng thêm có tự, khống chế lại, tự nhiên cũng liền càng thêm nhẹ nhõm như ý. Dù là không tá trợ đao thế khống chế, hiện tại ta cũng có thể tùy ý ngoại phóng cương nguyên. Phương Thần chập ngón tay lại như dao, hướng phía trước đất chống tùy ý vung lên. Một đạo siêu siêu vẹo vẹo nhạt màu trắng cương nguyên, lập tức ly thể bay ra. Uy lực này, không kịp đao cương, bất quá cũng coi là một cái biến hóa rất lớn. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng làm cho người ta hưng phấn năng lực. Tầng trời thấp phi hành. Phương Thần ánh mắt nhìn về phía dưới chân, tâm niệm vừa động, điều động lên trong đan điền cương nguyên. Dẫn dắt hắn hướng chạy hai chân lòng bàn chân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đếm thử đem nó hơi ngoại phóng mà ra. Phanh. Một tiếng rất nhỏ khí bạo âm thanh. Phương Thần cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người có chút phản lực mặt đất tốt hơn, lập tức vốn nhờ khống chế bất ổn lại rơi xuống. Không quá thuần thục, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Hắn không tức giận chút nào, tiếp tục nếm thử. Trong lúc đó nhiều lần bởi vì cương nguyên chuyển vận không đều hoặc khống chế không thỏa đáng, suýt nữa lảo đảo té ngã. Phanh, phanh, phanh. Trải qua nhiều lần sau khi thất bại, hắn rốt cuộc tìm được loại kia vi diệu cảm giác cân bằng. Phương Thần cúi đầu, nhìn xem chính mình hai chân vững vàng rời đi mặt đất, trên mặt khó mà ức chế lộ ra nụ cười. Rốt cuộc, bay lên. Loại này thích thú, khó nói lên lời. Trước kia lần nào đột phá, đều không có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì người đối với phi hành, trời sinh liền có loại không hiểu khát vọng. Lúc này, một bên mèo to, chính nhất mặt ngốc kinh ngạc mà nhìn xem Phương Thần. Phương Thần thấy thế, cười không chế thân thể bay qua, cuối cùng rơi vào mèo to dày rộng trên lưng. Mèo to quay đầu lại, cặp kia màu hổ phách thú đồng bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ hâm mộ. Phương Thần vỗ vỗ đầu của nó, cười nói, ngươi chừng nào thì có thể mọc ra một đôi cánh đến, tốt mang ta bay về phía cao hơn địa phương. Mèo to nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, gầm nhẹ một tiếng. Mọc ra cánh, yêu cầu này không khỏi quá mạnh mèo chỗ khó khăn. Phương Thần thấy thế, cũng là lắc đầu cười khẽ, không còn đùa nó. Hắn lại thử nghiệm khống chế cương nguyên, tại trong sân tầng trời thấp phi hành một đoạn thời gian ngắn, liền chậm rãi rơi xuống. Cũng không phải là không muốn tiếp tục thể nghiệm cái này phi hành quái cảm, mà là dạng này tinh tế khống chế cương nguyên, đối tinh thần tiêu hao quá lớn. Chỉ bay như thế một lát, liền cảm thấy đầu não có chút u ám, tinh thần không còn chút sức lực nào. Hắn vuốt vuốt mi tâm, xem ra chỉ có đột phá tới thần hải cảnh mới có thể tiến hành thời gian dài hơn phi hành. Đến lúc đó, hẳn là cũng có thể bay đến cao hơn. 4. Cùng lúc đó, chủ phong bên trong đại điện, tông chủ ngồi ngay ngắn thượng thủ, đang cùng phía dưới bảng nguyên giao phó chuyện, thần tình nghiêm túc. Lần này khoáng mạch chi tranh cũng sẽ không từ chúng ta những cao tầng này giải quyết. Hắn dừng một chút, giải thích nói, ta sẽ ở đến tiếp sau đàm phán bên trong đưa ra, thông qua song phương đệ tử giao đấu thắng bại, đến quyết định khoáng mạch thuộc về. Đồng thời, không phải đơn giản lôi đài thay nhau giao đấu, mà là nhiều người cùng đài lăn lộn đấu. Nhiều người cùng đài lăn lộn đấu. Nói cách khác, muốn cùng Tưởng Nghị Phi cùng một chỗ, cùng Phong Lan Tông chém giết. Bàng Nguyên trong lòng lập tức có chút áp lực, hít sâu một hơi, ôn quyền trầm giọng nói, là, tông chủ, đệ tử tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, là tông môn thắng được khoáng mạch. Ai có thể nghĩ? Tông chủ nghe nói như thế, lại là chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Không, Bàng Nguyên, ta muốn ngươi làm, cũng không phải là dốc hết toàn lực, ít ra, không hoàn toàn là. Bàng Nguyên sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ không hiểu, tông chủ, ý của ngài là? Tông chủ tiếp tục nói, ta muốn ngươi ở trong tỷ đấu, nhắm ngay tình huống, thích hợp đổ nước, cho thêm Phương Thần chế tạo biểu hiện cùng cơ hội xuất thủ. Đổ nước, cho Phương Thần chế tạo cơ hội biểu hiện. Bàng Nguyên miệng có chút mở lớn, trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời phức tạp tư vị. Đã có mấy phần thất lạc, cũng có mấy phần hiểu rõ. Tốt tốt tốt, thì ra lại là vì Phương Thần. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, một tia bất đắc dĩ lướt qua đáy mắt. Cũng được, dù sao cũng là tương lai thiếu tông chủ, phụ trợ hắn liền phụ trợ hắn a, tông môn đại cục làm trọng. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Bàng Nguyên đè xuống trong lòng cảm xúc, trọng trọng gật đầu, là, tông chủ. Đệ tử minh bạch nên làm như thế nào? Tông chủ thấy thế, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, vuốt râu nói, hiện tại, liền chờ Phương Thần đột phá tới tầng thứ 5, thậm chí nắm giữ đủ để nghịch phạt 6 tầng thực lực này đó. Trong mắt của hắn lóe ra quan mang. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi phối hợp đổ nước, nhường Tưởng Nghị Phi trước bị đối phương đánh bại. Chờ ở nơi trốn có đệ tử tâm tình sa sút, lâm vào tuyệt vọng lúc, lại từ Phương Thần ngăn cơn sóng dữ. Như thế, khoáng mạch như phải, Phương Thần uy vọng cũng sẽ đạt đến đỉnh phong, tất cả liền đều tốt nói. Chờ Phương Thần đột phá tới tầng thứ 5, còn muốn nắm giữ nghịch phạt 6 tầng thực lực, thậm chí cuối cùng, còn muốn từ Phương Thần đến ngăn cơn sóng dữ. Một cái mạch khoáng, cứ như vậy áp lên đi. Nếu là Phương Thần đến lúc đó làm không được, hoặc là xảy ra điều gì đường rẽ làm sao bây giờ? Bà Nguyên Long mày không tự chủ được nhíu lại, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hắn trong giọng nói mang theo lo lắng, "Tông chủ, cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Phong Lan Tông mấy tên chân truyền, mặc dù cũng còn chưa bước vào thần hải cảnh, nhưng cũng có một người đạt tới 6 tầng, một người 5 tầng, một người 4 tầng. Phương Thần mong muốn đột phá tới tầng thứ 5, thậm chí càng có thay đổi chiến cuộc thực lực, chỉ sợ còn phải lại kéo dài một đoạn thời gian a. Phong Lan Tông, chờ đến xuống dưới sao? Ngay tại hắn vừa dứt lời sát na, ngoài điện một gã phòng thủ đệ tử bước nhanh tiến đến, không người báo cáo. "Tông chủ, Phương chân truyền cầu kiến." Chương 224, huyết khải ngưng tụ. Ngang ngược vô cùng, chương 224, huyết khải ngưng tụ. Ngang ngược vô cùng. Trong điện hai người đều là sửng sở. Tông chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nói rằng, nhường hắn tiến đến. Một lát sau, Phương Thần long hành hộ bộ, đi vào đại điện, nhìn thấy Bàng Nguyên cũng tại, trong mắt của hắn lướt qua một tia nghi hoặc. "Đệ tử Phương Thần, tham kiến tông chủ." Tông chủ tập trung ý chí, cười hỏi, "Phương Thần, ngươi giờ phút này tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng?" Hắn ngữ khí ôn hòa, thật là trên việc tu luyện gặp cái gì nghi nan, cần ta vì ngươi giải đáp. Một bên Bàng Nguyên cũng coi là Phương Thần là gặp gian nan bình cảnh, tới thỉnh giáo tông chủ. Nhưng mà, Phương Thần ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, bình thản nói rằng, "Tông chủ trước đó từng nói, chờ ta lúc nào thời điểm, tự giác có thực lực nghịch phạt 6 tầng lúc, liền tới tìm ngài báo cáo tình huống." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ kinh sợ Bàng Nguyên, cuối cùng nhìn về phía tông chủ. "Bây giờ, ta tự giác có thể làm được." "Cái gì?" Tông chủ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc, thậm chí nhịn không được hơi nghiêng về phía trước thân thể. "Nhanh như vậy? Ngươi?" Một bên Bàng Nguyên càng là la thất thanh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần, "Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã đột phá tới tầng thứ 5?" Phương Thần không nói tiếng nào, chỉ là tâm niệm vừa động, dưới chân cương nguyên ngoại phóng. Một cỗ vô hình nắm nâng chi lực sinh ra, nhường cả người hắn vững vàng cách mặt đất bay lên, lơ lửng giữa không trung. "Thật là cương nguyên." Bà Nguyên nhìn xem lơ lửng Phương Thần, miệng ngập ngừng, lại không phát ra thanh âm nào, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. "Quá nhanh. Phương Thần cái này tu vi tiến triển tốc độ, thật quá nhanh. Quả thực không phải người." Nguyên bản hắn coi là Phương Thần mong muốn tại tu vi bên trên hoàn toàn đuổi kịp hắn, còn cần một quãng thời gian rất dài. Dù sao, tại cấm địa lúc, Phương Thần đạo pháp còn dừng lại tại tầng thứ 3. Mà theo cấm địa trở về đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng không nhiều ít thời gian. Phương Thần vậy mà liền liên tục đột phá 2 tầng. Kỳ thật bà Nguyên cũng không biết, tại cấm địa lúc, Phương Thần đao pháp đã gần kề gần tầng thứ 4. Trở về không lâu sau liền thành công đột phá. Về sau lại phá 1 tầng, liền lộ ra như thế dọa người. Dường như trong thời gian ngắn ngủi, liên phá 2 tầng. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, không tự chủ được theo bà Nguyên đáy lòng dâng lên. Quá nhanh. Loại này như yêu nghiệt tốc độ tiến bộ, ta lấy cái gì đi so với hắn? Bây giờ hắn tu vi đã cùng ta ngang hàng, nhục thân lực lượng càng là hơn xa tại ta, ai? Bà Nguyên nội tâm lắc đầu. Mà thôi, không có gì tốt tương đối. Đã tông chủ mệnh ta phụ trợ hắn, vậy ta hết sức phụ trợ chính là. Cái này tương lai thiếu tông chủ chi vị, nên từ hắn đến ngồi, ta tâm phục khẩu phục. Trước kia, bà Nguyên đối với nhường Phương Thần làm thiếu tông chủ chuyện này, ở sâu trong nội tâm cũng không có bao nhiêu chịu phục. Dù là Phương Thần tiềm lực lại kinh người, thực lực cũng so với hắn yếu a. Sở dĩ duy trì Phương Thần, cũng mẹn mẹn bởi vì chán ghét Tưởng Nghị Phi mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến Phương Thần trong thời gian ngắn, đem kia kinh người tiềm lực cấp tốc chuyển hóa. Hiện tại Phương Thần có cường hãn thực lực, đã đủ để khiến tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Bà Nguyên trong lòng tất cả không muốn, rốt cục hoàn toàn tan thành mây khói, chuyển thành từ đáy lòng thán phục. Hắn thở phào một mạch, bắt đầu suy nghĩ lên lần này khoáng mạch chi tranh. Tông chủ giống nhau tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn trầm tư một hồi, chân mày hơi nhíu lại, có chút lo âu hướng Phương Thần hỏi. "Phương Thần, tiến bộ của ngươi xác thực làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng không cần lại vững chắc một đoạn thời gian sao? Bây giờ ngươi vừa đột phá 5 tầng, liền có 10 phần lực lượng nghịch phạt 6 tầng. Việc này không chỉ có liên quan đến một cái mạch khoáng, còn liên quan đến tiếp sau thiếu tông chủ thiết lập. Vẫn là càng ổn định chút mới tốt, không cần quá mức sốt ruột." Bà Nguyên cũng theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, gật đầu phụ hòa nói, "Tông chủ nói cực phải. Phương sư đệ, ngươi mới vừa vặn đột phá, hoàn toàn không đủ để." Hắn dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Phương Thần nói rằng, "Trừ phi nhục thể của ngươi cường độ, trong đoạn thời gian này cũng giống nhau có chỗ đột phá." Phương Thần nghe vậy, khóe miệng lộ ra ý cười. "Ngươi đoán đúng. Nhục thể của ta sắp thực lại có đột phá." Tông chủ và bà Nguyên trên mặt lần nữa hiện ra kinh sợ. "Nhục thân cũng đột phá?" Tại hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Phương Thần quanh thân khí huyết bắt đầu sôi trào, trào lên. Sau một khắc, từng sợi màu đỏ sẫm máu kình, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, từ hắn thể nội từng tia từng sợi mà bốc lên. Những này máu kình, một tấc, tinh chuẩn mà nhanh chóng quấn quanh ở Phương Thần bên ngoài thân, cũng bắt đầu tố hình, ngưng kết, giống như một bộ chế tạo riêng áo giáp. Màu đỏ sẫm quang mang lưu chuyển, giữ tận gai ngược cùng tràn ngập lực lượng cảm giác góc cạnh hiện hiện. một cỗ dã man, ngang ngược khí tức tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ đại địa. Huyết khải bao trùm tốc độ cực nhanh. Hai tay, trước ngực, phía sau lưng, hai chân, đầu. Cuối cùng, máu kinh hội tụ ở bộ mặt, tạo thành một trương bao trùm bộ mặt mặt nạ màu đỏ ngòm. Mặt nạ tạo hình dữ tợn vô cùng, chỉ lộ ra Phương Thần một đôi bình tĩnh thâm thúy đôi mắt. Bà Nguyên kinh ngạc nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Phương Thần, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này Phương Thần, rõ ràng tựa như một vị mới từ trong núi thây biển máu bước ra thiết huyết tướng quân. Toàn thân áo giáp đều bị địch nhân máu tươi nhuộm dần thành đỏ sậm. Kia lưu động huyết sắc quang hoa cùng dữ tợn gai ngược, tràn đầy cực hạn lực lượng cảm giác cùng đánh vào thị giác lực. Nhất là trên mặt bộ kia không chút biểu tình mặt nạ màu đỏ ngòm, càng là Phương Thần bằng thêm mấy phần thần bí cùng khí tức kinh khủng. Mãnh liệt này cảm giác các bách, nhường bà Nguyên cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn trọn vẹn nhìn hồi lâu, mới mang theo khó có thể tin rung động, chậm rãi tuôn ra một câu chửi bậy. Ngươi mẹ nó, đây là luyện thể. Chương 225, không cách nào phá phòng. Biến thái huyết khải, chương 225, không cách nào phá phòng. Biến thái huyết khải. Luyện thể làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Bà Nguyên thanh âm kinh ngạc trong điện quanh quẩn. Trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu. Kỳ thật luyện thể thứ này, người ngoài nghề không luyện là không hiểu. Đủ loại hiện tượng kỳ dị, chỉ có giống nhau luyện thể người mới có thể minh bạch. Nhưng bây giờ nhìn xem Phương Thần, bà Nguyên bỗng nhiên cảm giác, giống như luyện, cũng vẫn là sẽ không hiểu. Ngồi ngay ngắn ở phía trên tông chủ, chỗ sâu trong con ngươi giống nhau lóe ra khó có thể tin qua mang. Trong lòng của hắn lượn vòng lấy cùng bà Nguyên như thế nghi hoặc. Đây quả thật là luyện thể. Theo thể nội cụ hiện ra thực chất áo giáp, loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhìn xem trong điện mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai người, Phương Thần trong lòng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, áo giáp hợp thể, hẳn là cũng coi như luyện thể a. Tông chủ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Phương Thần, sợ hãi than nói, "Phương Thần, ngươi cái này luyện thể truyền thừa, tất nhiên cực kỳ không tầm thường." Tông chủ dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia hiếu kỳ, thản nhiên hỏi, "Có thể hay không nói cho ta, ngươi cái này luyện thể truyền thừa, tên cứ gọi là gì?" Hắn tựa hồ sợ Phương Thần hiểu lầm, lại lập tức nói bổ sung, "Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn nói, liền làm ta không có hỏi." Nghe nói như thế, một bên bà Nguyên cũng lập tức dựng lên lỗ tai, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước hắn đi đến huyết ngục 100 giai, mặc dù cũng dẫn động huyết ngục ban thưởng luyện thể truyền thừa, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, chính mình luyện thể pháp môn, khẳng định không cách nào cùng Phương Thần so sánh. Phương Thần kia kinh khủng luyện thể thiên phú, rõ ràng cao hơn hắn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Huyết ngục ban cho Phương Thần truyền thừa, tất nhiên là trong đó cao cấp nhất, hầu như không phạm. Phương Thần nghe vậy, cũng không có giấu giếm ý nghĩ. Hắn chắp tay, thanh âm rõ ràng nói, "Bất diệt hồng lô thân." "Bất diệt hồng lô thân." "Bất diệt hồng lô." "Bất diệt." Vẹn vẹn nghe được cái tên này, tông chủ và bà Nguyên trong lòng đều là không hiểu rung động. Bà Nguyên lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Hắn lẩm bẩm nói, "Bất diệt." Cái loại này là ý, rõ ràng liền so ta kia truyền thừa còn cao thâm hơn được nhiều. Chắc không được, chắc không được nhục thể của ngươi cường độ khủng bố như thế, thậm chí còn có thể cụ hiện ra. Dạng này một bộ dường như nắm giữ sinh mệnh giống như áo giáp màu đỏ ngòm đến. Tông chủ giống nhau khẽ bước cằm, trong mắt mang theo rung động cùng tán thưởng, hồng lô chi thân, truy cầu bất diệt. Như cái này truyền thừa cuối cùng thật có thể đạt đến nhục thân bất diệt chi cảnh, kia phẩm giai, chỉ sợ cao đến khó có thể tưởng tượng a. Phương Thần, ta thế mới biết, ngươi đạt được phần cơ duyên này, đến cỡ nào kinh người. Lúc này, tông chủ ánh mắt chuyển hướng Bàng Nguyên, vừa cười vừa nói, nhưng cái này áo giáp nhìn xem kinh người, khí tức cũng giữ tợn vô cùng, lại không biết thực tế năng lực phòng ngự đến tột cùng như thế nào. Bàng Nguyên, ngươi tiến lên, dùng hết toàn lực nện nhìn xem. Bàng Nguyên lúc này gật đầu, hắn cũng nghĩ tự tay nghiệm chứng một chút cái này áo giáp cường độ. Hắn nhanh chân đi vào đại điện hai bên trưng bày giá binh khí bên cạnh, từ đó cầm lấy một thanh phân lượng không nhẹ cán dài chiến truy. Phương Thần thấy thế, chẳng những không có ngăn cản, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ mong đợi. Cũng tốt, ta đang muốn nhìn xem cái này huyết khải lực phòng ngự đến tột cùng như thế nào. Hắn gật gật đầu, ra hiệu Bàng Nguyên có thể tùy thời bắt đầu, chính mình thì đứng yên định, quanh thân áo giáp màu đỏ ngòm đỏ sẫm lưu quang hơi đổi. Bàng Nguyên cũng không khách khí, lúc này gầm thét một tiếng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt sôi sục hở ra. Gân xanh như cầu long giống như quấn quanh ở trên cánh tay. Hắn điều động lên thuần túy nhục thân lực lượng, không có chút nào màu sắc rực rỡ, một truy ầm vang đánh tới hướng Phương Thần trước ngực áo giáp. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Bàng Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn theo truy trôi truyền đến, chấn động đến hắn thủ đoạn có chút run lên, dưới chân không tự chủ được lui một bước. Làm sao có thể? Bàng Nguyên trên mặt viết đầy kinh hãi. Cái này áo giáp theo trong cơ thể ngươi cụ hiện mà ra, làm sao có thể cứng rắn như thế? Cái này trình độ cứng cáp, dù là cùng những cái kia dùng chân quý quáng tài liệu đúc thành áo giáp so sánh, chỉ sợ cũng không chút thua kém. Hơn nữa cái này lực phản chấn còn kinh người như thế. Phương Thần khẽ miệng lộ ra ý cười, vừa mới Bàng Nguyên kia một truy, hắn căn bản không có cảm nhận được tổn thương gì. Bàng Nguyên không tin tà. Hắn hít sâu một hơi, lần này không chỉ có thúc giục toàn thân khí huyết chi lực, càng đem thể nội tinh thuần cương nguyên điên cuồng quán chú tới giải truy bên trong. Đầu đũa lập tức bịt kín một tầng ngưng thực thổ hoàng sắc vầng sáng, trọng lượng cùng uy lực đột ngột tăng. Lại đến. Bàng Nguyên trong tiếng hít thở, hai tay xoay tròn giải truy, giống như khai sơn phá thạch, theo chỗ cao mang theo tiếng gió gào thét, ầm vang đệ xuống. Oeng. Lần này tiếng va đập càng thêm vang dội, thậm chí mang theo mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng. Một cỗ so trước đó mạnh lên mấy lần lực phản chấn đột nhiên truyền đến. Bàng Nguyên chỉ cảm thấy hai tay kịch chấn, hổ khẩu nóng lên. Cả người không bị khống chế liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Phương Thần trước ngực áo giáp bị hắn nện đến hướng vào phía trong lõm. Có hiệu quả. Nhưng sau một khắc, bà Nguyên liền kinh ngạc nhìn thấy, kia chỗ lõm xuống huyết quang lưu chuyển, lại như cùng nắm giữ sinh mệnh giống như cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, bóng loáng như lúc ban đầu. liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. T. Bà Nguyên hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía bộ kia áo giáp màu đỏ ngòm, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Cái này áo giáp quá mạnh, nó không chỉ có cứng rắn, còn tính bền dẻo mười phần. Nhận lúc công kích, chẳng những có thể lấy tháo bỏ xuống đa số lực trúng kích, thậm chí còn có thể đem bộ phận lực lượng phản chấn cho người công kích. Trừ cái đó ra, lại còn có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát, lắc đầu thở dài, quá bất hợp lý. Phương Thần, nếu để cho ta hiện tại cùng ngươi sinh tử tương bác, có cái này áo giáp tại, ta căn bản không có cách nào làm bị thương ngươi mảy may, chỉ có thể mặc cho ngươi công kích. Thế thì còn đánh như thế nào? Đồng dạng là luyện thể, ngươi làm sao lại có thể luyện tới loại này không thể tưởng tượng tình trạng? Giống nhau đạt được huyết ngục truyền thừa, thế nào truyền thừa của ngươi liền so với ta tốt nhiều như vậy lần? Bà Nguyên trong lòng điên cuồng nhà rãnh, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một vệt thở dài bất đắc dĩ. Không thể cùng loại này yêu nghiệt so, nếu không chỉ là tự dứt lấy nụ, tăng thêm phiền não. Hắn ép buộc chính mình tiếp nhận hiện thực này. Lúc này tông chủ nhìn xem tại bà Nguyên một kích toàn lực hạ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại áo giáp màu đỏ ngỏm, giống nhau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tông chủ trầm ngâm một lát, đưa ra so vừa rồi cao hơn đánh giá. Phương Thần, ngươi cái này áo giáp lực phòng ngự, cho dù là tưởng Nghị Phi ra tay, cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ. Trong mắt của hắn tinh quang càng ngày càng sáng, kể từ đó, nghịch phạt 6 tầng, hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí, bằng vào cái này biến thái phòng ngự, một mình ngươi, khiêu chiến 2-3 tên 6 tầng, đều chưa hẳn sẽ rơi vào hạ phong. Phương Thần gật gật đầu, bình tĩnh nói bổ sung, tông chủ nói cực phải. Cho dù bọn hắn thật có thủ đoạn, phá hết bộ này áo giáp màu đỏ ngòm, chờ đợi bọn hắn, sẽ chỉ là ta giống nhau cực kỳ cường hãn nhục thân. Phá mất áo giáp, từ sau lúc đó, còn có tự lành năng lực cực kỳ biến thái nhục thân. Năng lực phòng ngự trực tiếp kéo căng. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo tự tin, kể từ đó, đối thủ rất có thể không cách nào đối ta tạo thành hữu hiệu tổn thương, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích của ta. Quá biến thái. Bà Nguyên cùng tông chủ vô ý thức liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực kỳ phức tạp cảm xúc. Có khó có thể dùng tin, có sợ hãi than phục, còn có mấy phần đối với địch nhân. Đồng tình. Ai nguyện ý cùng Phương Thần đối thủ như vậy đánh a? Thật vất vả phá mất một tầng phòng ngự, kết quả phát hiện bên trong còn có một tầng. Tới cuối cùng, cũng chỉ có thể tùy ý Phương Thần công kích. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều hiểu chiến đấu như vậy sẽ làm đối thủ cỡ nào bị khuất, cỡ nào tuyệt vọng. Cuối cùng, tông chủ kềm nén không được nữa, cười to lên, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Đây là hắn dự định tương lai thiếu tông chủ a. Đương nhiên là càng biến thái càng tốt, nhưng đối thủ cảm thấy càng biệt khuất càng tốt. Hắn dường như đã thấy, Phong Lan tông đệ tử trên lôi đài, đối mặt không cách nào phá mở phòng ngự Phương Thần lúc, trên mặt lộ ra biểu lộ đến cỡ nào tuyệt vọng. Chương 226, ta là phụ trợ. Thôi diễn giao hình, chương 226, ta là phụ trợ. Thôi diễn giao hình. Tông chủ nhìn về phía Phương Thần, vẻ mặt tươi cười nói, tốt tốt tốt. Kể từ đó, chúng ta sẽ liền đem cái này giao đấu sự tình chính thức định ra. Nghĩ đến Phong Lan tông là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, theo bên ngoài nhìn, bọn hắn đệ tử thực lực tổng hợp, sắp thực so với chúng ta hơi mạnh hơn một chủ. Ngay sau đó, tông chủ lại nhìn về phía Bà Nguyên, cười đem vừa mới cùng Bà Nguyên thương nghị kế hoạch, kỹ càng cùng Phương Thần nói một lần. Phương Thần giờ mới hiểu được, vì sao Bà Nguyên cũng biết ở đây. Hắn nhìn về phía Bà Nguyên trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần chân thành cảm kích. Tình này, hắn ghi tạc trong lòng. Bà Nguyên vừa cười vừa nói, ta sẽ nhìn tình huống, không nhất định sẽ thật dựa theo kế hoạch tiến hành. Miễn cho đến lúc đó, biến khéo thành vụng, dẫn đến khoáng mạch thật thua trận. Phương Thần gật đầu, đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, không có vấn đề, tất cả lấy tông môn lợi ích làm trọng. Lúc này, tông chủ cuối cùng giải thích do nói, "Ân, lần này tỷ thí sẽ định vì 6 người cùng đài lan lộ đấu." Hắn giải thích cặn kẽ, "Bên ta 3 người, Tưởng Nghị Phi, Bà Nguyên, cùng ngươi." Phong Lan tông giống nhau phái ra 3 người. Căn cứ trước mắt tình báo, Phong Lan tông mạnh nhất 3 tên chân truyền, thực lực theo thứ tự là 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Bên ngoài, bọn hắn thực lực tổng hợp sát thực so với chúng ta mạnh lên một chút. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ được, Phương Thần ẩn giấu đi kinh người như thế thực lực. Tông chủ trên mặt tươi cười, các ngươi sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận, điều chỉnh trạng thái. Trang tỷ đấu này, hẳn là ngay tại gần nhất mấy ngày. Phương Thần cùng Bà Nguyên đồng thời không lời, nghiêm nghị đáp, là, tông chủ. Phong Lan Tông. Bọn hắn rất nhanh nhận được tin tức. Hai phe đều ra 3 người, cùng đài lan lộ đấu. Đối với cái này, Phong Lan Tông cao tầng lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Một lão giả trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo hận ý, ta đồng ý trạng tỷ đấu này. Ta phong chân truyền hoắc đẳng, chính là chết bởi kia Bà Nguyên chi thủ. Thu này không thể không báo. Lần này nhất định phải mượn cơ hội này, nhường kia Bà Nguyên trả giá đắt. Hoắc đẳng cái chết, để tên này lão giả đối Bà Nguyên thống hận vô cùng. Bên cạnh một vị khí chất trầm ổn phong chủ khẽ lắc đầu, khuyên nhủ nói, Lý lão, chớ có nhường thủ riêng ảnh hưởng tới tông môn đại cục, chuyện thế này, có thể nào dễ dàng như thế quyết đoán. Được xưng Lý lão, lão giả lập tức lông mày dựng lên, quát lớn, thế nào? Thực lực chúng ta rõ ràng càng mạnh, ngươi chẳng lẽ là sợ Càn Dương tông không thành? Kia Bà Nguyên giết ta tông chân truyền, tổn hại ta tông môn mặt mũi, khẩu khí này chẳng lẽ không nên nhân cơ hội này đòi lại sao? Lúc này, ngồi ngay ngắn thượng thủ Phong Lan Tông tông chủ khoát tay áo, ngăn lại tranh luận. Hắn trầm ngâm nói, Càn Dương Tông cùng ta tông thực lực tại sàn sàn với nhau. Lần này khoáng mạch chi tranh, một mực không có kết luận, Càn Dương Tông hiện tại chủ động đưa ra giao đấu, phía sau phải chăng có cái gì ỷ bảo? Chẳng lẽ lại, bọn hắn âm thầm ẩn giấu đi một vị nào đó đệ tử chân thực thực lực? Ẩn giấu thực lực? Cái suy đoán này, có thể nói vô cùng có khả năng. Mấy tên phong chủ nhao nhao gật đầu. Nhưng lúc này, một vị khuôn mặt gầy gò phong chủ nở nụ cười, vớt râu nói, ha ha, tông chủ nói đến ẩn dấu thực lực, ta chỗ này cũng là có cái tin tức tốt, còn chưa kịp nói. A, tin tức tốt gì? Tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, tò mò nhìn về phía hắn. Kia gầy gò phong chủ mang trên mặt vẻ đắc ý, vừa cười vừa nói, "Ta tông chân truyền, Trương Thanh, ngay tại sáng nay, thành công đột phá tới 6 tầng." Trương Thanh đột phá 6 tầng, lại một gã 6 tầng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây trên mặt nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Lao càng là hưng phấn vô mặt bàn, "Tốt tốt tốt, thật sự là trời trợ giúp ta Phong Lan tông." Kể từ đó, bên ta liền có 2 tên 6 tầng đệ tử. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, việc này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Sau đó Lý Lao tiếp tục phân tích nói, 2 tên 6 tầng, 1 gã 4 tầng, giao đấu bọn hắn 1 gã 6 tầng, 1 gã 5 tầng. Hừ, nghe nói còn có kia thứ 3 chân truyền phong thần, chỉ là 3 tầng. Cái loại này đội hình, còn có cái gì phải sợ? Niềm tin của hắn bạo dạn, cất cao giọng nói, mặc kệ Càn Dương Tông đang đánh cái gì ý đồ xấu, trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Chẳng lẽ cái kia Bàng Nguyên cũng có thể trùng hợp như vậy, vừa vận tại mấy ngày nay đột phá tới 6 tầng sao? Tuyệt đối không thể. Tông chủ trên mặt cũng là tràn đầy vui mừng, vỗ tay cười nói, rất tốt. Trương Thanh tại lúc này đột phá, quả thật ta tông may mắn. Đã như vậy, Càn Dương Tông bất kỳ tính toán, tại 2 tên 6 tầng đệ tử trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn đảo mắt đám người, cuối cùng xác nhận nói, như vậy, việc này cứ như vậy định ra. Dưới đây đám người nhìn nhau một cái, đa số đều nhẹ gật đầu, hiển nhiên cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Lao thừa cơ nói rằng, ha ha, tông chủ, nếu là có thể lời nói, còn mời dặn dò mấy vị sư điệt, trên lôi đài tìm một cơ hội, giúp ta đem kia Bàng Nguyên giết. Hắn ánh mắt âm tàn, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, coi như giết người, Càn Dương Tông cũng không cách nào truy cứu. Tông chủ lại lắc đầu, phân tích nói, Bàng Nguyên thực lực không kém, càng là luyện thể có thành tựu. Mong muốn giết hắn, không quá dễ dàng. Cũng là cái kia phương thần. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh mang, phương thần hiện tại chỉ có 3 tầng tu vi, ta tông 2 tên 6 tầng nếu là ra tay mau mau, trong nháy mắt liền có thể đem nó đánh giết. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. So với Bàng Nguyên, phương thần rõ ràng càng dễ giết hơn. Rất nhanh, hai tông liền chính thức quyết định giao đấu công việc. Thời gian liền định tại sau 5 ngày. Tin tức tại Càn Dương Tông bên trong truyền ra, các đệ tử nhao nhao nghị luận lên. Không ít đệ tử cảm thấy có chút nghi hoặc, Phương sư huynh thiên tư sắc thực kinh người, tương lai bất khả hạ lượng, nhưng lấy trước mắt hắn 3 tầng tu vi, tham dự tầng thứ này là lộ đấu, thực lực là không phải hơi hơi thấp chút. Có thể hay không liên lụy đại sư huynh cùng bảng sư huynh? Có đệ tử lắc đầu phân tích, chỉ ra mấu chốt, đã đạt được 3 người, vậy chỉ có thể là Phương sư huynh lên, như tưởng bác sư huynh còn tại, có lẽ có thể càng tốt hơn một chút. Bất quá, Phương sư huynh tham dự, càng nhiều là đưa đến phụ trợ kiểm chế tác dụng, nhất là ứng đối Phong Lan Tông cái kia 4 tầng đệ tử, bảo đảm đại sư huynh có thể chuyên tâm đối địch. Bên cạnh đệ tử nghe vậy gật đầu phụ họa, xác thực như thế, trận chiến đấu này thắng bại tay, mấu chốt vẫn là ở tại đại sư huynh. Lúc này, tông chủ đại điện bên trong, đại biểu Càn Dương Tông xuất chiến 3 tên đệ tử, Tưởng Nghị Phi, Bà Nguyên, Phương Thần, đều bị triệu tập nơi này. Mấy vị phong chủ, bao quát Lục Y Xuyên, cũng đều ở đây. Lục Y Xuyên nhìn xem Tưởng Nghị Phi, thấm thía dặn dò, "Nghị Bay, lần này khoáng mạch chi tranh, quan hệ trọng đại. Ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, dẫn đầu các sư đệ, là tông môn thắng được đầu này khoáng mạch." Tưởng Nghị Phi sắc mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng gật đầu, "Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch." Trong lòng của hắn tin tưởng, đầu này khoáng mạch trọng yếu bậc nào. Lần này lăn lộn đấu, hắn xem như trong 3 người duy nhất 6 tầng, không thể nghi ngờ là tuyệt đối hoạch tâm cùng chủ lực. Có thể nói, có thể hay không đoạt lấy khoáng mạch, lớn nhất mấu chốt ngay tại trên người hắn. Nếu thật có thể một lần hành động thắng được, có này đại công gia thân, ta tại trong tông môn hy vọng đem đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó, lại thôi động thiết lập thiếu tông chủ sự tình, chắc chắn càng thêm thuận lợi. Tưởng Nghị Phi trong lòng lửa nóng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái phía trên tông chủ. Hắn nghe nói, lần này áp dụng lăn lộn giấy ca ổ thức, chính là tông chủ tự mình đánh nhiệm quyết định. Tông chủ chẳng lẽ không biết, loại hình thức này giao đấu, một khi chiến thắng, công lao lớn nhất sẽ rơi vào trên người của ta sao? Tưởng Nghị Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên sinh ra một cái nhường hắn ngạc nhiên suy đoán. Chẳng lẽ nói, tông chủ đã hoàn toàn buông xuống đối thế gia thành kiến, quyết định thuận thế thiết lập ta là thiếu tông chủ. Lần này lăn lộn đấu, chẳng lẽ chính là tông chủ đặc biệt vì ta chuẩn bị? Càng nghĩ, Tưởng Nghị Phi càng cảm thấy khả năng. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một hồi khó mà ức chế thích thú. Xem ra, tông chủ cuối cùng vẫn lựa chọn ta. Lúc này, Lục Y Xuyên tiếp tục dặn dò, thương của ngươi ý, khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ cũng chỉ trên lệnh kia lâm môn một cước. Lần này cùng Phong Lan Tông thiên tài giáo thủ, là khó được ma luyện cơ hội, ngươi có thể nhờ vào đó chiến đấu áp lực, nhiều hơn càng ngộ, tìm kiếm đột phá. Tưởng Nghị Phi lần nữa trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, đệ tử ổn thỏa cố gắng. Thương ý, thân hải cảnh, thật không xa. Lúc này, tông chủ ánh mắt nhìn về phía Phương Thần, vừa cười vừa nói, Phương Thần, lần này tác dụng của ngươi cũng rất mấu chốt, phải thật tốt phụ trợ Nghị Bay, cho chúng ta Càn Dương Tông thắng được đầu này khoáng mạch. Nghe nói như thế, Phương Thần chắp tay, trên mặt lộ ra một cái vừa đúng nụ cười, đáp, tông chủ yên tâm, đệ tử tất nhiên thật tốt phụ trợ đại sư huynh. Tưởng Nghị Phi thấy thế, trong lòng đối với mình suy đoán càng thêm vững tin. Ngay cả Phương Thần đều làm ra phản ứng như thế, xem ra hắn trở thành thiếu tông chủ hẳn là không vấn đề gì. Tưởng Nghị Phi nhìn về phía Phương Thần, hài lòng đến cực điểm, cười nói, đa tạ sư đệ. Nói thật, trong khoảng thời gian này Tưởng Nghị Phi đã không quá để ý Phương Thần, một mực tại chuyên tâm lĩnh ngộ thương ý. Trong lòng của hắn cảm thấy Phương Thần tốc độ xác thực nhanh vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là bị giới hạn căn cốt, không có cách nào càng nhanh. Mong muốn trong một năm vượt qua hắn là không thể nào. Kỳ thật, nếu là Phương Thần cũng có giao hình căn cốt lời nói, khả năng này vấn đề liền thật không giống như vậy. Phương Thần xác định vững chắc có thể vượt qua hắn, nhưng cũng tiếc, Phương Thần hiện tại nhiều lắm thì 6 hình. Xác nhận Phương Thần không còn cấu thành uy hiếp, hơn nữa đối với tông chủ ý đồ sáng tỏ phán đoán, Tưởng Nghị Phi giờ phút này lại nhìn Phương Thần, chỉ cảm thấy vị sư đệ này càng phát ra thuận mắt, càng xem càng là hài lòng. Nhưng một bên Lục Y Xuyên, lông mày lại là hơi nhíu lên. Hắn liếc qua mặt mỉm cười tông chủ, trong lòng âm thầm cảnh giác, lão hồ ly này đến cùng đang đánh tính toán gì? Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Trận này ngắn sẽ rất nhanh liền tàn. Ba tên đệ tử riêng phần mình trở về làm chuẩn bị cuối cùng. Đào Phong, Phương Thần không có gì tốt chuẩn bị, trừ phi Phong Lan Tông có người đột nhiên đột phá thần hải cảnh, nếu không, dù là đến ba tên sáu tầng, Phương Thần cũng không sợ. Hắn hiện tại ánh mắt đang nhìn xem bảng, nguyên năng 40. Đủ. Trước đó hắn từng hỏi qua bảng, muốn suy diễn giao hình căn cốt pháp môn cần bao nhiêu nguyên năng? 40 điểm. Phương Thần cũng không có tận lực hoa thời gian rất lâu đi soát, chỉ là mỗi ngày dành thời gian luyện. Dù là dạng này, hiện tại cũng tích lũy đủ. Hồ Ma luyện cốt quyền còn có 7-8 ngày khả năng viên mãn, đến lúc đó mới có thể thay đổi dễ là hồ hình. Hiện tại nguyên năng đã đầy đủ, vậy liền sớm thôi diễn giao hình a. Phương Thần tâm niệm vừa động, bảng bên trên lập tức xuất hiện nhắc nhở. Phải chăng tiêu hao 40 điểm nguyên năng, tiến hành thôi diễn? Là. Trong chốc lát, bảng bên trên số liệu bắt đầu kịch liệt phun trào. Chương 227, thôi diễn thành công. Giao hình pháp môn, chương 227, thôi diễn thành công. Giao hình pháp môn. Theo thôi diễn bắt đầu, Phương Thần trong đầu lập tức hiện ra vô số tin tức lưu, những tin tức này điền cùng tổ hợp, thôi diễn. Sau một lát, kia phân loạn tin tức lưu dần dần lắng lại. Sửa giao hình pháp môn, chậm rãi hiện ra tại Phương Thần trong ý thức. Vẫn như cũng là một môn quyền pháp, lấy quyền mời làm dẫn, thôi động thể nội cương nguyên, hóa thành ngàn vạn giao ma khí kình, theo gân lạc, chui xương cốt, tái tạo một thân căn cốt cơ cấu. Phương Thần tinh tế thể ngộ lấy môn quyền pháp này, trong lòng nghiêm nghị. Quyền này bá đạo tuyệt luân, tinh nghĩa không tại đả thương địch thủ, mà tại phần mình. Là dùng cực đoan cuồng bạo phương thức, dẫn đạo khí kình tại thể nội như nhóm dao náo biển, điên cuồng chấn động, cọ rửa, cải tạo căn cốt. Luyện tới viên mãn, quanh thân xương cốt liền sẽ ẩn hiện long văn, gân lạc co rỗi dường như dao long lật sóng, thành tựu giao hình căn cốt. Lại qua một đoạn thời gian, thẳng đến cái này sửa pháp môn tất cả chi tiết, quan khiếu, hành công lộ tuyến đều là cấn tại não hải, kia kịch liệt tin tức phun trào mới hoàn toàn lắng lại. Thôi diễn thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phúc hải giao ma quyền. Phương Thần chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong đầu môn kia quyền pháp, trong lòng lập tức dâng lên một hồi khó mà ức chế vui sướng. Lấy thân làm biển, lấy cương là dao, lật gân che xương, dễ thể hoàn thiên. Quyền pháp này vô cùng bất phàm. Chỉ có điều, vui sướng sau khi, hắn lông mày lại hơi nhíu lên, cần giao long huyết phụ trợ. Có loại này phụ trợ điều kiện, Phương Thần cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, giao hình căn cốt, long hình không ra, chính là mạnh nhất. Phóng nhãn toàn bộ Càn Dương Tông, trong môn nhiều ít thiên tiêu, cũng liền tưởng Nghị Phi cùng Lữ Thắng là giao hình. Bây giờ, hắn vẹn vẹn mất 40 điểm nguyên năng, liền thôi diễn ra sửa phương pháp, có thể nói là vô cùng tiên. Nhưng cái này giao long huyết, hối đoái chỗ tự nhiên là không có. Vậy liền tự mình giết, càng không có thể. Cái này giao long, thật là bát giai dị thú, bằng Phương Thần thực lực bây giờ, căn bản làm không được. Phương Thần lắc đầu, đè xuống ý nghĩ trong lòng, cũng được, cùng lắm thì luyện được chậm một chút. Có bản tại, chậm rãi là gan, luôn có thể làm được, đơn giản là dùng nhiều chút mài nước công phu. Đúng lúc này, trong đầu hắn lại tựa như tia chớp xẹt qua một đoạn ký ức. Không đúng, tông chủ giống như nhắc qua giao long huyết. Phương Thần ánh mắt sáng lên, là tông chủ trước đó vì khích lệ ta, từng nói cùng tông môn bảo khố bên trong, liền chân tảng có giao long huyết. Không sai, trong bảo khố có a. Chỉ là tông chủ cũng đã nói, loại này tông môn tích lũy được chân quý nội tình, không có khả năng tùy tiện cho ta, trừ phi ta trở thành thiếu tông chủ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Phương Thần trong lòng không khỏi khẽ cười một tiếng, quay tới quay lui, cuối cùng vẫn rơi vào cái này thiếu tông chủ chi vị bên trên. Xem ra con đường này ta là không thể không đi. Bất quá việc cấp bách là trước đem hổ ma luyện cốt quyền luyện tới viên mãn, đem căn cốt hoàn toàn sửa là hổ hình. Phương Thần không còn quá nhiều xoắn xuýt tại giao long huyết sự tình, tập trung ý chí tiếp tục tại trong sân, tâm vô bàng vụ diễn luyện lên hổ ma luyện cốt quyền. Một chiêu một thức, trầm ổn hữu lực, dẫn dắt thể nội đã hóa thành cương nguyên hùng hồn năng lượng, khiến cho giống như thủy triều từng lớp chấn động, cọ rửa toàn thân xương cốt cùng gân lạc. Cương nguyên hiệu quả xa so với trước đó cương khí mạnh mẽ hơn được nhiều, đối căn cốt sửa hiệu suất cũng tăng trưởng rõ rệt. Hổ ma luyện cốt quyền độ thuần thục 9. Hổ ma luyện cốt quyền độ thuần thục 9. Trước đó sử dụng cương khí lúc, mỗi lần diễn luyện có thể thu được 7 điểm độ thuần thục, mà bây giờ thình lình tăng lên tới 9 điểm. Tới tương ứng là xương cốt gân lạc bị cưỡng ép cải tạo lúc, truyền đến xé rách cùng căng đau cảm giác càng thêm mãnh liệt, nhưng hiệu quả giống nhau so trước đó càng thêm rõ rệt. Cương khí chuyển hóa làm cương nguyên về sau, năng lượng phẩm chất cao hơn, đối căn cốt cải tạo tự nhiên là càng nhanh. Phương Thần nhận thụ lấy thống khổ, trong mắt lại lóe ra mong đợi quan mang. Kể từ đó, dựa theo cái tốc độ này, dường như đang tỉ đấu trước khi bắt đầu, ta liền có thể luyện tới viên mãn. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Phương Thần trong lòng vui mừng, càng thêm chuyên chú đắm chìm ở quyền pháp diễn luyện bên trong. Một bên Kim Văn Cự Hổ cũng học theo, đi theo Phương Thần động tác, nghiêm túc bắt đầu bay nhảy, mở rộng. Những ngày qua xuống tới, động tác của nó đã thành thạo không ít, không còn giống lúc đầu như vậy vụ về. Thậm chí nó còn bắt đầu mô phỏng lên Phương Thần diễn luyện quyền pháp lúc kia đặc biệt mà giàu có vận luật hô hấp tiết tấu. Hô, hút, một hít một thở ở giữa, nó thân thể cao lớn dường như cũng theo đó rất nhỏ chập trùng, quanh thân màu vàng kim nhạt lông tóc dường như đều càng sáng loáng hơn mấy phần. Đối với cái này, Phương Thần cũng có chỗ phát giác, nhưng hắn cũng không biết cái này Kim Văn Cự Hổ tiếp tục luyện tiếp, đến tiếp sau đến tột cùng sẽ xảy ra loại biến hóa nào. Nhưng hẳn là sẽ là tốt biến hóa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cũng không thể luyện luyện ngược lại hóa thân hung bạo hổ ma, trái lại muốn phệ chủ a. Ý nghĩ này chợt lóe lên, liền bị Phương Thần ném sau. tiếp tục chuyên chú vào tự thân tu luyện. Ngoại giới liên quan tới Càn Dương Tông cùng Phong Lan Tông chẳng tỷ đấu này nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Nghiễm nhiên thành hai tông đệ tử gần đây chú ý nhất đại sự. Không chỉ có như thế, phụ cận thế lực khắp nơi giống nhau vô cùng chú ý. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hai tông bên trong lại ra nào nhân vật thiên tài, ai lại là kia mạnh nhất người. Lần này giao đấu địa điểm, trải qua song phương hiệp thương, liền định ở đằng kia đầu khoáng mạch phụ cận một mảnh đất trống trải bên trên. Hiện tại bên kia đã cấp tốc xây dựng lên một tòa cự hình lôi đài. Trong nháy mắt, liền đến xuất phát tiến về giao đấu địa điểm thời gian. Lúc này, Địch Bưu đang đứng tại Phương Thần ở ngoài viện. Hắn lần này tới, là cố ý đến cáo chi Phương Thần xuất phát tin tức. Lần này, cũng không phải là ai sai khiến hắn tới truyền lời. Thuần túy là Địch Bưu tại trải qua nhiều lần nhận biết đổi mới, chứng kiến Phương Thần kia không thể tưởng tượng tiến bộ sau, hoàn toàn nhận rõ giữa hai người kia làm người tuyệt vọng chênh lệch. Địch Bưu tâm tính đã chuyển biến, dự định chủ động cùng Phương Thần giao hảo, cho nên tìm thêm cơ hội cùng Phương Thần tiếp xúc. Lần này nếu có thể tới đồng hành, trên đường nói không chừng còn có thể thừa cơ thỉnh giáo một chút đao pháp bên trên cảm ngộ. Dù sao, hắn tu luyện cũng là bá đao bí truyền, Phương Thần chỉ điểm đối với hắn mà nói đầy đủ chân quý. Ở ngoài viện thị nữ, thấy Địch Bưu đã đợi đợi không ngắn thời gian, nhịn không được tiến lên nhẹ nói: "Địch sư minh, công tử hắn ngay tại trong nội viện luyện quyền, chỉ sợ còn cần không ít thời gian khả năng kết thúc. Không bằng ngài tới trước buồng trong ngồi một chút, dùng chút trà bánh." Vừa dứt lời, Địch Bưu trên mặt liền hiện hiện vẻ nghi hoặc. "Luyện quyền?" Hắn khoát tay áo, ngữ khí có chút bình thản. "Không cần phiền toái, ta liền ở chỗ này chờ lấy Phương sư minh thuận tiện." Lúc này Địch Bưu trong lòng dâng lên không khỏi một tia nghi hoặc, giao đấu sắp đến, tại cái này trong lúc mấu chốt, Phương sư huynh không nắm chặt thời gian ma luyện đao pháp, thế nào ngược lại luyện lên quyền tới. Nhưng hắn rất nhanh liền tự rêu lắc đầu, thầm nghĩ, tính toán, Phương sư huynh ngộ tính kinh thế hai tục, vô cùng theo lý thường có thể độ chi. Hắn muốn luyện cái gì liền luyện cái gì, tự có đạo lý riêng, ta thao phần này nhàn tâm làm cái gì. Nghĩ đến đây, Địch Bưu lại không khỏi có chút tiếc hận, thấp giọng tự nói, đáng tiếc à, Phương sư huynh như thế kinh tài tuyệt diễm, hết lần này tới lần khác căn cốt chỉ là 6 hình, chung quy là kém chút. Nếu là hắn có thể cùng ta cũng như thế, cũng thân có hổ hình căn cốt, lấy ngộ tính của hắn, vậy tu luyện tốc độ còn không biết sẽ không hợp thói thường tới loại tình trạng nào. Như Phương sư huynh thật nắm giữ hổ hình căn cốt, bây giờ tu vi tất nhiên không ngừng ba tầng. Tại lần này lăn lộn đấu bên trong có thể phát huy tác dụng, khẳng định cũng biết lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trong sân, Phương Thần toàn thân tâm đều đắm chìm trong quyền pháp bên trong. Hổ ma vươn bay, hổ ma hạ sơn, hổ ma vận tích, mỗi một thức đều tinh chuẩn vô cùng. Dẫn động thể nội sôi trào mãnh liệt cương nguyên, như là vô hình tự truy, không ngừng rèn lấy toàn thân xương cốt cùng gân lạc, hướng phía hổ hình cơ cấu không ngừng thay biến. Bảng phía trên, độ thuần thục cũng theo đó phi tốc dâng lên. Hổ ma luyện cốt quyền độ thuần thục 9. Hổ ma luyện cốt quyền độ thuần thục 9. Rốt cục, theo một thức sau cùng quyền chiêu diễn luyện xong, quanh thân xương cốt gân lạc, ẩm vàng cộng minh. Lốt bút. Liên tiếp như là giang đậu giống như dày đặc giòn vang, theo Phương Thần toàn thân cao thấp mỗi một tấc xương cốt gân lạc bên trong tán phát ra. Hổ ma luyện cốt quyền viên mãn, chương 228, hổ hình tăng cốt. Tốc độ lại trướng, chương 228, hổ hình tăng cốt. Tốc độ lại trướng. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Phần lưng của hắn biến dị thường rộng lớn dày đặc, cơ bắp đường cong trôi chảy mà hùng hồn. Dường như một chương kéo căng cường cung mạnh nỏ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Đây cũng là hồ bối. Phần eo vị cũng xảy ra biến hóa, nguyên bản điêu luyện vô cùng phong yêu, giờ phút này biến tròn chắc mà trắng kiện. Bên bụng cùng phần lưng liền thành một khối, làm cho người ta cảm thấy cự hùng giống như trầm ổn cảm giác cường hãn. Đây là hùng yêu. Mà đầu gối của hắn khớp nối chung quanh, dây chẳng cùng gân kiện dị thường rõ ràng nô lên, ẩn chứa vô cùng cường đại lực bộc phát. Đây là báo tất. Phương Thần chậm rãi hoạt động cỗ này tân sinh thân thể cơ cấu, chỉ cảm thấy năng lượng vận chuyển trước nay chưa từng có thông suốt, lực lượng truyền lại cũng càng thêm hiệu suất cao trực tiếp. Toàn thân trên dưới lưu loát vô cùng, một loại tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc thư sướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hổ hình căn cốt rốt cục thành. Bên cạnh Kim Văn Cự Hổ dừng lại mô phỏng, nâng lên to lớn đầu lâu, màu hổ phách thú đồng trung lưu lộ ra rõ ràng vẻ ngạc nhiên. Lập tức nó đúng là rơi vào trầm tư. Nó dường như đang suy tư, nếu như chính mình tiếp tục luyện quyền pháp này, phải chăng có một ngày cũng có thể giống chủ nhân như thế, nhường thân thể xảy ra kỳ diệu như vậy mà biến hóa mạnh mẽ. Phương Thần thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khẽ, chỉ cảm thấy cái này mẹo to càng thêm thú vị. Hắn tâm niệm khẽ động, diễn luyện lên bá đao bí truyền. Theo một chiêu một thức bắt đầu triển khai, Phương Thần lập tức cảm giác vô cùng thông thuận cân đối, dường như đổi một bộ thân thể giống như. Một lát sau, diễn luyện xong, bảng nổi lên hiện nhắc nhở. Bá đao bí truyền độ thuần thục 41. 41 điểm. Trước đó mỗi lần diễn luyện có thể thu được 36 điểm, bây giờ lại tăng lên 5 điểm. Hồ hình trước đó, mỗi lần căn cốt tăng lên đều chỉ là gia tăng 3 điểm, hiện tại thành tựu hổ hình, vậy mà tăng lên 5 điểm. Không hổ là 9 hình phía trên. Đối tốc độ tu luyện tăng thêm càng kinh người hơn. Phương Thần không khỏi nghĩ tới Địch Bưu tên kia. Bây giờ, ta rốt cục cùng Địch Bưu như thế, đều là hổ hình căn cốt. Tên kia, thân có hổ hình, bình thường luyện võ, tất nhiên cũng là có chút thông thuận, viễn siêu đệ tử tầm thường. Đáng tiếc, ta có bảng mang theo, hiệu suất không thể tưởng tượng. Dù là hắn nắm giữ hổ hình, cũng không cách nào đuổi kịp bước chân của ta. Mà bây giờ, ta cùng hắn căn cốt ngang hàng. Hắn liền càng thêm không có nửa điểm siêu việt ta khả năng. Hổ hình phía trên chính là giao hình, giao long huyết, nhất định phải cầm tới. Ít như vậy vị trí tông chủ cũng liền nhất định phải cầm xuống. Phương Thần đè xuống trong lòng chờ mong, tính toán thời gian, hẳn là cũng tới xuất phát canh giờ. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, mở ra viện là cửa, sau đó lập tức liền nhìn thấy Địch Bưu vậy mà cùng kính chờ đợi ở bên ngoài. Ân, vừa định lên Địch Bưu liền đến. Địch Bưu thấy cửa sân mở ra, vội vàng tập trung ý chí, đang muốn chắp tay xưng hô Phương sư huynh. Nhưng hắn ánh mắt rơi vào Phương Thần trên người trong nháy mắt, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, khẽ nhếch miệng, hoàn toàn quên chính mình sau đó phải nói cái gì. Hắn trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Phương Thần, ánh mắt trừng đến căng tròn, trong lòng kinh nghi không chừng, tràn đầy khó có thể tin. Cái này. Địch Bưu nhìn xem Phương Thần kia rộng lớn dày đặc phần lưng, cùng viên kia thực tráng kiện thân eo. Đây là Hổ Bối Hùng Yêu. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Địch Bưu vô ý thức rủi rủi con mắt, lại xích lại gần chút, cẩn thận chu đáo thêm vài lần. Lập tức đột nhiên hít một hơi lãnh khí, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. T. Thật là hổ hình căn cốt. Phương Thần thấy thế, cũng là lập tức ý thức được vấn đề. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thể nội xương cốt gân lạc phát ra một hồi cực kỳ nhỏ vận động. Xúc cốt thuật lặng yên phát động, kia Hổ Bối Hùng Yêu thái độ cấp tốc thu liễm, khôi phục thành sáu hình. Phương Thần trên mặt lộ ra một cái tự nhiên nụ cười, giải thích nói, sư đệ nhìn lầm, đây chỉ là co duỗi thân thể thủ đoạn, cũng không phải là chân chính hổ hình căn cốt, chỉ có bề ngoài mà thôi. Địch Bưu nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, hóa ra là dạng này, ta còn tưởng rằng Phương sư huynh ngươi có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, có thể ngày mai sửa thành tựu hổ hình đâu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, dạng này mới đúng chứ, căn cốt tự nhiên, Phương sư huynh lợi hại hơn nữa, làm sao có thể nắm giữ hổ hình. Địch Bưu một lần nữa chắp tay cười nói, Phương sư huynh, giờ không sai biệt lắm, tông chủ đã triệu tập đại gia, chuẩn bị xuất phát tiến về sân đấu. Phương Thần gật gật đầu, tốt, ta cái này chuẩn bị một chút. Nhìn xem Địch Bưu biểu lộ, trong lòng của hắn không khỏi cười khẽ, nếu là trở thành thiếu tông chủ, cái này căn cốt hẳn là cũng không cần lại ẩn dấu a. Rất nhanh, Càn Dương Tông một đoàn người liền chờ xuất phát, tại tông chủ dẫn đầu hạ, bắt đầu tiến về giao đấu địa điểm. Ngoại trừ xuất chiến ba tên chân truyền cùng cao tầng, trong tông còn có không ít đệ tử tự phát tiến về. Bọn hắn tuy vô pháp tham dự giao đấu, nhưng cũng muốn đi hiện trường vây xem, là Phương Thần bọn người hò hét trợ uy. Đa số đệ tử ngồi cưỡi đều là tông môn thống nhất thuần dưỡng dị thú mã. Phương Thần Kim Văn Cự Hổ sen lẫn trong đàn ngựa bên trong, liền lộ ra phá lệ hạc giữa bầy gà. Uy manh thân hình, lộng lẫy màu lông, cùng kia khí tức kinh khủng, đều để nó vô cùng dễ thấy. Thậm chí, có không ít dị thú mã tại ở gần Kim Văn Cự Hổ lúc, đều lộ ra nôn nóng bất an, bốn vó đảo, thấp giọng tê minh. Có chút nhát gan thậm chí bị kinh sợ, không dám động đậy, cần đệ tử phí sức trấn an. Cùng nhau tiến lên Hàn Vô Ngôn phong chủ, tới gần chút. Hắn đánh giá kia Kim Văn Cự Hổ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mở miệng nói ra: "Phương Thần, tại sao ta cảm giác, ngươi đầu này Kim Văn Hổ khí tức, so với lần trước thấy lúc lại cường thịnh ngưng luyện không ít?" Ngươi cho nó cho ăn vật gì tốt sao? Nghe thấy Hàn Phong chủ đặt câu hỏi, Phương Thần lắc đầu, thản nhiên nói: "Về Hàn Phong chủ, cũng không có. Cho ăn đều là theo tông môn hối đoái ăn thịt, cũng không đặc thù." Hàn Vô Nôn nghe vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Vậy thì có chút kỳ quái. Ta coi khí huyết tràn đầy, trong mắt linh quang ẩn hiện. Dựa theo này xuống dưới, sau đó không lâu, khả năng liền phải tấn thăng lục giai. Phương Thần trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Nếu như nhất định phải nói cái này Kim Văn Cự Hổ có cái gì không giống bình thường, kia chỉ sợ sẽ là gần nhất hàng ngày đi theo chính mình diễn luyện kia hổ ma luyện cốt quyền. Hắn cúi đầu nhìn xem tọa hạ khí tức kéo dài cự hổ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Thần thăng lục giai, không biết đến lúc đó có thể hay không mọc ra cánh đến. Phương Thần đối với cái này nhớ mãi không quên, dù sao vẫn là phi hổ đẹp trai hơn một chút. Đường xá cũng không buồn thể. Địch Bưu cùng Bạch Cảnh Hành bọn người sẽ cung kính hướng Phương Thần thỉnh giáo một chút đao pháp bên trên nghi nan. Phương Thần từng cái kiên nhẫn giải đáp, thường thường giải rác mấy lời liền có thể thẳng vào chỗ yếu hại, để bọn hắn hiểu ra, cảm kích không thôi. Sau đó không lâu, một đoàn người liền đã tới mục đích. Chỉ thấy khoáng mạch phụ cận một mảnh trên đất trống, đã đứng sừng sững lên một tòa to lớn mà kiên cố lôi đài, đủ để dung nạp mấy tên võ giả tại trên đó thỏa thích thi triển. Mà Phong Lan Tông nhân mã đã trước một bước trình diện, giờ phút này đang tụ tập tại lôi đài khác một bên. Một người cầm đầu, người mặc Phong Lan Tông hoạch tâm chân truyền phục sức, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Phong Lan Tông đại sư mình, sáu tầng tu vi văn thước. Hắn vẫn nhìn vừa mới đến Càn Dương Tông đám người, mang trên mặt không che giấu chút nào vẻ ngạo nhiên. Đứng tại vạn thước bên cạnh một người khác, giống nhau khí độ bất phàm, chính là đột phá tới cương nguyên sáu tầng Trương Thành. Trên mặt hắn giống nhau tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Phong Lan Tông tông chủ giờ phút này đang mỉm cười nhìn xem hai tên đệ tử, thấp giọng nói rằng: "Vạn Thước, Trương Thanh, trước đó nhắc nhở, còn nhớ rõ?" Vạn Thước cùng Trương Thanh hai người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia hàn mang, khẽ bước cằm, trầm giọng đáp: "Đương nhiên nhớ kỹ, tông chủ." Giết bà Nguyên. Như chuyện không thể làm, lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh, thuấn sát tu vi kia yếu nhất phương thần, chương 229, thế cục lại biến. Năm tầng tu vi, chương 229, thế cục lại biến. Năm tầng tu vi. Càn Dương Tông đám người sau khi đến, rất nhanh tại chỉ định khu vực chỉnh đốn hoàn tất, riêng phần mình ngồi xuống. Không khí hiện trường vô cùng khẩn trương. Hai tông cao tầng quan chiến vị trí, cách xa nhau không xa. Phong Lan Tông Liễu Vân, ánh mắt chuyển hướng Hàn Vông Nôn, nói rằng: "Hàn phong chủ, lần trước cấm địa chi hành, hung hiểm dị thường, hai chúng ta tông các tổn thất một gã hạch tâm chân truyền, thật là khiến người đau lòng." Lời của nàng có chút dừng lại. Mặc dù ta tông trên dưới, phần lớn hoài nghi, hoặc rằng là gặp Quý Tông bảng nguyên độc thủ, nhưng khổ vì không có chứng cứ xác thực, cũng là không tiện nói thêm cái gì. Nói đến đây, Liễu Vân ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, bất quá lần này lăn lộn đấu, giống nhau nguy hiểm. Nếu là bất hạnh, Quý Tông có đệ tử chết. Nàng không nói tận, nhưng trong đó chi ý đã rõ rành rành. Cái này rõ ràng là đang nói, nếu là Càn Dương Tông đệ tử chết, các ngươi có thể hay không làm ra chuyện gì? Liêu Vân cảm thấy, hiển nhiên đã nhận định, lần này nếu có đệ tử chết đi, tất nhiên sẽ là Càn Dương Tông. Lúc này, tông chủ thay thế Hàn Vông luôn đáp, Liêu Phong chủ quá lo lắng. Trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, nếu là tài nghệ không bằng người, chết. đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Liêu Vân hơi sững sờ, dường như không ngờ tới Càn Dương Tông sẽ như thế dứt khoát. Đằng sau nàng một lão giả, nghe vậy lại là cười nói, đã có này chung nhận thức, vậy ta tông đệ tử đợi lát nữa độc thủ, cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Hắn trong lời nói sừng sững sát cơ không che giấu chút nào, ánh mắt đảo qua Càn Dương Tông đám người, mang theo khiêu khích. Đến lúc đó, hy vọng quý tông có thể duy trì đại tông khí độ, chớ có bởi vì chết người đệ tử, liền đổi ý khóc lóc om sòm, làm ra chút mất mặt xấu hổ chuyện đến. Tông chủ sắc mặt vẫn như cũ bình thản, chỉ là khẽ bước cằm, đây là tự nhiên. Ta Càn Dương Tông từ trước đến nay nói là làm. Giống nhau, cũng hy vọng quý tông có thể như thế. Lần này không hề nhượng bộ chút nào đối thoại, rõ ràng truyền vào phụ cận một chút đệ tử trong hai. Trong lòng bọn họ đều là nghiêm nghị. Xem ra, lần này lăn lộn đấu, tất nhiên sẽ có nhân mạng tang tại chỗ. Nếu không hai tên tông chủ, sao phải nói ra những lời này? Vì đầu này quá mạch, hạch tâm chân truyền vậy mà nói chết thì chết. Nhưng mọi người lại đều không có cảm thấy không ổn, bởi vì võ giả tất nhiên tranh. Há có thể e ngại thương vong. Lúc này, Phong Lan Tông các cao tầng, mặt ngoài đều là một mảnh yên tĩnh, nhưng trong lòng đang âm thầm bật cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Có hai tên sáu tầng tại, ngược lại muốn xem các ngươi Càn Dương Tông thế nào được. Hy vọng đợi lát nữa có người phơi thấy lúc, các ngươi còn có thể bảo trì hiện tại như vậy khí độ. Mọi người ở đây ý nghĩ trong lòng khác nhau, cuồn cuộn sóng ngầm lúc. Trên lôi đài, Song Vương đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Lên đài. Theo ra lệnh một tiếng, Càn Dương Tông Tưởng Nghị Phi, Bà Nguyên, Phương Thần, Phong Lan Tông Văn Thước, Trương Thanh, Ngụy Côn, sáu tên chân truyền đệ tử, đồng thời thân hình chớp động, vững vàng rơi vào tòa lớn trên lôi đài. Hoa. Dưới đáy đám người vây xem lập tức bộc phát ra một hồi to lớn bạo động. Tiếng gầm trùng thiên. Lần này tỉ thí, hấp dẫn xa không chỉ hai tông đệ tử, xung quanh rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều phái ra nhân thủ đến đây quan sát. Sáu tên tiên tiêu. Lần này long tranh hổ đấu, nên đến cỡ nào đặc sắc. Mau nhìn. Cái kia nhìn trẻ tuổi nhất, chính là Càn Dương Tông gần đây thanh danh vang dội Phương Thần. Nghe nói thiên tư kinh thế hai tục, không người có thể so sánh. Thiên tư lại cao hơn, cũng phải trưởng thành mới được. Hắn hiện tại chỉ là ba tầng tu vi, đợi lát nữa hôn chiến cùng một chỗ, đao kiếm không có mắt. Hắn sẽ không trực tiếp chết trên lôi đài a. Thật là có khả năng này. Như thế Ngọc Thu, chưa tạo hình hoàn thành liền dám tham dự cái loại này hung hiểm lăn lộn đấu, Càn Dương Tông cũng thật sự là gan lớn. Liền không sợ thiên tài chết hiểu sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối sáu tên thiên tiêu phát biểu riêng phần mình cái nhìn. Trên lôi đài, Tưởng Nghị Phi hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh Bàng Nguyên cùng Phương Thần, thấp giọng nói: "Bàng sư đệ, Phương sư đệ, đợi lát nữa hôn chiến cùng một chỗ, tình huống tất nhiên hỗn loạn, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, góc cạnh tương hỗ, thắng được giao đấu." Bàng Nguyên cùng Phương Thần nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, cười đáp: "Tự nhiên, tự nhiên." Đối diện Vạn Thước cùng Trương Thanh thấy thế, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ mai cười lạnh. Đồng tâm hiệp lực. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cái gọi là đồng tâm hiệp lực, bất quá là vùng vây dây chết. Không có bất kỳ cái gì cái dám dùng. Đúng lúc này, trên đài cao, hai vị tông chủ gần như đồng thời mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên toàn trường ồn ào, truyền vào trong thai mỗi người. Yên lặng. Hai chữ này ẩn chứa vô hình uy áp, nhường sôi trào hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay sau đó, tỉ thí bắt đầu. Oeng. Vừa dứt lời, dường như đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Trên lôi đài sáu thân ảnh gần như đồng thời động. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ thăm dò, cùng bạo khí tức trong nháy mắt theo chính giữa võ đài bộc phát ra. Song phương như là hai đạo đối sông hồng lưu, mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhưng mà, nhường không ít người ngoài ý muốn chính là Vạn Thước cùng Trương Thanh, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Dưới chân bọn hắn cương nguyên dâng trào, thân hình như điện, đúng là lao thẳng tới Bàng Nguyên mà đi. Hai người đằng đằng sát khí, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trước đem Bàng Nguyên đánh giết. Bàng Nguyên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thất thanh nói: "Thế nào trước hướng ta đến?" Một bên Tưởng Nghị Phi ha có thể ngồi nhìn tình hình như thế. Hắn quát chói tai một tiếng, mơ tưởng. Tưởng Nghị Phi trường thương trong tay như dao long xuất động, cuốn lên sắc bén cương nguyên, quăng về phía Vạn Thước. Cương nguyên bay tới, Vạn Thước không thể không dừng lại thế công, lách mình né tránh. Sau đó Tưởng Nghị Phi lại mấy bước đạp vào, trường thương tinh chuẩn đoạn hướng Vạn Thước. Keng. Thương kiếm tương giao, bộc phát ra chói tai sắt thép va chạm âm thanh. Cương nguyên bốn phía, cuốn lên mặt đất hạt bụi nhỏ. Thế cục trong nháy mắt biến thành Tưởng Nghị Phi đối Vạn Thước, Bàng Nguyên đối Trương Thanh hai đối hai cục diện. Phanh. Bàng Nguyên vung lên giải truy, đánh phía Trương Thanh mãnh liệt mà đến một đao. Nhưng lập tức, một cỗ viễn siêu hắn dự liệu bành trướng cương nguyên, như là lũ quét giống như, theo truy trôi vào tới. Trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ không thể tin được, một đạo kinh hô thoát ra. Ngươi là sáu tầng. Đạo này tiếng kinh hô rõ ràng truyền ra. Trương Thanh thấy thế, vô cùng đắc ý, hắn ầm ĩ cười to, âm thanh chấn tứ phương. Ha ha ha, bây giờ mới biết. Chậm. Ba Nguyên, hôm nay ngươi Càn Dương Tông thua không nghi ngờ. Dưới lôi đài, vây xem đám người lập tức một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Phong Lan Tông đệ tử càng là bạo phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng khen, người người trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo. Mà Càn Dương Tông đệ tử bên này, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Mọi người nhất thời đều tràn đầy lo lắng. Hai tên sáu tầng, Phong Lan Tông lại có hai tên sáu tầng, thế thì còn đánh như thế nào? Đại sư Minh chỉ có thể ngăn trở một cái a. Phong Lan Tông quá âm hiểm, vậy mà ẩn giấu đi như thế một tay. Cao tầng quan chiến trên ghế, Lục Y Xuyên lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, nhìn này khí tức, là vừa đột phá 6 tầng không lâu. Bên cạnh Liễu Vân lập tức cười lên, Lục Phong chủ hảo nhãn lực. Trương sư điện, chính là mấy ngày trước đây may mắn đột phá. Xem ra, lần này giao đấu, các ngươi Càn Dương Tông đệ tử, rất có thể xuất hiện bất trắc a. Nghe nói như thế, tông chủ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Nhưng mà, tại cái này mặt ngoài phía dưới, giờ phút này trong lòng của hắn lại là tại cùng thiếu. Tốt tốt tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Hai tên 6 tầng, đây chính là phương thần cần nhất. Kể từ đó, khi hắn ngăn cơn sóng dữ lúc, tạo thành rung động đem không gì sánh kịp, hy vọng tất nhiên có thể bị đẩy lên cao hơn đỉnh phong. Tông chủ trong lòng có chút cảm tạ Phong Lan Tông, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đưa dạng này một phần hậu lễ. Lúc này, bên cạnh Hàn Vô Ngôn nghe được Liễu Vân lời nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phản bác: "Ba nguyên nhục thân cường hãn, căn cơ vững chắc, ai thua ai thắng còn chưa nhất định." Nhưng mà, Hàn Vô Ngôn tiếng nói vừa dứt, trên lôi đài dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Bàng Nguyên dưới chân đột nhiên mất thăng bằng, thân hình xuất hiện sơ hở. Trương Thanh sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, trường đao trong tay bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Mên Mông Cương Nguyên ngưng tụ tại thân đao, mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng đánh phía Bàng Nguyên. Phanh! Một tiếng vang trầm. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Bàng Nguyên dường như bị một cỗ cự lực mạnh mẽ đánh trúng, cả người như là giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không trung Bàng Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Còn lại, liền giao cho Phương Thần. Hắn cương nguyên lặng yên ngoại phóng, thân hình ra bên ngoài bay càng xa hơn một chút. Cuối cùng, phanh, hắn nặng nề mà ngã xuống tại lôi đài bên ngoài, khóe miệng còn phun ra một phần nhỏ máu tươi, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Hàn Vô Ngôn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, biến thành tràn đầy ngạc nhiên cùng khó có thể tin, thất thanh nói: "Làm sao có thể? Tiệu Trương Thanh, vậy mà như thế cường hãn?" Phong Lan Tông bên này, một mực nhìn chằm chằm Bàng Nguyên Lý lão, lại là lông mày chăm chú nhăn lại. Trên mặt hắn chẳng những không có vui mừng, ngược lại lộ ra một tia nghi hoặc cùng tức giận. Bay ra ngoài, cứ như vậy bay ra ngoài, đáng chết. Hắn trùng điệp vỗ chỗ ngồi lan can, trong lòng bị đè nén vô cùng. Vậy mà không có giết chết Bàng Nguyên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Thanh có mạnh như vậy sao? Vẫn là nói Bàng Nguyên so trong tưởng tượng yếu nhược. Trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu, rõ ràng thế cục tốt đẹp, nhưng trong lòng thì vô cùng biệt khuất. Trên lôi đài, Trương Thanh giống nhau có chút mờ mịt, Bàng Nguyên vậy mà yếu như vậy. Nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, ánh mắt lập tức chuyển hướng lôi đài khác một bên. Việc cấp bách là giải quyết còn lại đối thủ. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác đồng thời, phanh, một tiếng nặng nề tiếng va đập, theo lôi đài một phương hướng khác truyền đến. Lại có người bị đánh ra lôi đài. Là ai? Đám người vội vàng đem ánh mắt theo Bàng Nguyên trên thân rời, đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn kia, Càn Dương Tông bên này, các đệ tử nguyên bản bởi vì Bàng Nguyên lạc bại mà lâm vào sa sút cảm xúc, trong nháy mắt một lần nữa kích động, bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô. Năm tầng. Phương sư huynh là năm tầng tu vi. Chương 230, muốn nhận thua sao? Huyết Khải hiện ra, chương 230, muốn nhận thua sao? Huyết Khải hiện ra. Ông trời của ta. Phương sư huynh mới nhập môn bao lâu? 3 tầng đã đầy đủ nghịch thiên, không nghĩ tới lại là 5 tầng. Cái này còn muốn hay không những người khác sống? Quá mạnh. Vừa rồi một đao kia, Phong Lan Tông cái kia 4 tầng, căn bản ngăn không được. Đã chết rồi sao? Khẳng định chết. Lực lớn như vậy vết thương, máu tươi giống nước suối như thế ra bên ngoài tuôn ra. Chỉ thấy trên lôi đài, Phương Thần cầm đao mà đứng, sắc mặt bình tĩnh. Mà tại dưới lôi đài, Ngụy Côn trước ngực thình lình có một đạo kinh khủng vết thương, máu tươi đang cốt cốt hướng ra phía ngoài dâng trào. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt lưu lại kinh hãi cùng không cam lòng, thân thể co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Đài cao quan chiến tịch, Phong Lan Tông một vị phong chủ thình lình đứng lên, muốn rách cả mí mắt, trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Chết! Hỗn trướng! Dám hạ độc thủ như vậy! Trên mặt hắn tràn đầy nổi giận, hận không thể lập tức xông lên lôi đài. Lúc này, Kỳ Sung lại là cười ha ha một tiếng, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Thế nào? Thua không nổi? Mới vừa rồi còn nói để chúng ta bảo trì khí độ, hiện tại Quý Tông chết đệ tử, hiện lộ ra khí độ, cũng không thế nào à? Hắn cố ý lên giọng, đối với vị kia nổi giận phong chủ hô: "Nếu không ngươi tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút ta, cố gắng còn có một mạch, có thể nghe một chút di ngôn gì gì đó, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian." Kỳ Sung lửa này bên trên tới dầu lời nói, hoàn toàn đốt lên đối phương lửa giận. Nhưng này phong chủ cũng biết giờ phút này không phát tác được, chỉ có thể mạnh mẽ chừng Kỳ Sung một cái, cố nén nộ khí, thân hình lóe lên, phi thân lướt xuống đài cao, đi thăm dò nhìn Ngụy Côn thi thể, sắc mặt tái xanh vô cùng. Phong Lan Tông cái khác mấy tên cao tầng thấy thế, sắc mặt cũng đều biến dị thường khó coi, như là nuốt lấy con rùa đồng dạng. Thì ra là thế, cái này Phương Thần chính là Càn Dương Tông ẩn dấu ỷ vào sao? Kẻ này tuổi còn trẻ, vậy mà liền đạt đến 5 tầng tu vi. Cái loại này tốc độ tu luyện, quả thực nghe rợn cả người. Như hôm nay chưa trừ diệt, tương lai tất thành hòa lớn. Lúc này, Lý Lao lắc đầu, phân tích nói, kẻ này thiên tư xác thực kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía lôi đài, đáng tiếc, bây giờ Bàng Nguyên đã bại, mà chúng ta như cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai tên 6 tầng đều có tại. Phương Thần, cuối cùng dù là không chết cũng sẽ trọng thương a. Nghe nói như thế, cái khác Phong Lan Tông cao tầng đều là nhẹ gật đầu, sắc mặt lần nữa khôi phục trấn định. Không sai, ưu thế như cũ tại ta. Càn Dương Tông bên này, Lục Y Xuyên sắc mặt, tại Phương Thần bộc phát ra 5 tầng tu vi lúc, liền đã biến vô cùng khó coi. Hắn trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. 5 tầng tu vi, Phương Thần lại là 5 tầng. Giấu sâu như vậy, hắn đột nhiên quay đầu, liếc qua bên cạnh tông chủ. Lúc này, tông chủ nhìn thẳng hắn một cái, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Lục Y Xuyên thấy thế, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lão hồ ly này, hắn đã sớm biết, trận này lăn lộn đấu mục đích đến cùng là cái gì. Coi như Phương Thần là 5 tầng, bây giờ cục diện này cũng căn bản không thắng được a. Hắn vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ còn có hậu thủ gì? Lục Y Xuyên chỉ cảm thấy sự tình phát triển đã hoàn toàn thoát ly dự liệu của hắn, trong lòng cảm giác vô cùng bất an. Lúc này, trên lôi đài, thế cục lần nữa xảy ra biến hóa. Vạn Thước thấy Ngụy Côn bỏ mình, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng hắn dù sao cũng là đại sư mình, lập tức đè xuống cảm xúc. Hắn hướng Trương Thanh nghiêm nghị hô, "Trương sư đệ, trước hợp lực đánh bại Tưởng Nghị Phi." Trương Thanh cũng theo Phương Thần mang tới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu, "Tốt." Hai người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, thân hình lắc lư, một trái một phải, mang theo bảng bạc cương nguyên, đồng thời công hướng Tưởng Nghị Phi. Lúc này Tưởng Nghị Phi, bởi vì liên tiếp biến cố, trong lòng sớm đã loạn thành một đoàn tê dại. Vì cái gì bảng nguyên sẽ như thế dễ dàng bại? Hắn thật là không địch lại sao? Vì cái gì Phương Thần sẽ có được 5 tầng tu vi? Hắn là lúc nào đột phá? Tông chủ biết sao? Chẳng lẽ ta thiếu tông chủ vị trí? Chẳng lẽ muốn bị Phương Thần đoạt đi sao? Vừa mới đã nói xong phụ trợ ta đây, hiện tại bảng nguyên bại, Phương Thần ẩn giấu thực lực, ta một người. Các loại hoài nghi, không cam lòng, phẫn nộ cảm xúc giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn, nhường tinh thần của hắn bị chấn. Tưởng Nghị Phi súng trên tay pháp, cũng không khỏi tự chủ xuất hiện không nên có ngưng trệ cùng hỗn loạn. Mà Vạn Thức cùng Trương Thanh thấy thế, đều là trong lòng vui mừng. Phanh phanh phanh, liên tiếp gấp rút mà cuồng bạo cương nguyên tiếng va chạm vang lên, nhấc lên trùng điệp khí lãng. Hai tên 6 tầng liên thủ, uy lực kinh khủng bực nào. Huống chi, lúc này Tưởng Nghị Phi tâm thần đã loạn, vẹn vẹn riêng phần mình ra 2-3 chiêu, Vạn Thước một kiếm chấn khai Tưởng Nghị Phi phòng ngự. Trương Thanh theo sát phía sau một cái trọng kích, liền rắn rắn chắc chắc đánh vào Tưởng Nghị Phi trên lồng ngực. Phốc. Tưởng Nghị Phi như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một cỗ máu tươi. Cả người như là phá bao tải giống như bị hung hăng đập bay, nặng nề mà ngã xuống tại lôi đài bên ngoài, vùng vây mấy lần, lại nhất thời không cách nào đứng lên. Mà lúc này Phương Thần, dường như mới cực lực theo một bên khác chạy đến cứu viện, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Càn Dương Tông chúng đệ tử, nhìn xem cái này trong điện quang hỏa thạch phát sinh tất cả, nhìn thấy đại sư huynh Tưởng Nghị Phi thổ huyết là bại, chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, như là bị nước đá tới đấu, một mảnh lạnh buốt. Kết thúc. Xem như lần này lăn lộn đấu mạnh nhất chủ lực, đại sư huynh vậy mà nhanh như vậy liền bị đánh ra lôi đài. Bây giờ trên trận thế cục, đã không có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Dù là Phương sư huynh ngoài ý liệu nắm giữ 5 tầng tu vi, cũng không cách nào đồng thời ứng đối hai tên 6 tầng cao thủ a. Vừa mới đại sư huynh đang vây công hạ, vẹn vẹn chống đỡ mấy chiêu, liền nhanh chóng lập bại. Phương sư huynh lại có thể chèo chống bao lâu? Thua. Nhất định phải thua. Có đệ tử thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Bên cạnh một người đệ tử khác lại lắc đầu, thanh âm khô khốc nhắc nhở nói, hiện tại đã không phải là cân nhắc thắng thua vấn đề. Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tên đệ tử kia mang trên mặt lo lắng, hạ giọng nói, ta đang suy nghĩ, Phương sư huynh muốn hay không hiện tại lập tức nhận thua. Nếu không, nếu là kia hai tên 6 tầng cố ý đem Phương sư huynh kéo trên lôi đài. Hắn dừng một chút, nói ra cái kia xấu nhất khả năng. Phương sư huynh rất có thể sẽ bị hai người giết chết. Sẽ chết. Đúng vậy a. Được hắn nhắc nhở, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ căn bản không phải khoáng mạch thuộc về vấn đề, mà là Phương Thần sinh tử vấn đề. Có đệ tử thậm chí mong muốn hô lên nhường Phương sư huynh nhận thua lời nói đến. Nhưng nếu là chủ động nhận thua, Càn Dương Tông coi như mất mặt đến cực điểm a. Lúc này, Hàn Vô Ngôn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhịn không được nhìn về phía tông chủ, ngựa khí gấp rút, "Tông chủ, cái này tình thế, phải chăng?" Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Phải chăng muốn thả hạ mặt mũi, nhận thua bảo vệ Phương Thần? Dù sao, Phương Thần tiềm lực kinh người như thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cũng không thể chết tại cái này a. Bây giờ thế cục, nhận thua tốt hơn. Nhưng mà, khiến hai tông cao tầng đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng cực độ không hiểu là, đối mặt như thế tuyệt cảnh, tông chủ trên mặt chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại, chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài Phương Thần, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Tới." "Tới?" "Cái gì tới?" Càn Dương Tông cùng Phong Lan Tông tất cả mọi người đều bị hắn cái này không đúng lúc nụ cười cùng không giải thích được lời nói làm cho không hiểu ra sao. Trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác. Đều lúc này, còn tới? Đến cái gì? Chịu chết sao? Cơ hồ là theo bản năng, tất cả mọi người bị hắn cái này khác thường phản ứng hấp dẫn, nhao nhao một lần nữa quay đầu, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên lôi đài Phương Thần. Đã thấy trên lôi đài, đối mặt đằng đằng sát khí, đã xông tới Vạn Thước cùng Trương Thanh. Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, nháy mắt sau đó, từng sợi cô đọng như thực chất, tản ra ngang ngược khí tức màu đỏ sẫm máu kình, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, từ hắn quanh thân trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Tại Vạn Thước cùng Trương Thanh hai người kinh hãi nhìn soi mói, tại toàn trường vô số đạo ánh mắt tập trung bên trong, những cái kia máu kình, tại thoáng qua ở giữa, liền cấp tốc bao trùm Phương Thần toàn bộ thân, phát họa ra dữ tợn góc cạnh cùng gai ngược. Một bộ dữ tợn, tản ra hung man khí tức màu đỏ sẫm giáp bọc toàn thân giáp, đem Phương Thần hoàn toàn bao khỏa. Phương Thần trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, nhường đám người nhìn không ra hắn nét mặt bây giờ. Hắn lúc này lộ ra nụ cười, trong lòng cười khẽ. Mở giết. Chương 231, điên cuồng công kích. Trương Thanh tử vong, chương 231, điên cuồng công kích. Trương Thanh tử vong. Phương Thần dưới chân đột nhiên phát lực, lôi đài mặt đất hơi chấn động một chút. Cả người như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như, ầm vang lên tiếp. Phanh 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 phanh. Trường đao trong tay của Vũ, đao cương không ngừng vung ra. Bá đà ô lộ án táng. Tại huyết khải toàn bộ mặt ra chi hạ, tăng lên có thể tuyệt không vẹn vẹn lực phòng ngự. Cái kia vốn là kinh khủng nhục thân lực lượng cùng bộ phát tốc độ. Giờ phút này càng là đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Từng đạo cô động vô cùng đao cương, theo trên thân đao bị cự lực phóng ra mà ra. Giống như là tháo, đánh tới hướng gọn tới Trương Thanh cùng Vạn Thước. Làm sao có thể? Thật là khủng khiếp lực bộ phát. Vạn Thước trong lòng đột nhiên run lên. Trường kiếm trong tay tận múa, đạo đạo sắc bén kiếm cương sen lẫn thành một mảnh dày đặc kiếm võng, ra sức ngăn cản. Trương Thanh giống nhau vung lên trường đao, cương nguyên quan chú thân đao, đao quang như giải lụa hắt vẫy mà ra, không ngừng chém nát đánh tới đao cương. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nghi, như thế tấn mãnh bộc phát. Cái này phương thần nhục thân cường độ, so kia lấy luyện thể chứ danh bằng nguyên, không biết vượt ra khỏi nhiều ít. Cái này thân áo giáp màu đỏ ngòm, đến cùng là vật gì? Tất cả người xem, giờ phút này trong lòng đều lượn vòng lấy cùng Trương Thanh giống nhau nghi vấn. Vì sao phương thần có thể theo thể nội ngưng luyện ra một bộ quỷ dị như vậy mà cường đại áo giáp? Người khác lên đài giao đấu, nhiều lắm thì mang theo một thanh thần binh lợi khí. Người này cũng tốt, trực tiếp mặc vào một bộ trên khải giáp đến. Chuyện này đối với sao? Cái này công bằng sao? Có thể hết lần này tới lần khác, cái này áo giáp là theo phương thần thể nội cô động mà ra, cũng không trái với bất kỳ giao đấu quy củ a. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng mọi người đều chỉ còn lại vô cùng sợ hãi, thán phục cùng một tia hoang đường cảm giác. Quá bất hợp lý. Nguyên bản vô cùng rõ ràng thế cục, theo phương thần cái này thân huyết khải xuất hiện, trong lúc đó lại trở nên mơ hồ. Lúc này, Càn Dương Tông đệ tử bên này, đám người rơi vào đáy cốc tâm tình, đã bị cái này rung động một màn một lần nữa nhóm lửa, bộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng hò hét. Có hy vọng, còn có hy vọng. Phương sư huynh hắn còn có loại thủ đoạn này. Phương sư huynh thật có thể đem thế cục thay đổi sao? Nếu thật có thể làm được, vậy nhưng quá nguy tiên. Vạn Thước cùng Trương Thành đều là thực sự 6 tầng cao thủ a. Phương sư huynh chỉ là 5 tầng, nếu thật có thể nghịch phạt thành công, thậm chí còn là đánh hai, là tông môn thắng được hoán mạch, vậy nhưng thật sự châu đại phát. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều chăm chú dính tại trên lôi đài, nín hơi ngưng thần. Dường như một giây sau, chiến cuộc liền sẽ bởi vì phương thần mà hoàn toàn phá vỡ. Mà cao tầng quan chiến tịch bên này, Liêu Vân phản ứng lại cùng mọi người khác biệt. Nàng đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem nhục thân vô cùng cường hãn phương thần. Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Lúc trước cấm địa bên trong, giết chết Hoắc Đẳng, chẳng lẽ không phải bản nguyên, mà là cái này phương thần. Nàng càng nghĩ liền càng cảm thấy có khả năng. Dù sao phương thần bày ra nhục thân lực lượng, rõ ràng so bản nguyên mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, Càn Dương Tông, vậy mà ẩn giấu như thế một cái yêu nghiệt. Lúc này, một bên Lý Lao, mở miệng nói ra, không cần quá lo lắng. Lấy một địch hai, phương thần tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng, lọt vào công kích. Theo ta thấy, cái kia áo giáp, chỉ là nhìn xem dọa người, tùy tiện có thể phá. Phảng phất là để ấn chứng hắn. Trên lôi đài, chiến cuộc đột nhiên biến hóa. Phương thần đồng thời ứng đối hai người, thế công mặc dù mãnh, nhưng cuối cùng không cách nào chủ đáo. Ầm vang, một tiếng chói tai nổ đùng. Vạn Thước bắt lấy một cái khoảng cách, trường kiếm trong tay ngưng tụ cương nguyên, vô cùng tinh chuẩn đánh vào phương thần vai trái. Áo giáp phía trên huyết quang kịch liệt lấp lóe, xuất hiện một cái rõ ràng lõm, vỡ ra mấy đạo khe hở. Nội bộ da thịt cũng bị sắc bén kiếm cương vạch phá, dị ra máu tươi. Vạn Thước thấy thế, trên mặt không khỏi dâng lên một tia cười lạnh, thì ra, chỉ là dọa người đồ chơi. Phương thần thân hình hơi ngừng lại, thầm nghĩ trong lòng, đến cùng cũng là tông môn thiên tiêu, thực lực bất phàm a. Hắn tâm niệm hơi động một chút, điểm này vết thương da thịt liền trong nháy mắt khép lại. Đồng thời, một cô máu kình cấp tốc tuôn hướng chỗ kia lõm cùng vết rách. Trong nháy mắt, vai trái áo giáp liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản đang định tăng lớn thế công Vạn Thước cùng Trương Thanh hai người, nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, lập tức trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này, Vạn Thước trên mặt cười lạnh hoàn toàn cứng đờ. Quan chiến trên ghế, Lý Lao khỏe miệng vừa lộ ra ý cười, xem đi, cái này áo giáp quả nhiên. Lại nói một nửa, hắn liền im bặt mà dừng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn đột nhiên lần nữa đứng lên, cái gì? Dạng này đánh như thế nào? Cái khác mấy tên cao tầng, giống nhau kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau. Áo giáp phá sao? Phá a. Nhưng là, một cô máu kình tuôn ra, kia áo giáp vậy mà lại khôi phục. Phương thần xuất hiện vết thương sao? Xuất hiện a. Đều nhìn thấy chảy máu, nhưng là hiện tại lại không, liền sẹo đều không có lưu lại. Mấy người nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Đây là cái gì quỷ dị pháp môn? Vậy mà nắm giữ kinh người như thế sức khôi phục. Nghe nói kẻ này nhập môn lúc từng dẫn động qua huyết ngục truyền thừa, chẳng lẽ cái này thân áo giáp cùng sức khôi phục chính là kia truyền thừa mang tới? Lúc này, Phong Lan Tông tông chủ, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép duy trì trấn định, để ép tay, trầm giọng nói, không có khả năng. Nhanh chóng như vậy khôi phục, tất nhiên tiêu hao rất lớn, không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Hắn cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ nhịn không được. Nhưng mà, trên lôi đài, trải qua cái này mấy vòng giao phong, đã thăm dò hoàn tất phương thần, đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia xuyên thấu qua giữ tận mặt nạ truyền ra, tùy tiện vô cùng. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. 6 tầng tiên tiêu, chỉ là dạng này mà thôi sao? Trương Thanh bị phương thần cái này khinh miệt thái độ hoàn toàn chọc giận. Hắn gầm thét một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Phô Trương Thanh thế, lại không nhận thua, chết sẽ chỉ là ngươi. Trương Thanh trường đao trong tay cuốn lên sắc bén đao cương, ngang nhiên bổ về phía phương thần. Đã thấy phương thần đối mặt cái này nén giận một kích, đúng là không tránh không né. Dưới chân đột nhiên dậm chân, trực tiếp chính diện nên đón tiếp lấy. Trường đao trong tay của hắn lần nữa cuốn vũ, đao pháp vẫn ba đạo như cũ vô cùng. Nhưng thế công so trước đó càng thêm điên cuồng, cơ hồ từ bỏ phòng thủ, đem đa số lực lượng đều chút xuống tại công kích phía trên. Phốc phốc. Trương Thanh trường đao trúng đích phương thần, huyết khải ứng thanh vỡ tan, lưu lại một vết thương, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Cùng lúc đó, phương thần kia cuốn quanh lấy màu đỏ sẫm cương nguyên trường đao, mạnh mẽ phản kích hướng Trương Thanh. Keng. Một chiêu đổi một chiêu, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ có thể nói. Trường đao tại Trương Thanh đầu vai lưu lại một đạo vết máu. Đáng chết. Phong Lan Tông hai người đều là vừa sợ vừa giận. Giờ phút này, phương thần loại này lấy thương đổi thương điên cuồng phương thức công kích, lại thêm cái kia thân áo giáp màu đỏ ngòm, nhường cả người hắn lộ ra càng khủng bố hơn. Tại dưới đài các đệ tử kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói. Phương Thần vậy mà cố ý bán một sơ hở. Phốc phốc. Trương Thanh Trường đao lần nữa nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ chém vào Phương Thần phần bụng, lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Máu tươi cốt cốt chảy ra. Nhưng sau một khắc, ngay tại Trương Thanh trong lòng vừa mới dâng lên một tia mừng thầm lúc, Phương Thần dường như không cảm giác được đau đớn đồng dạng, phát ra một tiếng như là gầm thét. Trường đao trong tay, đơn giản thô bạo ầm vang bổ về phía Trương Thanh. Phanh. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Trương Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, xương lực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Cả người hắn bay rất ra ngoài. Phương Thần đắc thế không tha người, dưới chân cương nguyên mãnh liệt dâng trào. Như bóng với hình, đuổi sát bay rất ra ngoài Trương Thanh, đao thứ hai đã vận sức chờ phát động. Hỗn trướng. Vạn Thước trong lòng kinh hãi tới cực điểm, hắn nhìn ra Phương Thần ý đồ. Đây là muốn trên không trung đem Trương Thanh hoàn toàn giết chết. Hắn quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, toàn lực thẳng hướng Phương Thần, ý đồ cứu Trương Thanh. Nhưng Phương Thần đúng là hoàn toàn không quan tâm. Hắn đem phía sau không môn hoàn toàn bại lộ cho Vạn Thước, tất cả tâm thần đều khóa chặt tại Trương Thanh trên thân. Phốc phốc phốc. Vạn Thước trường kiếm tại Phương Thần phía sau làm ra mấy đạo vết thương, máu tươi trong nháy mắt dâng trào. Nhưng mà, Phương Thần trong tay đao thứ hai vẫn như cũ mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, ầm vang chém xuống. Đao thứ hai. Phanh. Lại là một tiếng làm lòng người gan đều nứt trầm đục. Giữa không trung Trương Thanh căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phòng ngự, ngực lần nữa bị trường đao mạnh mẽ bổ trúng. Nguyên bản liền vỡ vụn xương ngực hoàn toàn sụp đổ xuống, theo vết thương thật lớn bên trong trần trụi đi ra. Máu tươi như là thác nước cuồn cuộn. Hắn giống một khối vải rách giống như da tóc bay rất ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng Phong Lan Tông đệ tử chỗ khu vực. Một gã Phong Lan Tông phong chủ muốn rách cả mí mắt, thân hình như điện bay lượn mà ra, ở giữa không trung tiếp nhận Trương Thanh. Nhưng hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy Trương Thanh hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, khí tức đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Thật độc ác tiểu tử. Hắn đều muốn bay ra lôi đài, ngươi lại còn nếu lại bổ sung cái này tuyệt mệnh đao thứ hai. Cái kia phong chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, trong mắt tràn đầy ngập trời phẫn nộ cùng sát ý. Giờ phút này, dưới đài tất cả mọi người bị cái này máu tanh, dữ dằn, hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử đấu pháp sợ ngây người. Đây là cái gì đấu pháp? Một đối hai? Không, căn bản không phải. Bởi vì Phương Thần không lọt vào mắt Vạn Thước công kích, dùng tự thân trọng thương một cái giá lớn, đổi lấy một cái hai đao vành sắt Trương Thanh cơ hội. Lúc này Phương Thần chậm rãi xoay người, trên người hắn máu me đầm địa, phần bụng còn có một cái kinh khủng huyết động ngay tại chậm rãi co vào. Phía sau vết thương càng là dữ tợn vô cùng. Khôi giáp màu đỏ sẫm cùng tự thân tuân ra máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ, nhường cả người hắn lộ ra càng thêm dọa người. Quá kinh khủng. Loại này điên cuồng, bá đạo, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng chỉ có Phương Thần người loại này mới dám như thế thi triển, khả năng như thế thi triển. Càn Dương Tông đệ tử bên này, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đột nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh hô cùng tiếng hò hét. Phương Sư Minh, Phương Sư Minh, có thể thắng. Sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, thật có thể được. Giết, giết Phong Lan Tông một gã 6 tầng. Quá mạnh. Tại Trương Thanh thi thể rơi xuống đất, xác nhận tử vong về sau, Càn Dương Tông các đệ tử reo hò cùng kích động hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Giờ phút này, Phương Thần tại những này Càn Dương Tông đệ tử trong lòng hy vọng không ngừng điên cuồng dâng lên. Nguyên bản đã tuyệt vọng thế cục, lại bị Phương Thần dùng loại này bá đạo nhất hình thức sinh sinh thay đổi. Quá kinh người, quá hết giận. Không ít đệ tử kêu đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức cơ nắm đấm, hưng phấn kích động đến khó tự kiềm chế. Lúc này ngay tại chữa thương Tưởng Nghị Phi, nhìn xem trên lôi đài cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, nghe chung quanh như núi kêu biển gầm thanh âm, trong lòng đắng chát tới cực điểm. Hắn lẩm bẩm nói, kết thúc, toàn kết thúc. Thì ra trận này lăn lộn đấu, căn bản cũng không phải là ta mà thiết. Từ đầu tới đuôi, cũng là vì Phương Thần. Như trận chiến này hắn thật thắng, mang theo này đại công trở về, hắn sẽ thu hoạch được đa số đệ tử tán thành cùng ủng hộ. Dù sao, đây chính là một đầu vô cùng chân quý khoáng mạch a. Nhất là tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bại cục đã định tình huống hạ, bị Phương Thần một người mạnh mẽ thay đổi. Bất quá, lúc này, chiến đấu còn chưa hoàn toàn kết thúc. Trên lôi đài, còn có một cái Vạn Thước, chương 232, Phong Lan Tông nhật vua. Kết thúc, chương 232, Phong Lan Tông nhật vua. Kết thúc. Cao tầng quan chiến tịch bên này, Lý Lao chăm chú nhìn lôi đài, trọng thương như thế, hắn chẳng lẽ còn có thể tiếp tục khôi phục? Chỉ thấy trên lôi đài, Vạn Thước trên mặt sớm đã hiện đầy kinh hãi, trong lòng thậm chí còn có chút sợ hãi. Hắn nhìn xem trước mặt Phương Thần, kia tại phần bụng to lớn huyết động, lúc này ngay tại nhanh chóng lúc đích, thu nạp. Phía sau kia mấy đạo vết thương sâu tới xương, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu, khép lại. Mặc dù tốc độ so trước đó chậm một chút, nhưng này năng lực khôi phục vẫn như cũ biến thái vô cùng, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Cái này, đây là quái vật gì? Vạn Thước thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lúc này Phương Thần, thể nội hiện ra to lớn sinh mệnh lực, không ngừng chữa trị bị hao tổn nhục thân. Hắn đem ánh mắt lạnh như băng, theo chết mất Trương Thanh bên kia rời, chậm rãi chuyển hướng Vạn Thước. Kia kinh khủng dưới mặt nạ lộ ra một đôi mắt, lộ ra dị thường bình tĩnh băng lãnh. Vẹn vẹn liếc nhau, liền nhường Vạn Thước cảm thấy vô cùng hãi nhiên. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng chấn động, phát ra một tiếng gầm thét. Đi chết. Lúc này nên thừa dịp Phương Thần vết thương còn chưa hoàn toàn khôi phục, tiếp tục tấn công mạnh, tăng lớn thương thế. Chỉ cần công kích rất nhanh, nhường Phương Thần không khôi phục lại được, liền còn có phần thắng. Nhưng mà, lúc này một đối một, mặc dù Vạn Thước cảnh giới so Phương Thần cao, nhưng Phương Thần nắm giữ kinh khủng nhục thân lực lượng, còn có huyết khải hộ thể, không những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí bởi vì hắn kia điên cuồng đấu pháp, ngược lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hắn trường đao múa, màu đỏ sẫm đao cương cùng nhục thân lực lượng kết hợp, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, làm cho Vạn Thước liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vẹn vẹn mấy chiêu qua đi, Phương Thần trên thân những cái kia nguyên bản giữ tận vết thương liền đã khép lại không ít, mà Văn Thước trên người hắn lại không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương. Cái này cùng Phương Thần tạo thành so sánh rõ ràng. Tình hình như thế, nhường mọi người dưới đài đều vô cùng rung động. Thật là khủng khiếp sức hồi phục. Bị thương nặng như vậy, lúc này mới bao lâu? Vạn Thước hoàn toàn bị áp chế. Hắn sợ. Lúc này Vạn Thước xác thực càng đánh càng là sợ hãi. Phương Thần kia biến thái sức hồi phục, nhường hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Sẽ chết. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật sẽ chết. Đúng lúc này, Phương Thần bắt lấy một cái nhỏ bé sơ hở, trường đao mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, như là tia chớp màu đỏ ngòm giống như, chém thẳng vào Vạn Thước đầu lâu. Một đao kia, nhanh, hung ác, chuẩn. Căn bản không cho Vạn Thước bất kỳ cơ hội né tránh. Vạn Thước kinh hãi tới cực điểm, hắn liều lĩnh khàn giọng hô to: "Ta nhận thua." Nhưng mà, Phương Thần một đao kia, quá nhanh quá mạnh, không có chút nào dừng lại ý tứ. Mắt thấy là phải đem Vạn Thước chết ngay lập tức đao hạ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo phát sau mà đến trước bàng bạc cương nguyên, hỗn hợp có một cỗ mênh mông như biển kinh khủng uy áp, đột nhiên theo đài cao phương hướng vánh đến, xung kích tại Phương Thần trên thân đao. Ông, Phương Thần chỉ cảm thấy trường đao kịch chấn, lại bị cỗ này ngoại lực sinh sinh cản trở. Một đao kia, cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn chém đi xuống. Lúc này Vạn Thước dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, kết quả lại phát hiện chính mình không có việc gì. Một cỗ sống sót sau hai nạn thích thú lập tức hiện lên, hắn thở hổn hển nhìn về phía một bên người tới. "Tông chủ, ta..." Phong Lan Tông tông chủ, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên mở lôi đài. Hắn khoát khoát tay, cắt ngang Vạn Thước. Nhìn về phía Phương Thần, thanh âm kiềm chế: "Chúng ta Phong Lan Tông, nhận thua. Mong rằng ngươi, đao hạ lưu người. Như thế tình trạng, không thể không nhận thua a." Trương Thanh đã chết, Vạn Thước cũng bị sợ vỡ mật, tiếp tục đánh xuống, bất quá là tăng thêm một cỗ thi thể. Lần này mang tới ba tên hạch tâm chân truyền, đã gây hai cái, không thể lại tổn thất nữa. Phương Thần thấy thế, lạnh lùng lườm Vạn Thước một cái, không có nhiều lời. Hắn cũng không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Nhìn tình hình này, nếu như không buông tha, Phong Lan Tông chỉ sợ thật sẽ phát cuồng. Phương Thần trên người máu kỉnh, giống như thủy triều rút đi, huyết khải thu hồi thể nội, lập tức lộ ra bị máu tươi thẩm thấu thân thể. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vừa mới kia cô uy áp, là võ đạo ý chí. Cách khoảng cách xa như vậy, cương nguyên vậy mà có thể thuấn phát mà tới, tinh chuẩn ngăn trở đao của ta. Đây chính là tông sư thực lực sao? Ngay tại Phương Thần trầm tư lúc, dưới đài đã truyền đến Càn Dương Tông đệ tử đinh thai nhức óc, giống như là biển gầm tiếng hoan hô. Ha ha ha, thắng, chúng ta thắng. Phong Lan Tông nhận thua. Bọn hắn sợ, sợ Phương sư huynh a. Khoáng mạch là chúng ta, lần này toàn do Phương sư huynh ngăn cơn sóng dữ. Không sai, vốn cho là Phương sư huynh chỉ là phụ trợ, không nghĩ tới hắn mới là mạnh nhất. Tuyệt cảnh lật bàn, lấy một địch hai, Phương sư huynh uy vũ. Nếu không có Phương sư huynh, chúng ta lần này coi như thua quá thảm. Liên khoáng mạch mang mặt mũi đều muốn mất hết. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy vui sướng cùng đối Phương Thần vô hạn sùng bái. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người kích động cao giọng nói rằng: "Kể từ đó, Phương sư huynh không chỉ có là chúng ta Càn Dương Tông tiên tư mạnh nhất, liền thực lực, chỉ sợ cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Đây còn phải nói, Càn Dương Tông thứ nhất tiên tiêu, không phải Phương sư huynh không ai có thể hơn." Trung quanh đệ tử nghe vậy, đều là nhao nhao dùng sức gật đầu, đối với cái này vô cùng tán thành. Rất nhanh, có người theo cái đề tài này, nói rằng, thiên tư thực lực đều là thứ nhất, còn vì tông môn lập xuống lớn như thế công, thiếu tông chủ chi vị, chẳng phải là cho Phương sư huynh đến ngồi, càng thêm phù hợp. Nghe nói như thế, trong đám người một chút con em thế gia, đều là ánh mắt phức tạp, trầm mặt lại. Trong lòng bọn họ có lẽ có phản đối ý nghĩ, nhưng ở Phương Thần bây giờ hy vọng tối cao lúc, nói cái gì đều là vô dụng. Mà đệ tử khác thì là nhao nhao gật đầu, lớn tiếng phụ họa: "Phương sư huynh làm thiếu tông chủ, chúng ta chịu phục." "Đối, chịu phục." Ngay tại các đệ tử kích động nghị luận đồng thời, trận này tràn ngập khó khăn chắc trở lăn lộn đấu kết quả, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra. Phương Thần chi danh hoàn toàn truyền ra, truyền bá phạm vi phi thường rộng. Trẻ tuổi như vậy cương nguyên cao thủ, mãnh liệt như vậy nhục thân lực lượng, kinh người như thế chiến tích, lực lượng một người thay đổi chiến cuộc, nghịch phạt hai tên sáu tầng. Đây là cỡ nào làm cho người rung động cùng khó có thể tin chuyện a. Mà trận này quyết định khoáng mạch thuộc về lan lộn đấu, cũng rốt cục tại Phong Lan Tông tông chủ tự mình nhận thua hạ, chậm rãi hạ màn. Cao tầng quan chiến tịch bên này, Lục Y Xuyên sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Hắn nhìn một chút trên lôi đài cái kia đầy người máu tươi thiếu niên, lại liếc qua bên cạnh ý cười đầy mặt tông chủ. Cuối cùng tất cả suy nghĩ đều hóa thành thật dài thở dài. Ai, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, cái này Phương Thần, đúng là lớn như thế một cái biến số. Dấu quá sâu, quá sâu. Năm tầng tu vi, cái này thân quỷ dị áo giáp, còn có kia kinh khủng sức hồi phục. Loại này tốc độ tiến bộ, giống nhau quá mức không hợp tói thường, mặc ta trước đó nghĩ như thế nào, cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà Phong Lan Tông bên này, tâm tình của mọi người thì là vô cùng đê mê, như là bị mây đen bao phủ. Nhất là Liễu Vân, nàng nhìn xem bị mang xuống Trương Thanh thi thể, trong lòng đếm thầm lấy: Hoắc Đẳng, Ngụy Côn, Trương Thanh, lại có ba tên hoạch tâm chân truyền gãy tại cái này Phương Thần trong tay. Ba tên chân truyền a, ta Phong Lan Tông thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm lực lượng, cơ hội chết một nửa, chưa từng chịu đựng thảm như vậy nặng tổn thất. Nàng chỉ cảm thấy Phương Thần kẻ này quá mức yêu nghiệt, một người liền nhường Phong Lan Tông gặp trọng thương như thế. Mà lúc này Càn Dương Tông tông chủ nội tâm thoải mái vô cùng. Kể từ đó, Phong Lan Tông thế hệ tuổi trẻ nguyên khí đại thương, đối với ta Càn Dương Tông mà nói, thật sự là tốt đẹp a. Ha ha, đây hết thảy đều không thể rời bỏ Phương Thần. Trong lòng của hắn cũng là bùi mùi mãi thôi. Nguyên bản theo các phủ tuyển bạt đệ tử, chỉ là hắn cân bằng thế gia cử động một trong mà thôi. Mới đầu cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng hiện tại đến xem, Phương Thần mang tới ảnh hưởng cùng ngạc nhiên mừng rỡ, vượt xa khỏi hắn lúc đầu đoán trước. Tông chủ ánh mắt đảo qua dưới đài gieo hò đệ tử, trong lòng đã hạ quyết đoán. Thời cơ đã đến. Lần này trở về, liền nhờ vào đó ngập trời hy vọng, một lần hành động thôi động, khiến Phương Thần trở thành thiếu tông chủ. Đây là chúng vọng sở quy, chiều hướng phát triển, không ai có thể ngăn cản. Chương 233, dư luận. Duy trì Phương Thần, chương 233, dư luận. Duy trì Phương Thần. Càn Dương Tông bên trong, tiến về khoáng mạch đám người đã khải hoàn mà về. Chuyến này đủ loại chi tiết, cấp tốc tại toàn tông trên dưới truyền ra, đã dẫn phát chưa từng có nhiệt nghị. Trận này lăn lộn đấu, có thể nói là khó khăn chắc trở nhiều lên. Đầu tiên là Phong Lan Tông Trương Thanh, đột nhiên thể hiện ra 6 tầng tu vi, cùng vạn thức hình thành ưu thế tuyệt đối, khiến tất cả Càn Dương Tông đệ tử lo lắng vô cùng. Ngay sau đó, bà Nguyên sư huynh ngoại ý muốn lật bại, càng làm cho đám người cảm thấy cục diện đáng lo. Nhưng ngay tại nguy cấp này trước mắt, Phương sư huynh ngang nhiên chém giết Ngụy Côn, cũng thể hiện ra 5 tầng tu vi. Tất cả nghe được cái này đệ tử, đều rung động không thôi. Cái gì? Phương sư huynh thì ra đã 5 tầng. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện? Đám người nhao nhao tiếp tục nghe tiếp, muốn biết chiến đấu phía sau là như thế nào. Đại gia nguyên lai tưởng rằng thế cục sẽ cải biến, không nghĩ tới đại sư huynh lại cũng cấp tốc bị đánh bại. Liên tiếp đả kích, nhường cơ hồ tất cả Càn Dương Tông đệ tử đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng, cho rằng bại cục đã định, khoáng mạch đem mất. Nhưng lại tại cái này vạn chúng tuyệt vọng lúc, Phương sư huynh bỗng nhiên hiện ra một bộ cường hãn huyết hải. Hắn lấy sức một mình, đối cứng 2 tên 6 tầng cao thủ. Cái kia công không tuân thủ điền cuồng phương thức công kích, kia thủ thương lại khôi phục bất diệt dáng vẻ. Kia ba đạo tuyệt luân màu đỏ sẫm đao cương cùng lực lượng kinh khủng. Đừng đề cập có nhiều rung động, nhiều người cảm xúc bành trướng. Cuối cùng, Phương sư huynh càng là hai đao ngang nhiên oanh sát Trương Thanh, dọa đến vạn thước hồn phi phách tán, khàn giọng nhật vua. Đây mới thực là ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược. Mỗi cái Càn Dương Tông đệ tử đều cảm thấy cùng có vinh yên, trong lòng thoải mái vô cùng. Phương Thần kia kinh người chiến tích, tại tất cả Càn Dương Tông đệ tử ở giữa truyền miệng, không ngừng lên men. Lại thêm tông chủ dường như cố ý ở sau lưng trợ giúp, dẫn đạo dư luận. Cái này khiến Phương Thần tại trong tông môn người hy vọng, điên cuồng dâng lên lấy, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ngay sau đó, không biết là đệ tử nào, dẫn đầu đưa ra một câu: "Ta cảm thấy, Phương sư huynh rất thích hợp làm thiếu tông chủ." Câu nói này dường như đốt lên dây dẫn nổ. Rất nhanh, tương tự ngôn luận liền cấp tốc tại trong tông môn truyền ra. Đồng thời, thanh âm này càng lúc càng lớn, người ủng hộ càng ngày càng nhiều. Không sai, thiếu tông chủ liền nên cho Phương sư huynh tới làm. Đầu này khoáng mạch có thể khiến cho toàn tông đệ tử tương lai bao nhiêu năm được lợi. Lần này đoạt tới khoáng mạch, Phương sư huynh cư công chí vĩ, lại thêm hắn cái này nghịch thiên thực lực cùng tiềm lực, nên làm thiếu tông chủ. Những này đùng lập Phương Thần là thiếu tông chủ lời nói, cấp tốc truyền bá, tạo thành to lớn tiếng gầm. Một chút nguyên bản có chút do dự đệ tử, ở chung quanh cuồng nhiệt bầu không khí lây nhiễm hạ, cũng chậm chậm cảm thấy đại chúng nói cứ phải, ngược lại duy trì Phương Thần. Có chút con em thế gia còn muốn là tưởng sư huynh nói mấy câu, nhưng nhìn thấy mãnh liệt như vậy chú ý, đều sáng suốt ngậm miệng lại. Bọn hắn minh bạch, nếu là lúc này nói ra phản đối, không khác dẫn lửa thiêu thân. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc. Đào Phong, Phương Thần viện lạc bên trong, tâm hắn không không chuyên tâm, đang toàn lực diễn luyện lấy Phúc Hải giao ma quyền. Giao ma vào biển, thể nội khí kình giống như giao long, xâm nhập mỗi chỗ gân lạc cùng xương cốt. Phương Thần cuộc sống như giao long chập trùng, song quyền vờn quanh quanh thân, không ngừng oanh kích. Phiên giang đảo hải, theo quyền chiêu vung lên, cương nguyên lập tức tại thể nội nhấc lên kinh đảo hải lãng, điên cuồng chấn động toàn thân xương cốt cùng gân lạc. Từng đợt kịch liệt đau nhức hiện lên, Phương Thần lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục diễn luyện lấy một chiêu một thức. Sau một thời gian ngắn, Phương Thần toàn thân mồ hôi đầm địa, xương cốt mơ hồ mỏi nhừ, gân lạc càng là chuyển đến cảm giác tê ngứa. Hắn chậm rãi thu quyền, ngừng diễn luyện. Bảng nâng lên bày ra hiện hiện. Phúc Hải giao ma quyền độ thuần thục 5. Giao hình sửa, cần thiết độ thuần thục càng nhiều, cũng so hổ hình càng khó. Hắn nhìn về phía bảng, yên lặng làm lấy tính ra. Dựa theo cái tốc độ này, đại khái cần 6 tháng. Thời gian nửa năm. Bình tĩnh mà xem xét, cái tốc độ này, thật đã không tính chậm. Căn cốt tự nhiên, chính là tiên tiên đã định trước, ngày mai mong muốn cải biến, khó như lên trời. Phương Thần chỉ cần tốn hao nửa năm, liền có thể hoàn thành cái loại này hành vi người tiên, thành tựu long hình phía dưới mạnh nhất giao hình căn cốt. Tin tức này nếu là truyền đi, đủ để cho đám người vì thế mà chấn động, đã đầy đủ không hợp tối thượng. Nhưng Phương Thần vẫn còn có chút không hài lòng. Không đủ, còn có thể càng nhanh. Tiến một bước ra tốc sửa phương pháp, chính là uống vào giao long huyết. Giao long huyết vô cùng chân quý, dù là Càn Dương Tông cũng chỉ có tông môn trong bảo khố có. Nếu là có vật này phụ trợ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh đến cái tình trạng gì? Phương Thần trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn đè xuống trong lòng sao động, thở phào một mạch, đem tạp niệm bài xuất náo hải. Hô, ngày mai, tông chủ liền phải triệu tập phong chủ cùng trưởng lão, chính thức đưa ra thiết lập thiếu tông chủ sự tình. Như việc này thật có thể thành, hy vọng tông chủ không cần keo kiệt, có thể nhiều ban cho ta một chút giao long huyết. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đắm chìm ở Phúc Hải giao ma quyền diễn luyện bên trong, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài đối với hắn các loại cuồng nhiệt tán dương cùng nghị luận. Trong sân, quyền phong phồng lên, xen lẫn rợn người gân lạc xương cốt dị hưởng. Phúc Hải giao ma quyền 5. Phúc Hải giao ma quyền 5. Lúc này, một bên Kim Văn Cự Hổ tiếp tục luyện hổ ma luyện cốt quyền. Nó dường như đã đem trọn bộ quyền pháp đều ghi xuống, diễn luyện tự có một cỗ hổ ma chi ý. Khí tức quanh người tại mỗi một lần tấn công, giãn ra ở giữa, biến càng phát ra cô đọng cùng cường đại. Như Hàn Phong chủ trước đó lời nói không loa, có lẽ cái này mèo to thật có thể muốn tiến giai. 3. Chương 234, phản đối. Hổ hình căn cốt, chương 234, phản đối. Hổ hình căn cốt. Hôm sau, tông chủ đại điện bên trong, Hàn Vông Nôn, Lục Y Xuyên, Kỳ Sung, Tào Trấn, cùng một chút hoạch tâm trưởng lão, tăng thêm chân truyền đệ tử, đều đã đến trận. Đại điện nội khí phân ngưng trọng, đám người biểu lộ khác nhau, hoặc chờ mong, hoặc ngưng trọng, hoặc không cam lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hôm nay tông chủ triệu tập đám người, cần làm chuyện gì. Lúc này trong tông môn các loại tin tức sớm đã truyền đi xôn xao. Tất cả những âm thanh này cuối cùng đều chỉ hướng cùng một sự kiện. Cái kia chính là thiết lập phương thần là thiếu tông chủ. Không hề nghi ngờ. Lúc này Lục Y Xuyên, Tào Chấn, cùng Tưởng Nghị Phi, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Bây giờ phương thần tại trong môn hy vọng, bằng vào khoáng mạch chi tranh kinh thiên chuyển, đã như mặt trời ban trưa, viễn siêu Tưởng Nghị Phi. Mà cho thấy kinh khủng thiên tư cùng nghịch thiên chiến lực, càng đem Tưởng Nghị Phi không chút lưu tình hạ thấp xuống. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, tông chủ rốt cục long hành hộ bộ đi vào. Hắn trên mặt tấm áp mà uy nghiêm nụ cười, đi hướng chủ vị, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đem tất cả mọi người thần thái thu hết vào mắt. Tông chủ háng giọng một cái, thanh âm bình ổn, lần này khoáng mạch chi tranh, Tưởng Nghị Phi, Bà Nguyên, Phương Thần, ba tên chân truyền đều biểu hiện ưu dị. Hắn lời nói có chút dừng lại, ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân, ý tán thưởng lộ rõ trên mặt. Nhưng muốn nói công lao lớn nhất, tự nhiên không phải Phương Thần không ai có thể hơn. Lấy sức một mình nghịch phạt hai tên sáu tầng, ngăn cơn sóng dữ, là ta tông đoạt tới khoáng mạch, này công quá lớn. Nếu không cho đầy đủ phân lượng ban thưởng, chỉ sợ khó mà phục chúng. Hắn lời nói dừng một chút, đảo mắt đám người, lập tức nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bất quá, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, lại không phải là cái này ban thưởng sự tình. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức vì đó yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Nên tới, cuối cùng muốn tới. Tông chủ đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, tiếp tục không nhanh không chậm cười nói. Theo lịch đại quy củ, ta tại năm nay, liền nhất định phải thiết lập một gã thiếu tông chủ. Nguyên bản, vô luận là tu vi hay là thiên tư, Tưởng Nghị Phi đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói đến đây, thanh âm hắn để cao mấy phần. Bất quá đi, ha ha, chắc hẳn đại gia cũng đều thấy được, phương thần thiên tư càng kinh người hơn, thực lực cũng càng thắng một bậc. Lần này lại lập xuống đại công lao. Bây giờ đệ tử trong môn phái đều hy vọng có thể thiết lập phương thần là thiếu tông chủ. Vì vậy, ta quyết định, thuận theo đệ tử trong môn phái chi ý, thiết lập phương thần là ta Cản Dương tông thiếu tông chủ. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, đảo qua toàn trường, trầm giọng hỏi, "Chư vị, đối với cái này, nhưng có ý kiến?" Kỳ Xung Phong chủ dẫn đầu hồng thanh đáp, "Ta không có ý kiến." Một bên Hàn Vông luôn trầm tư một hồi, cũng nói, "Ta tán thành." Lúc này, Tao Trấn đứng dậy, dây rủa nói, "Tông chủ, theo quy củ, phương thần cần đánh phục tất cả chân truyền, dĩ kỳ chúng nhìn sở quy, thực lực phục chúng." Hắn đưa ánh mắt về phía Bàng Nguyên cùng Tưởng Nghị Phi, Bàng Sư Điệt cùng Tưởng Sư Điệt hai người. Nghe nói như thế, Kỳ Xung không khỏi cười ha ha. "Tào Phong chủ, cái này còn có cái gì ý nghĩa? Vẽ vời thêm chuyện. Lần này lăn lộn đấu, kết quả như thế nào, đại gia rõ như ban ngày. Phương thần thực lực rõ ràng so Bàng Nguyên cùng Tưởng Nghị Phi hai người càng mạnh. Cái này chẳng lẽ còn không phải chứng minh tốt nhất?" Hắn trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Bàng Nguyên cùng Tưởng Nghị Phi, cười văn nói, "Bàng Nguyên, Tưởng Nghị Phi, hai người các ngươi nhưng có bất kỳ không phục?" Bàng Nguyên không có chút gì do dự, tiến lên một bước, phương thần kỳ tài ngút trời, thực lực càng là kinh người vô cùng, ta Bàng Nguyên tâm phục khẩu phục. Hắn tỏ thái độ gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này, ánh mắt của mọi người liền trong nháy mắt tập trung tại Tưởng Nghị Phi trên thân. Tưởng Nghị Phi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi ngập ngừng mấy lần. Hắn vốn muốn nói chính mình cảnh giới cao hơn, thậm chí sắp đụng chạm đến thần hải cảnh. Thật là, phương thần cảnh giới thấp hắn một tầng, thực lực lại càng mạnh. Về phần thần hải cảnh, dựa theo hắn loại này không thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đến. Cái này căn bản không tạo thành bất kỳ lý do để phản đối. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Tưởng Nghị Phi dường như bị rút khô khí lực. Hắn chán nản lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta không có bất kỳ cái gì không phục." Tao Trấn thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lui về tại chỗ, không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại phương thần còn kém cái gì? Hy vọng. Lần này ngăn cơn sóng dữ, phương thần tại trong đám đệ tử hy vọng đã là như mặt trời ban trưa. Công lao, một cái mạch khoáng, đủ để ngăn chặn tất cả ung dung miệng. Thực lực, nghịch phạt 6 tầng, đánh 2, chiến tích chói lọi, ai dám nói không đủ. Trong điện lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc, thanh âm phản đối dường như đã bị đè xuống. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Lục Y Xuyên lại đột nhiên đứng lên, hắn sắc mặt trầm ngưng, chắp tay nói, "Thiếu tông chủ chi vị, không thể coi thường, mặc kệ đi cái nào, đều đại biểu cho ta Càn Dương tông." Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Phương Thần, đưa ra chất vấn. Xem như thiếu tông chủ, căn cốt tư chất cũng là bề ngoài chỗ. Phương sư điệt căn cốt chỉ là 6 hình, cái này không khỏi quá kém chút, khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích, bị ngoại nhân chế nhạo ta Càn Dương tông không người. Hắn tận lực nhấn mạnh, không nói đến nắm giữ giao hình, hổ hình, ít ra cũng phải là 9 hình a. Thân làm thiếu tông chủ, lục hình căn cốt, thật không thích hợp. Lúc này, mấy tên cùng thế gia quan hệ mật thiết trưởng lão, nhao nhao đứng ra phụ họa. Lục Phong chủ nói cực phải, thiếu tông chủ đại biểu tông môn mặt mũi, cái này căn cốt xác thực kém chút. Không tệ, lục hình căn cốt, thực sự khó mà phục chúng, càng khó có thể hơn bên ngoài là ta Cản Dương tông dương danh a. Nhưng mà, nghe được cái này chất vấn, Kỳ Xung cùng tông chủ trên mặt, chẳng những không có bất kỳ lo âu nào chi sắc, ngược lại lộ ra nụ cười. Nụ cười kia bên trong, mang theo một tia trêu tức. 9 hình. Đáng thương Lục Y Xuyên, đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Thần sớm đã phục dụng Niết Bàn Dịch Cốt Đan, căn cốt đạt đến 9 hình. Mà Lục Y Xuyên nhìn thấy hai người trên mặt kia không che giấu chút nào nụ cười, trong lòng đột nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết. Chẳng lẽ tông chủ đem kia 3 cái Niết Bàn Dịch Cốt Đan, tất cả đều cho Phương Thần? mà một bên Tưởng Nghị Phi cái gì cũng không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện còn giống như có cơ hội xoay chuyển, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Ngay tại điện này nội khí phân lần nữa biến vi diệu, đám người tâm tư dị biệt lúc, một cái thanh âm bình tĩnh đột nhiên trong đại điện vang lên, phá vỡ cái này ngắn ngủi yên lặng. Phương Thần ánh mắt nhìn thẳng Lục Y Xuyên, khẽ cười nói: "Lục phong chủ, chư vị trưởng lão, không biết hổ hình căn cốt có đủ hay không tư cách?" Câu này hỏi lại như là đất bằng kinh lôi, nhường trong điện sắc mặt của mọi người đều xảy ra biến hóa. Ngồi ngay ngắn ở thượng thủ tông chủ cùng Kỳ Xung hai người, trên mặt nguyên bản trêu tức nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại biến thành nồng đậm kinh ngạc cùng không hiểu. Lời này là có ý gì? Phương Thần không phải chín hình sao? Vì sao lại hỏi hổ hình có đủ hay không tư cách? Vậy căn cốt sửa tàn thiên, nếu là hoàn chỉnh, có lẽ còn có cơ hội đạt tới hổ hình. Có thể đây chẳng qua là tàn thiên a? Phương Thần lời ấy đến cùng ý gì? Hai người đều là nghi hoặc không thôi, con mắt chăm chú khóa chặt tại Phương Thần trên thân. Mà lúc này Lục Y Xuyên đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức dường như nghe được cái gì hoang đường vô cùng cho cười, đột nhiên bộc phát ra một hồi mỉa mai tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười kia ở trong đại điện quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Một hồi lâu sau, Lục Y Xuyên mới miễn cưỡng ngưng cười âm thanh, hắn dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Hổ hình, hổ hình căn cốt đương nhiên đủ tư cách, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi một cái chỉ là lục hình căn cốt, ở đây rong rạc hỏi hổ hình có đủ hay không? Buồn cười đến cực điểm. Đến cùng tại cái này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tưởng Nghị Phi càng là lắc đầu cười khẽ, Phương sư đệ, ngươi cái này. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, dị biến nảy sinh. Lốt buốt, một hồi vô cùng rõ ràng, như là giang đậu bạo hưởng, lại tựa như dây cung kéo căng dày đặc thanh âm. Đột nhiên theo Phương Thần thể nội truyền ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Phương Thần nguyên bản thân hình, lại như cùng thổi hơi giống như bắt đầu biến hóa. Phần lưng của hắn như là như dãy núi hở ra, mở rộng, trong nháy mắt biến dị thường rộng lớn dày đặc, dường như một trường kéo căng cường cung mạnh nỏ. Hồ bối, eo của hắn phần bụng vị, càng trở nên tròn chắc trắng kiện, trầm ổn cứng hãn. Hùng điêu, mà hắn đầu gối chung quanh dây chẳng cùng gân kiện, dị thường rõ ràng nô lên, dường như thép tinh dây treo cổ. Báo tất, trước đây sau bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, Phương Thần cả người hình thái cơ cấu đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Kia hùng hồn, cường hãn, tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể, rõ ràng chính là hổ hình căn cốt mới có đặc thù. T. Bên trong đại điện, trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Trên mặt mọi người đều lộ ra cực hạn ngạc nhiên cùng vẻ không dám tin. Ánh mắt chừng đến như là trung đồng, nhìn chằm chằm Phương Thần thân thể. Cái này sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt? Hổ hình, đây là hổ hình căn cốt đặc thù a. Tông chủ càng là hoắc một chút đứng lên, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng rung động. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phương Thần trước mặt. Để cho ta nhìn qua. Tông chủ đưa tay phải ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy ôn hòa cương nguyên, đặt tại Phương Thần trên thân. Cương nguyên xâm nhập Phương Thần thể nội, cẩn thận dò xét lấy xương cốt cùng gân lạc. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm tông chủ biểu lộ cùng động tác. Lục Y Xuyên trên mặt rêu cợt sớm đã cứng đờ, thay vào đó là vẻ kinh nghi. Tưởng Nghị Phi càng là sững sờ tại nguyên chỗ, khó có thể tin. Thời gian từng giờ trôi qua, tông chủ trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ dần dần bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Sau một lát, tông chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng đám người. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động. Thanh âm không lớn, nhưng như cũng dường như sấm sét trong đại điện nổ vang, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Hổ hình, thiên chân vạn sắc, thật là hổ hình căn cốt. Chương 235, thiếu tông chủ. Giao long máu, chương 235, thiếu tông chủ. Giao long máu. Vừa dứt lời, trong điện mấy tên trưởng lão liền nhao nhao la thất thanh, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, cuối cùng là làm sao làm được? Căn cốt tự nhiên, ngày mai khó sửa đổi. Thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, lúc trước nhập môn sở xương lúc, tính sai không thành? Ngươi nói là, Phương Thần vốn chính là hổ hình căn cốt. Ý nghĩ này vừa ra, liền chính bọn hắn đều cảm thấy hoang đường. Giờ phút này Kỳ Xung, giống nhau ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Hắn mày rậm quá chặt, cẩn thận nhớ lại một chút, không đúng. Lão phu trước đó cũng sở qua Phương Thần căn cốt, khi đó vẫn chỉ là bốn hình, căn cốt đúng là thiên tư trung bình. Về sau dùng các loại đan dược, cũng liền tới chín hình mà thôi. Tuyệt không có khả năng là hổ hình. Luôn không khả năng. Liền lão phu cũng sở lầm a. Kỳ Xung nhìn trước mắt cái này hùng hồn cường hãn hổ bối hùng yêu báo tất thái độ, trong lòng khó mà tin được. Nếu như không phải sở lộn, vậy ta đây đồ đệ, đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn đi tiên, vậy mà thật đem căn cốt sửa tới hổ hình. Ý nghĩ này, nhường Kỳ Xung đều cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Lúc này Lục Y Xuyên, trên mặt biểu lộ đặc sắc nhất. Lúc đầu niệm ai chế rêu sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là cực độ ngạc nhiên nghi ngờ cũng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Là tuyệt đối không thể. Ba cái niết bàn tố cốt đan, tăng hết cỡ cũng chính là chín hình. Lục Y Xuyên trong lòng toát ra các loại suy đoán. Chẳng lẽ là được cơ duyên gì? Lại hoặc là, thật có thủ đoạn gì, có thể đem căn cốt sửa đến hổ hình? Bất luận là loại kia, đều đủ để giải thích rõ Phương Thần khí vận cùng thiên tư, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Về phần một bên Tưởng Nghị Phi, giờ phút này hắn sắc mặt đã tái nhợt, trong ánh mắt quang mang hoàn toàn ảm đạm đi. Vừa mới trong lòng của hắn dâng lên một tia hy vọng, qua trong giây lát liền bị Phương Thần nghiền nát bấy. Hổ hình, mặc dù vẫn là so ra kém ta giao hình. Hắn ý đồ dùng cuối cùng này một chút ưu thế tự an ủi mình, nhưng lập tức xông lên đầu chính là tuyệt vọng. Nhưng là, nắm giữ hổ hình căn cốt Phương Thần, đã cái gì cũng không thiếu. Thiếu tông chủ chi vị, lại không nửa điểm lo lắng. Giờ phút này, Tưởng Nghị Phi dường như có thể nghe được chính mình nội tâm vật gì đó vỡ vụn thanh âm. Tông chủ nội tâm giống nhau tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng rất muốn biết, Phương Thần đến tột cùng là như thế nào đem căn cốt tăng lên đến hổ hình. Nhưng tông chủ biết rõ giờ phút này trọng yếu nhất là cái gì. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua sắc mặt khó coi Lục Uy Xuyên bọn người, cười nói: "Căn cốt sự tình đã minh bạch. Hiện tại, ai còn đối thiết lập Phương Thần là thiếu tông chủ? Có ý kiến?" Lục Uy Xuyên trên mặt cơ bắp co quắp, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn trầm mặc, dường như đã qua thật lâu, lại dường như chỉ là một cái chớp mắt. Cuối cùng, Lục Uy Xuyên giống như là bị rút sạch tất cả khí lực, thanh âm khô không nói: "Không có ý kiến." Liên Lục Uy Xuyên đều từ bỏ, những người khác liền cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Tông chủ thỏa mãn gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn nhìn Phương Thần, cao giọng tuyên bố: "Như vậy, ngay hôm đó lên, liền chính thức thiết lập Phương Thần, là ta Cản Dương Tông thiếu tông chủ. Cụ thể sắp phong nghi thức, thân phận biến hóa chờ tất cả công việc, chờ chuẩn bị thỏa đáng, liền lập tức tiến hành. Thông cáo toàn tông." Phương Thần tiến lên một bước, không người chắp tay: "Đệ tử Phương Thần, ổn thỏa tận hết chức vụ, không phụ tông môn kỳ vọng cao. Thiếu tông chủ." Thành. Rất nhanh. Đại điện bên trong, đám người mang khác nhau tâm tình nhau nhau rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Phương Thần cùng tông chủ hai người. Tông chủ nhìn về phía Phương Thần, cười nói: "Sắp phong nghi thức rất là phức tạp, ta trước cùng ngươi nói kỹ càng một chút. Cái này một giảng chính là hồi lâu. Nội dung bao quát nghi thức bên trên đủ loại lễ nghi quy phạm, cụ thể quá trình, thứ tự trước sau." Phương Thần cung kính nghe. Theo tế bái khai tông tổ sư, tới lắng nghe tổ sư di vấn, lại đến tiếp nhận tất cả đỉnh núi bái kiến, một hệ liệt quá trình rườm rà mà dài dòng. Đợi đến Phương Thần nghe được cơ hồ có chút buồn ngủ, tông chủ mới rốt cục ngừng lại. Hắn lắc đầu cười khẽ, nói ra Phương Thần cảm thấy hứng thú chuyện: "Lần này khoáng mạch chi tranh, ngươi cư công chi vĩ, tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Tông chủ đuốt râu cười nói: "Hàn Phong chủ bên kia đã lên tiếng, hắn sẽ chọn dùng lần này trong mỏ quặng khai thác ra chân quý quáng tài liệu, tự mình ra tay rèn đúc, tăng lên ngươi trưởng đạo phẩm chất. Dùng chân quý quáng tài liệu, thăng cấp bảo đao, vẫn là Hàn Phong chủ tự mình ra tay." Phương Thần nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, hắn lúc này chắp tay, đáp lại nói: "Đa tạ tông chủ, đa tạ Hàn Phong chủ." Tông chủ gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Trừ cái đó ra, ngươi còn cần cái gì ban thưởng?" Cứ mở miệng. Phương Thần không có chút gì do dự, đáp: "Về tông chủ, đệ tử còn cần Giao Long huyết." "Giao Long huyết?" Tông chủ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá hắn cũng không truy đến cùng, sảng khoái đáp: "Tốt, ngươi muốn bao nhiêu, liền cho nhiều ít." Hắn dừng một chút, lại nói: "Mặt khác, ta nhìn ngươi đầu kia kim văn cự hổ, khí tức hùng hậu, dường như sắp lộ sắc thành lục giai dị thú. Ta chỗ này vừa vặn có nhiều thứ, có thể trợ nó ra tốc tiến giai quá trình, cùng nhau cho ngươi." "Ra tốc mèo to tiến giai." "Tốt tốt tốt." Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phương Thần trong lòng lần nữa dâng lên một hồi vui sướng, vội vàng chắp tay cảm ơn, đa tạ tông chủ ban ân. Tông chủ mỉm cười gật đầu, lập tức trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hắn nhìn xem Phương Thần, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm: "Phương Thần, ngươi lần này hiện ra căn cốt, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Không biết, ngươi cái này hổ hình căn cốt, đến tột cùng là như thế nào làm được?" Hắn lập tức nói bổ sung: "Đương nhiên, đây là ngươi bí ẩn, nếu là không muốn nói, liền làm ta không có hỏi." Phương Thần hơi trầm ngâm, cũng không có giấu giếm ý nghĩ. Dù sao tông chủ đợi hắn quả thật không tệ, mà cái này hổ ma luyện cốt quyền tôi diễn, cũng là bắt nguồn từ tông môn kia phần Tản Thiên. Hắn bình tĩnh nói rằng: "Tông chủ, đệ tử là lấy kia Tản Thiên làm cơ sở, kết hợp tự thân cảm ngộ, trải qua vô số lần nếm thử cùng tôi diễn, cuối cùng thành công thôi diễn ra một bộ quyền pháp. Đem quyền pháp này luyện tới viên mãn, liền có thể theo cựu hình căn cốt sửa đến hổ hình." Phương Thần lời nói như là một đạo kinh lôi, trực tiếp tại tông chủ trong đầu nổ vang. "Cái gì? Theo kia Tản Thiên thôi diễn mà đến, một bộ quyền pháp luyện tới viên mãn, liền có thể sửa thành công? Cái này đã không thể dùng nộ tính siêu tuyệt, kỳ tài ngút trời để hình dung. Đây mới thực là nghịch thiên người a." Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Phương Thần, thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, truy vấn: "Ngươi nói là sự thật? Thật là ngươi tự hành thôi diễn ra quyền pháp, mà không phải cái khác gặp bỡ?" Phương Thần lần nữa khẳng định gật đầu, ánh mắt thản nhiên. Đạt được xác nhận, tông chủ kinh ngạc trong lòng giống như là biển gầm cuộn cuộn. Căn cốt tự nhiên, khó mà sửa đổi. Toàn bộ Đại Ngu hoàng triều, tất cả có thể sửa căn cốt pháp môn, đang dược, công hiệu quả hạn mức cao nhất, tối cao đều chỉ là chín hình. Hơn nữa những cái kia pháp môn không có chỗ nào mà không phải là gian nan tối nghĩa. Những đan dược kia càng là chân quý vô cùng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Phương Thần, hắn vậy mà làm được toàn bộ lớn ngu đều không ai có thể làm được chuyện. Mạnh mẽ thôi diễn ra một bộ sửa là hổ hình quyền pháp. Đây mới thực là hành vi nghịch thiên, phá vỡ ngày mai sửa cực hạn. Tông chủ lập tức ý thức được ở trong đó ẩn chứa to lớn nguy hiểm. Một môn có thể sửa đến hổ hình quyền pháp, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Đủ để khiến vô số khốn tại căn cốt võ giả điên cuồng. Chỉ cần có thể luyện thành, liền có thể nắm giữ hổ hình căn cốt, ý vị này có thể khiến cho rất nhiều người rút ngắn to lớn tiên thiên chênh lệch. Thậm chí, một chút nguyên bản bởi vì căn cốt có hạn, vô vọng đến cao hơn võ đạo cảnh giới người, bằng vào phương pháp này, liền có tiến thêm một bước khả năng. Nếu là chuyến đi, sẽ có bao nhiêu người ngấp nghé bộ quyền pháp này? Chương 236, giao hình thành. Mèo to tiến giai, chương 236, giao hình thành. Mèo to tiến giai. Tông chủ sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm túc, hắn trầm giọng nói rằng: "Phương Thần, ngươi nghe, ngươi bộ quyền pháp này, vô luận như thế nào, ngàn vạn không thể chuyển đi." Ánh mắt của hắn sắc bén, mặc dù ngươi tại trong tông môn sẽ không ra sự tình gì, nhưng về sau ngươi như đi ra ngoài lịch luyện, một khi tiết lộ, liền sẽ rước lấy rất nhiều cường giả ngấp nghé. Tông chủ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Ta sẽ vì ngươi lập một trận cơ duyên, giải thích hổ hình tồn tại. Dạng này, đại gia hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến, là chính ngươi thôi diễn đi ra. Dù sao, tự hành thôi diễn, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, người bình thường nghĩ như thế nào, cũng sẽ không cảm thấy có loại khả năng này. Phương Thần Minh Bạch cử động lần này là vì hắn suy nghĩ, trong lòng cảm kích, gật đầu đáp, là, tông chủ. Không thể không nói, bản thôi diễn công năng, sắc thực nghịch tiên. Hắn chỉ là bỏ ra 20 điểm nguyên năng, liền thôi diễn ra loại này sửa pháp môn. Tỷ suất chi phí hiệu quả có thể nói cực cao. Cuối cùng, tông chủ vô vũ Phương Thần bả vai, cười nói, ân, nên lời nhắn nhủ đều bằng giao. Sau khi trở về, ngươi phải thật tốt chuẩn bị tiếp xuống các loại lễ nghi. Mấy ngày sau, đông, 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 du dương mà to tiếng chuông, liên miên bất tuyệt theo chủ phong vang lên. Chuyến khắp Càn Dương Tông mỗi một cái nơi hẻo lánh. Phương Thần thân mang trang trọng phục sức, tại một hệ liệt rườm rà mà trang nghiêm nghi thức về sau, chính thức trở thành Càn Dương Tông một đời mới thiếu tông chủ. Cùng lúc đó, liên quan tới Phương Thần thu hoạch được cơ duyên, thành tựu hổ hình căn cốt tin tức, cũng cấp tốc tại trong tông truyền ra, đã dẫn phát lại một vòng sợ hai thán phục cùng nhiệt nghị. Đào Phong phía trên, Địch Bưu nghe được tin tức này lúc, nét mặt đầy kinh ngạc, lập tức đột nhiên vỗ đùi. Chẳng lẽ, ta lần trước thật không nhìn lầm? Khi đó Phương sư huynh, không, thiếu tông chủ hắn hiện lộ ra hổ hình thân thể, chính là thật. Địch Bưu kinh ngạc không thôi, lập tức lại thoải mái. Chân chính thiên kiêu quả nhiên cùng hắn khác biệt, liền cái loại này nghịch thiên cải mệnh kinh người cơ duyên, đều có thể nói đụng phải liền đụng phải. Lúc này, Phương Thần viện lạc bên trong đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn lấy ra dao long huyết, kia huyết dịch thịnh phóng tại một cái đặc chế trong bình ngọc, cho dù cách bình bích, cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó nóng rực năng lượng. Phương Thần không chút do dự, ngửa đầu đem phần này vô cùng chân quý dao long huyết uống vào. Huyết dịch vào cổ họng, dường như một đạo dòng nham thạch nhập thể nội. Trong chốc lát, một cô nóng rực mà cuồng bạo năng lượng tại hắn toàn thân bên trong ầm vang nổ tung. Hắn không dám thất lễ, lập tức bắt đầu diễn luyện Phúc Hải giao ma quyền. Quyền chiêu dẫn dắt phía dưới, thể nội mênh mông cương nguyên cùng giao long huyết đem kết hợp, hóa thành vô số đầu giao long khí kình, phát ra tê rít đảo, càng thêm hung mãnh chấn động lấy hắn xương cốt cùng gân lạc. Cải tạo lần này hiệu suất cùng mang tới thống khổ, viễn siêu trước đó. Sau một thời gian ngắn, hắn rốt cục diễn luyện xong. Phúc Hải giao ma quyền độ thuần thục 20 điểm. Phương Thần nhìn xem bảng bên trên nhắc nhở, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới, cái này giao long tinh huyết tăng thêm hiệu quả, vậy mà như thế kinh người. Một lần diễn luyện, liền có thể bù đắp được trước đó 4 lần. Nếu như không phải lần này lập xuống đại công, cũng trở thành thiếu tông chủ, cái loại này hiếm thấy chất bảo, tông chủ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy ban cho ta. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán. Nguyên bản ta cần nửa năm mài nước công phu, khả năng hoàn thành sửa. Nhưng dựa theo hiện tại loại này tốc độ kinh người, chỉ cần hơn 1 tháng, ta liền có thể đem quyền pháp luyện tới viên mãn, thành tựu giao hình căn cốt. Hắn đè xuống kích động trong lòng, tiếp tục đắm chìm ở quyền pháp diễn luyện bên trong. Phúc Hải giao ma quyền độ thuần thục 20. Phúc Hải giao ma quyền độ thuần thục 20. Mà lúc này, viện lạc một góc khác, Kim Văn Cự Hổ đang nằm rạp trên mặt đất, quanh thân khí tức giống như nước thủy triều từng lớp dâng lên, biến càng thêm cường đại. Nó ăn vào tông chủ ban cho thiên tài địa bảo sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không biết bao lâu sau, khả năng trở thành lục giai dị thú. Phương Thần ngẫu nhiên liếc nó một cái, trong lòng vẫn như cũ mang theo cái kia chấp niệm. Cái này mèo to, tiến giai về sau, đến cùng có thể hay không mang ta bay? Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là hơn 1 tháng đã qua. Trong sân, Phương Thần đem Phúc Hải giao ma quyền một thức sau cùng chậm rãi thu nạp. Phúc Hải giao ma quyền viên mãn, theo quyền pháp hoàn toàn viên mãn. Phương Thần toàn thân xương cốt gân lạc phát ra một hồi trầm thấp vù vù, dường như một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá. Bờ eo của hắn biến dị thường thon dài mà mềm dẻo, linh động vô cùng, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Sa yêu, quanh thân lớn gân thì biến dị thường trắng kiện, nhô lên lại kéo dài, như là từng đầu cự mãng, chiếm cứ tại dưới da. Mãng cân, mà hắn toàn bộ cơ sống, liên tiếp đột xuất, biến dị thường nhanh nhẹn. Thoáng động, cơ sống tựa như cùng giao long chập trùng. Giao tích, giao hình căn cốt, thành. Phương Thần thích thú vô cùng, long hình công ra, giao hình chính là mạnh nhất. Mà đổi thành một bên, lúc này Kim Văn Cự Hổ từ lâu hoàn thành thủy biến, hình thể của nó lại lớn một vòng, quanh thân màu vàng kim nhạt, lông tóc càng thêm sáng chói, trên trán còn rất dài ra hai cái ngắn nhỏ lại cao chót vót có rác. Làm người khác chú ý nhất là tại nó dưới xương sườn sinh ra một đôi bao trùm lấy màu vàng kim nhạt lông tơ, cánh thịt, cánh thật sự dài hiện ra. Nhưng mà chiếc cánh này chỉ có thể nhường mèo to tiến hành cự ly ngắn tầng trời thấp lướt đi, căn bản là không có cách mang theo Phương Thần bay lượn chân trời. Phương Thần có chút thất vọng đá nó một ước, cười mắng, ăn không nhiều như vậy đồ tốt, vẫn là không có cách nào mang ta bay, làm ta quá là thất vọng. Nga ô tiến giai sau Kim Văn Cự Hổ linh trí dường như cao hơn, nó ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, dùng to lớn đầu cọ sát Phương Thần. Phương Thần trong lòng cười khẽ, vỗ vỗ nó đầu lâu to lớn, khả năng phải đợi ngươi tấn thăng đến thất giai hoặc là bát giai, khả năng mang ta trao liệm cửu thiên a. Hắn lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, Phương Thần cầm lấy vô danh bảo đao. Bảo đao trải qua Hàn Phong chủ thăng cấp sau, tăng phúc cương nguyên hiệu quả tốt hơn, thân đao càng thêm sắc bén vô song, dùng cũng càng phát ra tâm ứng tay. Cái này khiến sức chiến đấu của ta tăng thêm một bước. Phương Thần vung vậy trường đao, bắt đầu diễn luyện lên bá đao bí truyền. Đao quang như tấm lụa, cương nguyên trào lên. Sau một thời gian ngắn, bá đao bí truyền độ thuần thục 48. So với trước đó, trọn vẹn tăng lên 7 điểm. Không hổ là giao hình căn cốt. Đối tốc độ tu luyện tăng thêm quả nhiên kinh khủng. Trở thành thiếu tông chủ sau, ta cũng không có buông xuống tu luyện, cái này hơn 1 tháng thời gian, ta đã thuận lợi đột phá tới tầng thứ 6. Thậm chí, khoảng cách lĩnh ngộ đao ý, mở thần hải cảnh cũng không xa. Có giao hình căn cốt tại, cái tốc độ này còn có thể lần nữa tăng tốc. Hắn thở phào một mạch, đè xuống kích động trong lòng, lại nhìn về phía trước mặt kia màu lam nhạt bảng. nguyên năng 100. Thôi Diễn Long hình căn cốt pháp môn, cần dòng giá 100 điểm nguyên năng. Một tháng này, hắn ngoại trừ tu luyện, cũng chưa từng dừng lại tích lũy, bây giờ đã góp đủ. Không chút do dự, phương thần tâm niệm vừa động, tập trung ở bảng phía trên. Trong chốc lát, bảng nổi lên hiện ra rõ ràng nhắc nhở văn tự. Phải chăng tiêu hao 100 điểm nguyên năng, Thôi Diễn Long hình pháp môn. Phương thần trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, ở trong lòng mặc niệm. Là. Sau một khắc, bảng bên trên số liệu, trước khi bắt đầu chỗ không có trình độ, kịch liệt phun trào lên chương 237, Hoàn Tất Thiên, chương 237, Hoàn Tất Thiên. Trở xuống là đến tiếp sau ý nghĩ. Bởi vì chỉ là môn pháp, cho nên tương đối loạn. Long hình pháp môn Thôi Diễn rất thuận lợi, nhưng tu luyện cần long huyết làm phụ trợ. Long huyết này, Càn Dương Tông cũng không có. Về sau, Phương Thần nghe nói lớn Ngu Vương Triệu mở ra quốc hoàng đế, đã từng chém qua cự long. Tại vương thất trong bảo khố, liền có dấu long huyết gân rồng. Vì thu hoạch long huyết, cùng với khác mục đích, Phương Thần cuối cùng quyết định tiến về Đại Ngu Vương đô. Cùng lúc đó, đương thời võ thánh vừa vặn quyết định thu đồ, dẫn tới thiên hạ anh tài tụ tập vương đô. Phương Thần ở đây cùng đến từ bốn phương tám hướng thiên tài gặp nhau. Có Phật môn tuấn tú, có cao ngạo kiếm khách, có trượng nghĩa hiệp người, có vương công quý tộc, cũng có ma môn yêu nữ. Muôn hình muôn vẻ nhân vật ở đây hội tụ, va chạm ra vô số cố sự. Thông qua những kinh nghiệm này, Phương Thần với cái thế giới này nhận biết cũng không ngừng làm sâu thêm. Về sau, Phương Thần thành công thu hoạch long huyết, đem căn cốt tăng lên đến mạnh nhất long hình. Sau đó trở về Càn Dương Tông. Lúc này, tông chủ đã bí mật bố cục, liên hợp triều đình, lấy cấu kết ma môn tội danh đối tượng ra đạo thủ. Phương Thần trở về, vừa vặn bắt được chạy trốn Tưởng Nghị Phi. Sắp chết đi Tưởng Nghị Phi trong lòng vô cùng không cam lòng, hắn đối Phương Thần phát ra sau cùng trào phúng. Ngươi mọi thứ đều mạnh, nhưng căn cốt cuối cùng không bằng ta. Phương Thần nghe vậy, thân hình đột nhiên biến hóa, thể hiện ra áp đảo giao hình phía trên long hình căn cốt. Hắn cười nhạo nói, ngu xuẩn, ngươi là dao, mà ta là long. Tưởng Nghị Phi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, cuối cùng chết không nhắm mắt. Một năm sau, lớn Ngu Vương Triều gặp mạnh lân cận xâm lấn. Tông sư cấp trên chiến trường, lớn Ngu một phương dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại. Trong lúc nguy cấp, một đạo dài đến trăm trượng kinh khủng đao cương hoành không xuất hiện, trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc, đem đến xâm phạm toàn bộ chém chết. Là ta lớn Ngu trẻ tuổi nhất tông sư, Phương Thần. Lúc này Phương Thần đã dung hợp đao, thương, truy, quyền, bốn loại chân lý võ đạo, thành tựu độc nhất vô nhị trí cường bá ý. Một trận chiến này, Phương Thần ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt lớn Ngu. Chờ lao võ thánh phò nguyên hết sau, công tre đương thời Phương Thần được tôn là mới võ thánh, cũng đã cưới vương triều bên trong thiên tư nhất là Trác Tuyệt công chúa. Về sau, nhục thể của hắn đột phá tới cực mạnh trình độ. Phương Thần một phen nếm thử, thành công đi vào huyết ngục chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, hắn gặp được cường giả tuyệt thế còn sót lại thân thể tàn phế, bí tịch cùng một chút ghi lại tin tức. Hắn rất nhanh ý thức được một cái sự thật tàn khốc. Giới này võ đạo, con đường phía trước đã đứt, không cách nào thông thần. Căn cứ còn sót lại tin tức, hắn hiểu rõ tới tại xa xưa niên đại, thế gian tồn tại ba loại tu luyện thể hệ. Thứ nhất là luyện khí, thông qua thu nạp thiên địa linh khí, tăng lên tự thân. Con đường này sáng tạo ra rất nhiều tiên Phật. Nhưng về sau thiên địa linh khí suy kiệt, đạo này dần dần xuống dốc, tiên Phật cũng tùy theo vẫn lạc. Thứ hai là thuần túy luyện thể, đường này vô cùng gian nan, nhưng tóm lại là một con đường. Nhưng về sau thiên địa lại biến, dị thú tộc nhóm không hiểu suy sụp, dẫn đến luyện thể cần thiết chân quý tài nguyên khan hiếm, thêm nữa một thứ gì đó thiếu thốn, khiến cho đường này giống nhau không cách nào thông thần. Thứ ba chính là đương kim đa số võ giả trô đi con đường. Trước luyện thể, lại luyện thể bên trong chi khí, cũng chính là cường hóa nhục thân, vận dưỡng khí huyết, lại từng bước chuyển hóa làm chân khí, cương khí. Biết được võ đạo không cách nào thông thần, Phương Thần có chút thất vọng, nhưng không muốn từ bỏ. Là tìm kiếm thông thần con đường, hắn đạp biến các đại cấm địa, thậm chí lần nữa xâm nhập cổ thú cấm địa, chém giết viễn cổ cự long, uống long huyết, ăn thịt rồng. Kim Văn Cự Hổ cũng đi theo ăn thịt, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, thành công tấn thăng bát giai, bay lượn chân trời không đáng kể. Theo thăm dò xâm nhập, Phương Thần dần dần phát hiện, một chút cường giả tuyệt thế, kỳ thực là vẫn lạc tiên thần. Bọn hắn còn tại âm thầm lập mưu một sự kiện, đó chính là cử hành một trận huyết tế, thông qua bí pháp quay về thần vị. Nhưng trận này huyết tế bao trùm toàn bộ thiên hạ, không biết có bao nhiêu người bởi vậy mất đi tính mệnh. Vì ngăn cản trường hạo kiếp này, Phương Thần bắt đầu dung hợp thế gian ngàn vạn võ học, Thôi Diễn võ đạo đến tiếp sau con đường. Hắn còn hội tụ thiên hạ võ đạo tông sư, nghịch phạt những này vẫn là các thần. Trong quá trình này, Phương Thần cùng các lộ tiên thần không đoạn giao phong, dần dần đối thông thần con đường có càng sâu lý giải. Hắn lợi dụng nguyên năng Thôi Diễn năng lực, không ngừng nếm thử, cuối cùng thành công Thôi Diễn ra võ đạo thông thần con đường. Chém hết ác thần sau, Phương Thần còn nhìn trộm tới thiên địa hạch tâm bí mật, minh bạch giới này thiên địa vì sao nhiều lần sinh kỳ biến. Cuối cùng, theo phục hổ quyền bắt đầu cùng lá gan, Phương Thần cuối cùng thành võ thần, đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Hết trọn bộ.